nhưng mà người sau tốc độ, tại Diệp Khung trước mặt, không đáng nhắc tới. Đuổi theo sau đó, nhất kiếm chém giết. 3.000 cấm vệ, không phải là bọn chúng đều là đỉnh phong cường giả. Chỉ có nằm ở tầng cao nhất một nhóm kia cấm vệ bên trong tinh nhuệ, mới thật sự là cường giả. Nếu không, cũng chỉ có thể so với Quách Phỉ tầng thứ. Nhưng mà 3.000 tên cấm vệ, đó chính là 3.000 tên kiếm vương cấp bậc cao thủ. Đích xác là tương đối lớn thủ bút. Không biết còn có hậu thủ gì, nhưng mà kiếm hoàng cấp bậc, khẳng định không chỉ trên mặt nổi 5 người. Đều có động tác lớn như vậy rồi, lấy đường đường thần dương quốc thủ bút, không thể nào chỉ có những người này, thậm chí Vân Long Vương triều viện thủ, chưa chắc có thể thuận lợi chạy tới. Đường ra duy nhất, chính là đem kia bị nhốt tại trong thành chủ phủ kiếm hoàng cao thủ cho thả ra. Vừa giải quyết xong 3 người, một chi cấm vệ tiểu đội đã tìm đến trước người, đem Diệp Khung bao vây ở. 8 tên cấm vệ. Chương 149, thiết sát. 8 tên cấm vệ, cũng chưa đối với Diệp Khung tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Một lát sau, 8 tên cấm vệ đều ngã xuống Diệp Khung dưới kiếm. Diệp Khung cũng không che giấu hơi thở, mà là cố ý đem động tĩnh này cho mở rộng. Thật là hấp dẫn còn lại cấm vệ tới truy tung tự mình. Cứ như vậy, Khương Sở Yên và người khác liền an toàn. Diệp Khung cũng không hy vọng Khương Sở Yên xảy ra chuyện. Dù sao dẫu gì là một cái công chúa. Nếu như Khương Sở Yên thật xảy ra chuyện, khó tránh khỏi Vân Long Vương triều hoàng thất, sẽ làm ra dạng gì cử động. Ít nhất Diệp Khung khó từ chối tội lỗi. Hơn nữa sau đó cũng nói không chính xác, sẽ bị người cố ý lợi dụng một điểm này. Chém giết 8 người. Diệp Khung cảnh giới lại đột phá lần nữa. Khổng lồ kiếm khí năng lượng, lan tràn tới Diệp Khung bản thân kinh mạch các ngõ ngách. Dư thừa lực lượng, để cho Diệp Khung bước vào đến ngũ phẩm kiếm vương tầng thứ. Một lần này đột phá, cũng để cho Diệp Khung thực lực bản thân, lại lần nữa thu được không rẻ tiến bộ. Tuy rằng nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá. Nhưng mà Diệp Khung đột phá, thật giống như tại cấp bậc này lúc trước, toàn bộ tích góp kiếm khí tu vi, đều là chứa đựng ở trong người. Chỉ có khi ngươi sau khi đột phá, những kiếm khí này mang đến hiệu quả, sẽ duy nhất một lần, trực tiếp tác dụng ở trên người của ngươi. Vì vậy đối với Diệp Khung thực lực bản thân tăng cường cùng biến hóa, là vô cùng lớn. Ngũ phẩm đột phá lục phẩm, không sai biệt lắm cần 600 năm kiếm khí tu vi tích góp. Đây là kiếm vương cảnh giới, nếu như kiếm hoàng, kiếm tông. Diệp Khung cũng không nhịn được phát run, bây giờ nhìn giống như tiến bộ phi thường nhanh, nhưng mà trên thực tế cũng đã càng ngày càng chậm, sau đó nếu như nói đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới. Phòng trưng muốn ăn trên nhiều cái bàn đảo, mới có thể đột phá tu vi. Bất quá Diệp Khung tin tưởng, trong tay đánh dấu hệ thống vượt quá đơn giản như vậy. Ví dụ như Diệp Khung trong tay, còn chưa cầm sử dụng địa ngục khô liên, thì tương đương với một cái phó bản chìa khóa. Diệp Khung suy đoán, phòng trưng loại này bước vào phó bản bên trong đánh dấu, mới là sau khi tăng lên tiếp theo thực lực chủ yếu đường tắt, nếu không, một cái này kiếm hoàng một cái kiếm hoàng giết tới, muốn chờ thời gian bao lâu cũng không biết. Bất quá Diệp Khung cũng không nóng nảy, tóm lại có no phương thức của hắn, sẽ tăng lên Diệp Khung thực lực. Ví dụ như Diệp gia khí vận. Nếu mà Diệp gia cùng một màu kiếm vương, thậm chí là kiếm hoàng cao thủ, như vậy Diệp Khung có thể mang tới đề thăng, cũng nhất định càng lớn hơn. Đồng thời Diệp gia thực lực tiếp tục mở rộng, đối với Diệp Khung lại nói, cũng đều có chỗ tốt cực lớn, phương pháp nhiều mặt, nhưng đều cần thời gian tích lũy. Thần Dương quốc cấm vệ đã làm ra phản ứng. Hơn nữa đã làm ra, vây bắt Diệp Khung quyết định. 16 người làm một tổ, đối với Diệp Khung tiến hành truy kích. Diệp Khung cũng không ẩn tàng. Nhưng mà bọn hắn muốn đuổi kịp Diệp Khung, cũng không có dễ dàng như vậy. Khi cảm ứng được nhân thủ của đối phương, suýt tụ tập ở chung với nhau thời điểm, Diệp Khung liền sẽ thích hợp xuất thủ, tiêu diệt sạch một tiểu đội. Phàm là trải qua Diệp Khung tay cấm vệ tiểu đội, thì không thể đủ sống sót rời đi. Hắc Long Thành. Phủ thành chủ phụ cận một nơi lầu cát. Một tên trên người mặc hắc giáp, mang trên mặt một tấm màu xanh khô lâu mặt nạ người. Người này chính là Thần Dương quốc cấm vệ, phó thống lĩnh. Hắc Đồ. Tay nắm đại quyền, bằng vào đây cấm vệ phó thống lĩnh thân phận, tại Thần Dương quốc bên trong, người người kính sợ, nếu như dám cả gan có phân nửa đắc tội, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem người bắt. Tiền trảm hậu tấu. Triệt để đem ngươi cho tiêu diệt. Bẩm báo phó thống lĩnh, chúng ta tổng cộng hao tổn 37 người. Hoài nghi là Vân Long Vương triều hộ Long Sứ, Diệp Khung. Một tên cấm vệ tiến đến báo cáo. Hộ Long Sứ. Cái chó má gì ngoạn ý nhi, mấy chục người không bắt được một người, hết thảy đều là thùng cơm, để cho thiết sát đi, trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy cái này Diệp Khung đầu người. Hắc Đồ nói ra. Vâng. Thuộc hạ lập tức đi truyền đạt chỉ thị. Thiết sát. Thần Dương cấm vệ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, tương truyền người này lúc nhỏ qua được một đợt quái bệnh. Trong cơ thể dòng máu toàn bộ đều cho đổi qua. Đổi thành một cái máu thú giữ mạch. Vì vậy mà, người này tính cách quái dị, xuất thủ đặc biệt tàn nhẫn, nếu là mình người cản đường rồi, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Không chút do dự xuất thủ, giải quyết tất cả trở ngại. Hơn nữa người này cũng là hắc đồ phó thống lĩnh, khí trọng nhất người. Tại cấm vệ quân bên trong, hoàn toàn không cần thiết thương hại. Đều đã hai ngày rồi, đám kia Vân Long Vương triều người đi ra, nhưng lại không thấy Thanh Dương Hoàng tử hiện thân, rất có thể, đã bị độc thủ, hoặc là, ngay tại những này người trong tay. Tại hắc đồ sau lưng, một tên lão giả tóc trắng, chính đang trên bàn đá, tự mình đối với tự mình đánh cờ. Nhìn như hãm sâu trong ván cờ, trên thực tế lại không quan tâm. Hơn phân nửa đã chết, ta liền nói đông đảo trong hoàng tử, Thanh Dương Hoàng tử, tuy rằng nhận được bệ hạ coi trọng, nhưng lại không có đầy đủ vận đạo, không chống đỡ nổi đế hoàng chi vị. Lão giả tóc trắng vừa nói, hạ một nước cờ. Hai chỉ cầm lên một con cờ, bột một tiếng, rơi xuống trên bàn cờ, phát ra một tiếng giòn vang. Đây Phục Long đại trận, giữ không nổi bọn hắn bao lâu thời gian, hai ngày sau, nếu như Hắc Long thành thành chủ, còn không chịu sắp tối Long Chí Tôn bí mật nói ra, ta cũng chỉ có thể xuất thủ, chém giết, bằng không, hắn nên chạy trốn. Lão giả tóc trắng nói ra, ngữ khí bình thường, chính là nội dung lại khiến cho người không nhịn được, run lên trong lòng. Người này đến tột cùng có mạnh bao nhiêu tu vi. Hắc Long thành thành chủ, nói giết liền giết. Hắc đồ nghe, cũng là khẽ gật đầu, mời người này đến tòa chấn, vì chính là đào ra tin tức, hơn nữa đem địch nhân cho triệt để diệt trừ. Nếu như động thủ, lại đồng thời lại để lại hậu hoạn, đó mới là ngàn vạn lần không nên sự tình. Vì vậy mà, bất luận có hay không lấy được nên muốn đồ vật, Hắc Long thành, phủ thành chủ người, một cái đều không trốn thoát, nhất thiết phải toàn bộ chém giết. Nếu để cho một tên kiếm hoàng cường giả chạy đi. Như vậy đối với thần Dương quốc lại nói, mới là nguy hại cực lớn. Hoặc là liền không làm, hoặc là liền phải làm triệt để. Hắc Long thành những người còn lại, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng mà chỉ cần là cùng phủ thành chủ có liên quan, trên căn bản đều hứng chịu tới thần Dương quốc công kích, giam cầm. Dù sao khi trước điều tra, cũng có thể nói là vô cùng tỉ mỉ. Tại động thủ lúc trước, đã thu mua thật nhiều Hắc Long thành bên trong rất nhiều người. Khi bọn hắn đem các loại người cho lợi dụng sau đó, kết cục đều là thống nhất dọn dẹp sạch. Coi như là vô cực hội thi Viễn Chu không bị Diệp Khung giết chết, cũng đều sẽ giống nhau được bọn hắn cho dọn dẹp sạch. Thiết sát. Người này chỉ đem đến nửa bên mặt nạ. Nửa bên mặt trái. Phân nửa bên phải trên mặt, cũng có thể nhìn ra, người này ánh mắt, cực kỳ thâm độc. Hắn giờ phút này đang tại trong địa lao, hành hạ phủ thành chủ một ít cực kỳ chân thành người. Mà hắn hành hạ phương thức, chính là chó cùng rứt dậu. Có thể đánh thắng hắn, liền có thể sống đi ra ngoài. Nhưng mà cho tới bây giờ, tại hắn thiết quyền phía dưới, đã sống sờ sờ đánh chết 13 người. Hắc Long Thành, một cái có thể đánh cũng không có, quả thực nhàm chán. Thiết sát đổi một bộ quần áo. Trên mặt đất nằm một đống thịt nát, miễn cưỡng có thể nhìn ra, lúc trước là một người. Thiết sát đại nhân, phó thống lĩnh có lệnh, để ngươi trước khi trời tối, đem hộ Long Sứ Diệp Khung đầu người, mang về. Ồ, để cho ta xuất thủ. Xem ra là đụng phải chuyện đùa rồi. Tất cả mọi người, xuất phát. Chương 150, gói quà lớn. Diệp Khung cảm ứng bên trong, tựa hồ tất cả cấm vệ, cũng đã là ở phía sau rút lui. Xem ra những người này, thật giống như cũng không có trong truyền thuyết cố chấp. Bất quá cũng không loại bỏ, bọn hắn phái ra nhân vật hung ác. Diệp Khung thầm nghĩ trong lòng. Trước tiên tìm một chỗ an toàn, mở ra đại lễ của ta túi lại nói. Lúc này Diệp Khung đi tới, tìm được một nơi tương đối vắng vẻ sơn động. Sau đó đem kim ngạc thiết vi thu triệu hoán đi ra, phong bế con đường phía trước, vạn nhất có cá nhân đến tập kích, cũng còn có thể đỡ một chút. Tại Hắc Long bên trong bí cảnh, vất vả đánh đến rồi thời gian lâu như vậy, mới được rồi một cái này tưởng thưởng gói quà lớn, Diệp Khung tự nhiên 10 phần rất hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng có là bảo vật gì. Keng, phải chăng mở ra tưởng thưởng gói quà lớn? Mở ra. Keng. Thu được Hắc Long tinh huyết ×1, Hắc Long sừng rồng ×1, Hắc phiến long lân ×1. Hắc Long nội đan ×1, Hắc Long tủy ×1, Hắc Long trí tôn bí khiến ×1, trận pháp kinh nghiệm quyển trục ×1. Liên tiếp Hắc Long mở đầu đồ vật, toàn bộ rơi xuống tại Diệp Khung tinh thần giới bên trong. Ở nơi này là tưởng thưởng gói quà lớn, này rõ ràng chính là Hắc Long gói quà lớn. Diệp Khung kích động trong lòng. Liên đây Hắc Long thực lực, nếu như nói là thật Long tộc, vậy ít nhất cũng đều là tu luyện vạn năm tồn tại. Diệp Khung trước tiên đem Hắc Long nội đan cho lấy ra kiểm tra. Nếu như Hắc Long nội đan có thể luyện hóa, như vậy đây Hắc Long nội đan sẽ cho Diệp Khung mang theo, sức mạnh khủng bố cỡ nào để thăng. Diệp Khung trong tâm đặc biệt hiếu kỳ. Hắc Long nội đan, Hắc Long tu luyện vạn năm tinh hoa, sau khi dùng có thể tăng lên vạn năm tu vi, cần nhục thân tu vi đạt đến lục giai. Vạn năm tu vi. Diệp Khung suýt chút nữa không nhịn được, trực tiếp đem nội đan này ăn, cứ như vậy, có thể trong nháy mắt đột phá kiếm hoàng cảnh giới. nhưng phía sau một nhóm tiểu ký hiệu, Diệp Khung cũng kịp thời nhìn thấy. Cần muốn đạt tới lục giai nhục thân, nói cách khác, ta hiện tại ăn đi xuống, phỏng trừng liền trực tiếp nổ. Diệp Khung tự nhiên hiểu, một ít cao cấp đan dược, đầu tiên cần phải tự mình ngươi nhục thân đủ mạnh, mới có thể áp chế lại đan dược này chi lực, nếu không trực tiếp liền bạo thể mà chết, thân thể không chịu nổi. Huống chi đây là Hắc Long nội đan, không phải là đan dược. Trực tiếp dùng, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng không phải nói hiện đang uống, liền nhất định sẽ chết, vật này chủ yếu cũng vẫn là nhìn mệnh. Cũng nhất định có tỷ lệ có thể gánh nổi. Nhưng nếu là hệ thống kèm theo nhắc nhở, hơn phân nửa không sai được. Trước tiên thả thả. Tuy rằng Diệp Khung rất thèm ăn, bất quá cũng khắc chế. Còn lại hắc phiến long lân, hắc long chi giác, đều là đứng đầu chế tạo vật liệu cùng dược dụng vật liệu. Ví dụ như hắc long sừng rồng, chỉ cần nhẹ nhàng tạo một chút sừng rồng phân xuống, dược liệu mạnh mẽ, có thể so với vạn năm năm phần dược liệu. Lân phiến có thể dùng ở lại làm thành khôi giáp. Nhưng mà đây đều cần cao cấp chế tạo công nghệ mới được. Hắc long thủy, luyện thể chi dụng, phối hợp hắc long tinh huyết, tác dụng thần kỳ vô cùng. Hắc long tinh huyết, luyện thể chi dụng, phối hợp hắc long thủy, tác dụng thần kỳ vô cùng. Diệp Khung nhìn thoáng qua, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá khi Diệp Khung sắp tối long tinh huyết cho cầm lúc đi ra. Nghe được liên tiếp động tĩnh, đã nhìn thấy Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu không nhịn được tới gần, dính vào, ánh mắt chừng như trung đồng, cũng không nói chuyện, thật dài miệng thật chặt khép lại, nhưng mà nước miếng nhưng từ bên mép không ngừng chảy xuống. Người đây liền quá phận. Diệp Khung cũng có thể nhìn thấy, người sau nước miếng, cơ hồ đều muốn xếp thành một vũng đầm nước. Nhưng là nghĩ đến, trước mắt Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu nhìn qua, ngược lại cũng giống như là nắm giữ Á Long tộc huyết mạch một loại. Người sau cũng ở bên cạnh hắn, lập được công lao hiển hách, mặc dù có vạn thú ấn ở đây, Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu chỉ có thể cả đời khóa lại tại Diệp Khung bên cạnh. Nhưng đã có công, liền muốn thưởng. Vậy liền phân ngươi nửa dọn. Lần trước chân long tinh huyết, đã là cho Diệp Khung phần lớn thối thể hiệu quả, hôm nay Diệp Khung lại lần nữa dùng, chỉ sẽ để thăng tu vi. Chẳng đem bên trong một nửa, giao cho Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu, xem người này trên thân, có thể xuất hiện biến hóa như thế nào. Diệp Khung đem bên trong nửa giọt hắc long tinh huyết, tính vào trong bình sứ, ném cho Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu. Lúc này Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu nhất khẩu đem bình cho trực tiếp nuốt vào. Diệp Khung lo lắng người sau sẽ đưa tới một ít động tĩnh, đem Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu thu hồi vạn thú ấn bên trong. Quả nhiên, tại vạn thú ấn bên trong, Kim Ngạc Thiết Vĩ Thu cũng đã bắt đầu cả người bốc hỏa, cái đuôi loạn truy. Trên thân lân giáp cũng tại từ từ chóc ra. Tựa hồ chính đang trải qua một đợt kinh trời thuế biến. Diệp Khung lấy ra Hắc Long Chí Tôn bí lệnh, hệ thống hiện ra người sau giới thiệu. Hắc Long Chí Tôn bí khiến, có thể đi tới Hắc Long Chí Tôn bên trong bí cảnh thăm dò, có thể duy trì một ngày thời gian. Chắc chỉ là một cái phó bản mà thôi. Diệp Khung tạm thời đem gác lại, cũng không thèm để ý. Ánh mắt nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng này, trận pháp kinh nghiệm quyển trục. Nghe danh tự Diệp Khung cũng biết thứ này tác dụng, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu sao ngang tàng hiệu quả, vậy cũng chỉ có sau khi mở ra mới có thể biết rồi. Trận pháp kinh nghiệm quyển trục, có thể được 100.000 thiên trận pháp kinh nghiệm. Quả nhiên, khi Diệp Khung sau khi nhìn thấy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. 10 vạn ngày trận pháp kinh nghiệm. Hắc Long bí cảnh, bản thân liền là một cái bởi vì trận pháp mà tồn tại địa phương, có thể thấy trận pháp uy lực là mạnh mẽ bực nào. Diệp Khung tự nhiên lòng ngưỡng ấy, hôm nay thu được trận pháp kinh nghiệm quyển trục, tương đương với trực tiếp để thăng Diệp Khung trận pháp tu vi. Cũng có thể nói, đây là trước mắt gói quả lớn bên trong, trực tiếp nhất hữu hiệu đồ. Keng. Sử dụng trận pháp kinh nghiệm quyển trục, thu được 100.000 thiên trận pháp kinh nghiệm. Keng. Trận pháp cảnh giới đột phá, thăng cấp thành trung cấp trận pháp sư. Diệp Khung đại khái cũng biết rõ, sơ cấp cần 1 vạn thiên trận pháp kinh nghiệm, trung cấp cần 10 vạn thiên trận pháp kinh nghiệm, cao cấp cần 30 vạn ngày trận pháp kinh nghiệm, mà thiên cấp thì cần muốn 100 vạn ngày kinh nghiệm. Bất luận trận pháp hay là luyện đan, hay hoặc giả là chế tạo. Vì vậy mà Diệp Khung cao cấp luyện đan thuật có thể nói là giá trị cao vô cùng một cái thường cho, muốn thông qua phổ thông tu luyện, từ cao cấp đạt đến thiên cấp luyện đan sư cảnh giới, Diệp Khung đoán chừng là khó khăn. Dù sao cũng là chức nghiệp phụ, không phải là chủ nghề nghiệp như vậy nhanh chóng, như vậy có ưu thế. 10 vạn ngày trận pháp kinh nghiệm, để cho Diệp Khung bước vào trung cấp trận pháp sư hàng ngũ. Trong đầu, nhất thời nhiều hơn một ít rất nhiều cổ quái kiến thức. Âm dương ngũ hành các loại, càng thêm rõ ràng. Ngự thiên la bàn. Diệp Khung trong tay lấy ra. Lúc trước Thanh Dương Hoàng tử sử dụng Ngự Thiên La Bàn, tại vật này bị hắn khống chế sau đó, Thanh Dương Hoàng tử trực tiếp đem Ngự Thiên La Bàn ném. Diệp Khung cũng chỉ tự nhiên đem vật thu vào, tại Thanh Dương Hoàng tử trong tay, Ngự Thiên La Bàn là một cái phế vật, nhưng đến rồi Diệp Khung trong tay, liền có thể thể hiện ra uy lực chân chính. Bất quá kia Hắc Long Thành đệ nhất trận pháp thiên tài, Phương Nôn. Đích xác là có chút bản lãnh, bất quá chừng 20 tuổi, chỉ bằng mượn thiên phú của mình, bước vào trận pháp sư cấp cao hàng ngũ. Khó trách người sau rất thích tại mình trong trận pháp, tự xưng là thần. Bất quá ngay bây giờ đến xem, người sau cũng bất quá là mới vừa đột phá. Kinh nghiệm tài nghệ, vẫn như cũ dừng lại ở trung cấp tầng thứ, cũng không chân chính đạt đến cao cấp. Nếu là thật cấp cao, phòng trường Diệp Khung cũng không đến mức, dễ dàng như vậy chém giết. Ngự thiên la bàn, bên trong tổng cộng có hai đạo sát trận. Ngự thiên sát trận, cùng la thiên sát trận. Mở ra ngự thiên sát trận, cần trung cấp trận pháp sư tu vi, la thiên sát trận, cần muốn trận pháp sư cấp cao tu vi. Bất quá đây ngự thiên sát trận, cần bổ sung sát phạt chi kiếm mới được. Diệp Khung lúc này đem huyết ma kiếm bỏ vào. Khởi động trận pháp, huyết ma kiếm bị ngự thiên la bàn hấp thu. Lúc này huyết ma kiếm liền là trở thành ngự thiên sát trận chủ trận chi vật. Kiếm sát khí trên người chi thạch, cũng trở thành trận pháp tốt nhất chất dinh dưỡng. Có người đến. Diệp Khung bất thình lình ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời chi bên trên truyền đến một tiếng gào thét. Ầm. Người tới từ trên trời rơi xuống, một quyền đập xuống đất. Trực tiếp đem phạm vi trong vòng trăm thước bùn đất đều cho chấn vỡ. Diệp Khung thân hình xuất hiện ở bên ngoài trăm mét. Nhìn phía trước cây cối không ngừng sụp đổ rơi xuống. Bất thình lình một đạo thân ảnh phá tan phía trước sụp đổ cây cối chướng ngại, giống như một đầu mánh thú một bản, hướng về Diệp Khung. Một thanh xiềng xích liền với bữa, mang theo gió lốc hướng phía Diệp Khung trên cổ của chém tới. Diệp Khung hàn ly kiếm đem đón đỡ đánh bay, đồng thời một đạo băng xương chi lực, ở phía trên ngưng tụ. Thiết sát đưa tay tiếp lấy mình phi phủ. Nhìn thoáng qua phủ trên đầu hàn băng. Ta khuyên ngươi chính là tự mình đầu hàng, có lẽ còn có thể có một con đường sống, nếu như là ta xuất thủ. Ngươi không nhất định có thể sống. Thiết sát mở miệng nói. Sau lưng, hơn 10 tên tinh anh cấm vệ. Từ hai bên lao ra, hình thành một loại một nửa vây quanh trạng thái. Chương 151, Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú. Diệp Khung cầm trong tay hàn ly kiếm, bên cạnh một đám này tinh nhuệ cấm vệ, thực lực so với trước kia một nhóm kia còn mạnh hơn. Cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với Liêu Ninh bậc khí tức kia rồi. Hơn nữa những này cấm vệ, 10 phần sở trường liên hiệp trận thế. Một khi cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn liên thủ, như vậy hình thành công kích đem sẽ phi thường đại. Đối phương người cầm đầu, khí tức mạnh mẽ, cũng để cho Diệp Khung kinh ngạc. Tuy rằng người sau còn chưa bước vào kiếm hoàng cảnh giới, có thể Diệp Khung có thể cảm nhận được, người sau cường đại khí huyết. Phòng trưng bình thường ngũ giai hung thú, đều trụ không được người này nằm đấm. Thiết vĩ thú. Diệp Khung dò xét một hồi kim ngạc thiết vĩ thú trạng thái. Sau khi phát hiện người đang đứng ở một loại, đột phá điểm giới hạn, tạm thời gọi bất động. Phiền toái. Diệp Khung thầm than một tiếng, nếu như tình huống cho phép, hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, chiến đấu loại chuyện này quá nguy hiểm, nhất là bây giờ gặp phải người càng ngày càng mạnh, làm không tốt sẽ có cái đó âm tổn thủ đoạn. Có thể làm cho kim ngạc thiết vĩ thú làm thay, Diệp Khung đều tận lực an bài kim ngạc thiết vĩ thú ra trận. Nếu loại này, vậy liền thử một lần ngự thiên sát trận. Diệp Khung móc ra ngự thiên la bàn. Thứ này chỗ cường đại, ngay tại ở tại ngươi không cần thiết tiêu hao tốn thời gian đi bố trí. Trận pháp cũng sớm đã điêu khắc tại la bàn bên trong, chỉ cần đem thúc dục là được. Đương nhiên trận pháp uy lực, tất căn cứ vào ngươi nắm trong tay kỹ thuật để phán đoán. Ngự thiên sát trận. Đối mặt thiết sát, đây chính là Diệp Khung đáp ứng. Lúc này ngự thiên la bàn bên trong, sát khí tăng mạnh. Bất thình lình hồng quang tỏa ra. Mấy vạn đạo lạnh như băng ánh kiếm màu đỏ ngòm, đã bay lên trời. Ầm. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như là một đợt mưa sa, nhanh chóng đánh xuống mà tới. Tất cả mọi người đều bị trận pháp phạm vi bao phủ. Thiết sắt trong mắt hàn quang lóe lên, trận pháp. Trong tay xiềng xích sâu trôi đến búa, liên tục vung chạm mà ra, đem các loại rơi xuống màu máu kiếm khí, đều cho rối rít chém nát. Hơn 10 tên tinh nhuệ cấm vệ, ngay lúc này cũng bị ép buộc tiến hành phòng ngự. Diệp Khung chính là cầm trong tay hàn ly kiếm xông tới. Trận pháp ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn tự nhiên biết rõ ngự thiên sắt trận phía dưới, chỗ đó là an toàn. Đang cực lực ngăn cản trận pháp thế công chi một tên tinh nhuệ cấm vệ, đồng nhiên cảm ứng được bên hông có nguy hiểm kéo tới. Nhưng mà trên đỉnh đầu không ngừng nổ xuống màu máu kiếm khí, để cho hắn hoàn toàn nhảy vọt lên cao không ra tay đến. Một đạo hàn xương chi lực lướt qua. Diệp Khung đã là nhất kiếm, chém giết. Thân thể ngã trên mặt đất, hàn khí vọt tới, trực tiếp đem người sau cho đông thành một bộ băng thi. Ken. Thu được 9.000 thiên kiếm khí tu vi. Trong đầu vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Diệp Khung tiếp tục hướng phía còn lại cấm vệ cao thủ lướt đi. Liên chạm 6 người. Các ngươi đều lùi cho ta ra ngoài. Thiết sắc quát, lúc này hắn cũng phát hiện, ở người phía sau bên trong trận pháp, hoàn toàn không phải Diệp Khung đối thủ. Tuy rằng Diệp Khung bố trí trận pháp lợi hại, nhưng chỉ cần rời khỏi nhất định phạm vi, liền có thể bình yên vô sự. Còn thừa lại cấm vệ cao thủ, rối rít sau đó lui ra ngoài. thiết sát tự mình chính là hướng phía trước ném ra mười mấy cái đạn sát hoàn. Đạn sát hoàn trực tiếp nổ tung, hình thành một làn khói mù tường lớn. Tại khói mù này tường lớn bên trong, có thể mười phần hữu hiệu ngăn trở đối phương cảm ứng chi lực. Đối phương vô pháp thông qua trận pháp, đem hắn tập trung, như vậy cũng chỉ tự nhiên cũng chỉ vô pháp đối với hắn triển khai công kích. Bay sư toái hồn trảm. Thiết sắt trong tay xích sắt hai lưỡi búa nhanh chóng xoay tròn, chuyển động theo, chính là một cổ khí tức kinh khủng đánh tới. Toàn bộ trận pháp trong phạm vi, đem khói mù này cho điều động. Xoay quanh tại thiết sắt bên cạnh, ngăn trở Diệp Khung cảm ứng. Đồng thời nhanh chóng thiết sắt thân hình nhanh chóng tấn công về phía Diệp Khung. Diệp Khung sau khi phát hiện người một chiêu này, đích xác là có hiệu quả. Ngự thiên sắt trận khó có thể đem tập trung. Đã nhìn thấy người sau nhanh chóng đánh tới. Một đũa chém về phía Diệp Khung. Ẩm. Kéo dài mười mấy trượng khí tức chém ở mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Khung vừa vọt đến bên cạnh, thiết sát tựa hồ là cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi động tác của hắn, lại lần nữa một đũa chém tới. Ẩm. Mặt đất không ngừng nứt toác. Diệp Khung nhất thiết phải lấy đạp vân hoa, để cho tốc độ của mình tăng cường đến 15 lần, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thiết sát công kích tiết tấu. Đây đã là phi thường đáng sợ. Chỉ sợ là Mục Huyền Thất đến, cũng chưa chắc là thiết sát đối thủ. Vân Yên công chúa bên cạnh mạnh nhất chính là Mục Huyền Thất rồi. Nhưng nếu là gặp trước mắt thiết sát, phỏng chừng trong vòng 10 chiêu, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Thiết sát bắt được cơ hội, thân hình bất thình lình hướng phía Diệp Khung tới gần. Ngự thiên sát trận, hướng. Diệp Khung không chút hoang mang triệu hồi ra ngự thiên la bàn, tiếp theo khủng bố sát trận, trực tiếp rút lại, bao phủ đến thiết sát bầu trời, trên căn bản toàn bộ đều tác dụng tại thiết sát trên thân. Thiết sát mạnh mẽ bằng vào một đôi thiết phủ, từ ngự thiên sát trận bên trong, giết ra. Ha ha, ngươi trận pháp, đối với ta vô dụng. Thiết sát ý phục, đã bị vỡ nát. Nhưng mà người sau không có mặc bất kỳ hộ giáp, thân thể phảng phất như là cứng như sắt thép giã thú, cả người cương kình, đem ngự thiên sát trận cản được. Màu máu kiếm khí hoanh ở trên người hắn, cũng chỉ là bị cứng rắn chấn vỡ, để cho người sau cảm nhận được từng tia đau đớn mà thôi. Hiện tại đến ta. Thiết sát trong mắt lấp lóe một đạo hung quang, đồng nhiên người sau khí tức trên người bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể dòng máu phảng phất sôi sụp một dạng. Khủng bố động tĩnh, lập tức ngưng tụ toàn thân, trong cơ thể đầu khớp xương tựa hồ đang không ngừng va chạm, cuối cùng phát ra một loại hung thú gầm nhẹ âm thanh. Lục giai thú hoàng chi huyết. Bạo viêm cùng sư. Gào. Thiết sắt trong miệng, phảng phất phun ra lửa. Người sau trên thân bộ lông, cũng ngay lúc này không ngừng lớn lên, trở nên thật dài, một ít thân thể vị trí cũng xuất hiện thú hóa tình huống, ví dụ như lỗ thai cùng răng. Nếu như trước những cái kia thanh phủ kiếm sĩ, là dựa vào huyết độc, để cho mình thu được kiếm thể. Như vậy trước mắt cái gia hỏa này chính là thật lợi hại. Trực tiếp huyết cho đổi qua một lần. Thần Dương Quốc đã có cao như vậy kỹ thuật. Diệp Khung cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên hoán huyết cần muốn phi thường cường đại thể chất, mới có thể tiếp nhận được hậu quả, hoàn thành hoán huyết. Người sau cái này cũng không tính một loại kiếm thể, mà là được gọi là thú thể. Bất luận gọi thế nào, từ đầu đến cuối đều là tăng thực lực lên thủ đoạn. Thiết sát thả ra mình lục giai thú thể, lúc này tự thân khí tức cũng đã giống như một vị cuồng thú một bản. Còn sót lại một chút linh trí, cũng đang nói cho thiết sát, đem Diệp Khung xé nát, đem người trước mắt chém giết. Mạnh thì có mạnh, điểm này không phủ nhận, chỉ là có chút đáng tiếc. Diệp Khung lắc đầu một cái nói ra. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc mới vừa rồi không có chủ động đầu hàng có đúng không, ta sẽ đem ngươi bị xé thành mảnh nhỏ. Thiết sát thấp hét lên điên cuồng. Liên ở người phía sau chuẩn bị triển khai thời điểm công kích. Diệp Khung vỗ tay phát ra tiếng. Thiết sát sững sờ, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Có nguy hiểm tới gần. Sau lưng. Một vị đen nhánh, thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đứng lên. Trong miệng tựa hồ là phun xuất ra đạo đạo hắc viêm. Lục giai cao cấp hung thú chi khí, đem thiết sát hoàn toàn tập trung. Hồng hộc. Kim ngạc thiết vĩ thú. Lúc này toàn thân vảy màu vàng sậm, đã hoàn toàn lột xác trở thành hắc kim màu. Hắc ngạc kim đuôi. Trên đuôi đuôi truy, tất là trở thành màu vàng sậm. Hắc ngạc kim vĩ thú. Trực tiếp để cho người sau huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc. Ít nhất chỉ cần thời gian đủ, người sau liền có thể bước vào thất giai cảnh giới. Hắc ngạc kim vĩ thú xuất hiện, trên khí thế, đã hoàn toàn để cho thiết sát sợ vỡ mật. Người sau một thân thú huyết, nhưng mà tại hắc ngạc kim vĩ thú trước mặt. Loại này đến từ huyết mạch đắc chế. Có thể trực tiếp để cho thiết sát bị bại. Không. Đây. Cái này không thể nào. Thiết sát ngẩng đầu nhìn trước mắt, đây một vị cự thú xuất hiện. Hắc ngạc kim vĩ thú nhẹ nhàng một móng vuốt vỗ tới. Thiết sát thân thể, trong nháy mắt vỡ nát. Ẩm. Thiết sát lấy làm kiêu ngạo thân thể phòng ngự, tại hắc ngạc kim vĩ thú móng vuốt trước mặt, hoàn toàn thật giống như yêu ớt đậu hủ hoa một dạng. bị ung dung nghiền nát. Keng. Thu được 30.000 thiên kiếm khí tu vi. Diệp Khung lại lần nữa thu được 3 vạn thiên kiếm khí tu vi. Có thể thoải mái giải quyết, cần gì phải tự mình khổ cực như vậy động thủ. Một cái cũng đừng bỏ qua cho. Diệp Khung chỉ thị nói. Lúc này Hắc Ngạc Kim Vĩ thu thân hình, nhanh chóng hướng phía 6 tên chạy trốn tinh nhuệ cấm vệ lướt đi. Diệp Khung cũng thi triển Đạp Vân Hoa. Không qua mấy phút, liền toàn bộ chém giết, một người sống đều chưa từng lưu lại. Màn đêm buông xuống. Hắc Đồ thật lâu cũng không đến lúc Diệp Khung đầu người. Ngược lại thì thuộc hạ đến trước thông chi. Thiết sát, tử trận. Có thể giết thiết sát, xem ra, trên đảo còn có còn lại kiếm hoàng cao thủ. Hắc Đồ ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. Trong hai tròng mắt hàn quang, tựa hồ tại lúc này, bao phủ toàn bộ Hắc Long đảo, bao phủ trọn hẻo lánh. Bẩm báo phó thống lĩnh, phủ thành chủ Dương Nguyệt bị nhốt tại Tây Sơn dây núi, Tả Thiên Hộ đã bố trí tuyến phong tỏa, phải chăng tiến công. Rất tốt, chờ diệt phủ thành chủ Dương Nguyệt. Lại tới thu thập cái này gọi là Diệp Khung hộ Long Sứ. Chuyên lệnh, tập trung lực lượng, tấn công Tây Sơn. Chương 152, Đại Thu Hoạch. Hắc Long đảo Tây Sơn. Tây Sơn dãy núi, chính là Hắc Long thành quân phòng giữ, thường xuyên tiến hành huấn luyện chi địa. Nơi đây địa thế hiểm trở. Khi Hắc Long thành xảy ra chuyện thời điểm, chừng 8.000 thành vệ quân, ở chỗ này tiến hành tập huấn. Phụ trách lần này tập huấn thành vệ quân, Phó Đoàn trưởng Lôi Minh. Lôi Minh bản thân càng là trung thành với phụ thành chủ người. 8.000 thành vệ quân trở thành lực lượng trừ bị. Thành nội không ít trốn ra được cao thủ, cũng đều rối rít tập trung ở trên Tây Sơn. Đới Y cũng đi tới Tây Sơn, tìm được Lôi Minh và người khác. Tây Sơn đại doanh. Tình huống không cần lạc quan, đối phương còn có rất nhiều cao thủ không có hiện thân. Theo ta biết, cấm vệ quân lần này quan chỉ huy, chính là phó thống lĩnh, Hắc Đồ. Một tên từ thành nội trốn ra được phủ thành chủ cao thủ nói ra. Trận đại chiến này hái mộ đến quá nhanh. Có hay không tra ra? Là được ai là phản đồ? Lôi Minh mắt đỏ hỏi. Ngay cả bọn hắn thành vệ quân đoàn trưởng đều bị giết. Quả thực là không đem bọn hắn Hắc Long thành cho để ở trong mắt. Những này thần dương quốc người, nếu là có thể, nhất định để bọn hắn không có ly khai Hắc Long đảo. Người này nhất định là thành chủ người bên cạnh. Nếu không, thành chủ hành tung, không sẽ bị bọn hắn nắm giữ, bọn hắn cũng không dám lớn mật như thế. Chẳng lẽ là bảy cung phụng? Lần này xảy ra chuyện, từ đầu đến cuối không thấy bảy cung phụng bóng dáng. Chuyện này tra rõ lúc trước, không tốt bừa thêm suy đoán, chúng ta ở chỗ này tin tức, thần dương quốc nhất định rất nhanh sẽ biết, nhất định phải đi trước rút lui cách chỗ này mới được. Đới Y mở miệng nói. Đới Y bản thân cũng là phủ thành chủ một thành viên phải đem, nói chuyện vẫn đều có lực ảnh hưởng nhất định. Bất quá một lần này thê thảm thất bại, rất hiển nhiên để cho tất cả mọi người đều sĩ khí đại giảm. Ta có Tây Sơn địa thế hiểm yếu, hắn thần dương quốc liền tính đến tại nhiều người, có gì sợ, tới một người giết một người. Lôi Minh hung hãn nói ra, không thể cùng bọn họ ngạnh kháng, thần dương quốc cấm vệ, mỗi cái thực lực cường hãn, nếu như dùng phổ thông tướng sĩ đi liều mạng, quá thua thiệt, hơn nữa, chúng ta lập tức nhiệm vụ chủ yếu, cũng không phải chém giết toàn bộ thần dương quốc cấm vệ, mà là cứu vớt thành chủ. Đới Y nói ra, đạo lý này là Diệp Khung lúc trước giao cho nàng, nhất định phải tỉ mỉ tĩnh táo suy nghĩ, muôn ngàn lần không thể rối tung lên. Cứu thành chủ và người khác bị kiếm hoàng cường giả khống chế được. Chúng ta làm sao có thể cứu? Đới Y rất nhanh đưa ra. Lúc trước rất sớm đã thiết tưởng phương án. Lôi Minh nghe càng là ánh mắt sáng lên, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng ít ra không phải là không có hy vọng. Cứ làm như vậy, chơi chết đám này cháu trai. Cầu động vật, lại dám đến Hắc Long đảo trên dương oai, thế nào cũng phải giết chết bọn hắn không thể. Lôi Minh gầm nhẹ nói. Lúc này mọi người tiến hành phân công. Nhưng vào đúng lúc này, dưới núi có một cái đạn báo hiệu vọt tới trên bầu trời. Hiu. Địch tấn công. Lôi Minh và người khác đều phân biệt lấy được thuộc ở tại nhiệm vụ của mình. Các ngươi đi trước, ta dẫn người ngăn cản bọn hắn. Bảo trọng, Lôi tướng quân. Đới Y hướng về phía Lôi Minh chắp tay nói ra. Lôi Minh xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ nghênh địch, những người còn lại, tất chia nhau hành động. Trên Tây Sơn, bạo phát ra nổ ầm động tĩnh. Kịch liệt động tĩnh, kéo dài mười mấy dặm ra. Bằng vào hiểm yếu địa thế. Đối với phía dưới thần dương quốc cấm vệ tiến hành cuồng oanh lạm tạc, một ít tân tiến hỏa khí. Hắc Long Thành cũng đồng dạng nắm giữ, coi như là kiếm vương cao thủ, cũng đều không thể không nhượng bộ lui binh. Nếu như cưỡng ép xông lên phía trước, cũng đều chỉ có bị đánh chia năm xẻ bảy kết cục. Hắc Đồ tại chân núi, hai tay chắp sau lưng, trong mắt có ánh mắt lạnh lùng, phía trước trên Tây Sơn, không ngừng phun mạnh ra ngọn lửa, phảng phất bị ngọn lửa bao trùm lại. Một đợt tới từ địa ngục vùng ấy. Người tổ chức tay, xông lên. Hắc Đồ hạ lệnh. Nhất thời cấm vệ quân bên trong, 100 tên kim thuộc tính kiếm vương cao thủ, hợp thành một đạo phòng ngự đại trận, nhanh chóng hướng phía trước phóng tới, những người còn lại đều theo phía sau. Phảng phất như là một cái vừa dày vừa nặng kiên cố vỏ rùa, đem công kích của đối phương đều hấp dẫn. Trang diện cực kỳ hoành liệt. Nhưng trên thực tế, Hắc Đồ bất quá xuất lĩnh 1000 tên cấm vệ cao thủ. Còn phần lớn người đều còn chưa xuất thủ. Diệp Khung xa xa cảm nhận được Tây Sơn truyền tới động tĩnh, ý thức được nơi này có một trận đại chiến. Lúc này cũng liền bận rộn bu lại. Cách thật xa, đã nhìn thấy Thần Dương quốc cấm vệ trận doanh. Gần ngàn tên cấm vệ cao thủ, tích trữ nơi này. Xem ra trên núi này, hẳn đúng là Hắc Long Thành một cái cứ điểm. Chỉ là Tây Sơn chi hiểm, cũng đủ để cho bọn hắn nửa bước khó đi, nếu mà Hắc Long Thành không phải từ bên trong bị tăng giã, căn bản là vô pháp công phá. Thần Dương quốc người không thể khinh thường. Công nó chỗ yếu, một điểm này để cho sợ hãi, có thể không thể coi thường rồi bọn hắn. Cơ hội tốt, lúc này, nhất định phải tham gia một chân mới được. Diệp Khung thấy vậy, trong tâm vui mừng. Như thế cục diện hỗn loạn, Diệp Khung lại làm sao có thể bỏ qua. Trực tiếp triệu hồi ra Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, lặng lẽ từ một bên khác, đi vòng qua giữa sườn núi, sau đó trực tiếp gia nhập giữa sườn núi kia mãnh liệt chiến trường. Lôi Minh ngay từ đầu nhìn thấy một đầu lục giai hung thú tới gần, nhất thời khẩn trương lên. Có lục giai hung thú, tất cả mọi người cẩn thận chút. Lôi Minh cầm trong tay hai tay trường kiếm, nếu như đây lục giai hung thú, là Thần Dương quốc triệu hoàn đến, đang muốn công kích cửa ải, kia Tây Sơn sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Trên lưng thậm chí đều đã bắt đầu giọt mồ hôi lạnh. Nhưng mà đây vừa lao ra Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, giống như là mọc thêm con mắt. Chính xác lại nói, thật giống như bọn hắn nơi này trợ thủ một dạng. Màu vàng cái đuôi, giống như là một thanh màu vàng cự truy, dày đặc không trung vung mạnh. Trong nháy mắt đem hơn 10 tên lính cấm vệ thân thể cho truy bạo. Keng. Thu được 9000 thiên kiếm khí tu vi. Keng. Thu được 9000 thiên kiếm khí tu vi. Diệp Khung trong đầu liên tục không ngừng vang dội thu hoạch âm thanh, để cho trong lòng của hắn 10 phần kinh hỉ. Kiếm khí tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Trong chớp mắt, đã tại ngũ phẩm kiếm vương cảnh giới hơn phân nửa. Ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, ước chừng cần 600 năm kiếm khí tu vi. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đôi truy phảng phất là một thanh nhân gian sát khí. Trong hỗn loạn, mới bắt đầu tập kích, tại về sau truy kích, giết những này Thần Dương quốc cấm vệ quân, chạy trốn chết. Đây hung thú. Chẳng lẽ là tới giúp chúng ta? Chẳng lẽ là ta Hắc Long Thành thủ hộ hung thú? Lôi Minh sững sờ, dù sao Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, trực tiếp đều là bắt được những người này ở đây giết. Hắn Hắc Long Thành người, vậy mà chút nào không bị thương. Quả thực khiến người ngạc nhiên, tại như thế thời khắc mấu chốt, vẫn còn có mạnh như vậy có lực trợ thủ. Phía dưới Hắc Đồ cũng cảm nhận được đây một cổ khí tức không giống tầm thường. Lục giai hung thú. Hắc Đồ ánh mắt ngưng tụ. Phía trước phụ trách chỉ huy Tả Thiên Hộ cũng đều mang người nhanh chóng rút lui xuống. Hoang mang rối loạn, thần sắc khẩn trương. Phó thống lĩnh, đối phương có lục giai hung thú. Vừa vặn vừa đối mặt, bên ta liền có mười mấy người bị đánh giết. Kim thuộc tính kim thuẫn đại trận, cũng trụ không được bao lâu. Chính đang Tả Thiên Hộ báo cáo tình huống thời điểm. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú cái đuôi liên tục hướng phía kia trăm tên kim thuộc tính cấm vệ cao thủ, tạo thành phòng ngự trận thế bên trên, đánh xuống. Ầm. Quang trận phá toái. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú nhanh chóng liều chết xung phong mà ra. Đối phương kim giáp chi trận, tại Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú trước mặt, không chịu nổi một kích. Phá vỡ kim giáp chi trận Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, nhanh chóng xông vào đây trăm người bên trong. Mở ra cuồng oanh lạm tạc loại hình, lập tức là tiếng kêu rên một phiến, toàn bộ đều Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú màu vàng đuôi truy, ung dung nổ nát. Núp ở phía xa quan sát tình huống Diệp Khung. Nghe hệ thống liên tiếp nhắc nhở, trong tâm càng là mừng rỡ. Quả thực là một đợt đại thu hoạch. Thu vi rất nhanh đã đạt đến điểm giới hạn. Ẩm. Diệp Khung vận chuyển Thương Long kiếm quyết. Kiếm khí tu vi. Chính thức bước vào, lục phẩm kiếm vương. Đột phá. Lục phẩm kiếm vương khí tức, từ Diệp Khung trên thân bạo phát. Xa xa Hắc Đồ, lập tức là cảm ứng được đây một cổ không thể tầm thường so sánh đột phá khí tức. Đi, lùng giết người này. Hắc Đồ ra lệnh một tiếng. Bên cạnh nhất thời có 30 người, hướng phía Diệp Khung phương hướng vào tới. Chương 153, Lục Phẩm Kiếm Vương. Thương Long Kiếm Quyết vận chuyển. Đế cấp kiếm quyết, không chỉ là có thể tăng nhanh tự thân tốc độ tu luyện. Đang đột phá thời điểm, Diệp Khung cảm nhận được, tự thân kiếm ý, càng ngưng tụ. Đồng thời tự thân kiếm khí thi triển, cũng đều càng mang theo một tia thanh long chân ý ở tại bên trong. Hơn 30 người cấm vệ cao thủ, rất nhanh phát hiện Diệp Khung. Lúc này rối rít hướng phía Diệp Khung đánh giết mà tới. Đối mặt 30 tên đồng cấp cao thủ, Diệp Khung cũng không dám bất cẩn. Thập giai kiếm hồn, diệt thế tu la. Tu la chi lực phụ thể, Diệp Khung tự thân khí tức đang nhanh chóng tăng vọt, liên tục tăng lên. Rất nhanh chọc thủng cực hạn. Đã là ép tới gần kiếm hoàng cảnh giới. Nếu như Diệp Khung thi triển diệt thế tu la chân thân, sẽ trực tiếp phá tan kiếm hoàng xiềng xích. Bất quá mặt đối với những người trước mắt này, tạm thời không cần thiết. Diệp Khung Hàn Ly kiếm huy động, Thanh Long kiếm pháp thi triển, giống như một đạo thanh long thân hình đồng đưa, đem tất cả mọi người đều cho đẩy lui. Nhưng Thần Dương quốc cấm vệ quân mỗi cái đều không phải lấy tay. Tổ 5 người hợp thành trận, ngăn cản Diệp Khung kiếm pháp. Tuy rằng Diệp Khung kiếm khí bức người, nhưng lúc này người bọn họ cân nhắc đông đảo, cũng có thể chiếm thượng phong. So nhiều người, Diệp Khung đánh một vòng, đối phương có thể nói là không bị thương chút nào. Lúc này Diệp Khung cũng thân hình lùi về sau, đồng thời triệu hoán ra Ngự Thiên La Bàn. Ngự Thiên sát trận, phạm vi 100m bên trong, lập tức bị sát trận phạm vi bao phủ. Màu máu kiếm khí còn như mưa cùng một bản huy sái mà xuống. Diệp Khung nắm giữ trận pháp, khi Ngự Thiên sát trận hình thành thời khắc, trực tiếp đem bên trong 5 người bắn cho thành trọng thương, người còn lại đây mới phản ứng được. Ầm ầm, kiếm khí không ngừng oanh động, đem bốn phía đều cho nổ thành vài phiến. Cấm vệ quân thương vong thảm trọng. Dù sao bọn hắn cũng không có thiết sát thực lực. Vốn là Diệp Khung còn đang hoài nghi, là không phải là của mình trận pháp quá yếu, nhưng là bây giờ xem ra, là lúc trước cái gọi là thiết sát người quá mạnh mẽ. Những người trước mắt này, căn bản là không ngăn được trận pháp công kích. Diệp Khung giết một nửa, trốn một nửa. Một nửa trên sườn núi. Lôi Minh và người khác không dám truy kích, nhưng mà cũng nhìn thấy giết ra khỏi vùng vây Diệp Khung. Vậy vị nhất định là đối y tiểu thư nói Diệp Khung rồi, chúng ta mau đi tiếp viện hắn. Lôi Minh quát. Một nhóm cao thủ, rối rít vọt xuống tới. Hắc Đồ thấy vậy, lúc này cũng xuống khiến để cho tất cả mọi người rút lui. Không biết từ nơi nào nhô ra một cái này, Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, cơ hồ là làm rối loạn hắn bố trí, liền tính xông lên tại nhiều người, cũng đều chỉ có thể hy sinh vô ích. Cho dù thật đem Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú giải quyết, cũng cần bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Vừa vặn là như vậy một làn sóng, cũng đều tổn thất đem gần trăm người. Đây chính là gần trăm vị, kiếm vương hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Nếu như gia tộc nào, nắm giữ trăm tên kiếm vương cường giả, trực tiếp thành vì bản thành đứng đầu tồn tại. Người nào dám trêu chọc? Nhưng hôm nay những người này đều trực tiếp hao tổn tại Tây Sơn bên trên. Tại cộng thêm trước tổn thất, 3.000 thần dương cấm vệ, cho tới bây giờ, đã chưa tới 2.500 người. Vừa vặn tấn công một cái Hắc Long Thành, liền tổn thất 1/6. Đây chính là 500 tên kiếm vương cảnh giới cao thủ, nó sinh ra giá trị, không thể đo lường, thả ở trên chiến trường. Đó chính là một mực không chỗ nào bất lợi đao nhọn. Hơn nữa loại vết thương này vong tỷ số, cũng vẫn là tại có chừng mấy tên kiếm hoàng cường giả xuất thủ che chở dưới tình huống. Nếu là không có kiếm hoàng cường giả xuất thủ, muốn đem Hắc Long Thành cho tấn công xong đến, khó như lên trời. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất, Hắc Đồ tâm tình cũng cực kỳ ngưng trọng, tổn thất nhiều như vậy nhân thủ, nếu như trở lại Thần Dương Quốc, nhất định sẽ nhận được trách phạt. Tại tổn thất nhân thủ nhiều như vậy dưới tình huống, vẫn không thể đem Hắc Long Đảo bắt lại. Sau khi trở về, Hắc Đồ cũng sẽ không cần sống. Nhìn thấy Hắc Đồ và người khác rút lui, Lôi Minh mấy người cũng đều giơ cao cánh tay hô to, hiển nhiên mười phần phân chấn. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú đuổi theo một đoạn khoảng cách sau đó, liền biến mất không thấy. Nếu như gần ngàn tên kiếm vương vây công mà nói, coi như là Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, cũng đều được thiệt thòi lớn. Diệp Khung lặng yên không tiếng động đem thu hồi đến vạn thú ấn bên trong, cũng không có người phát hiện, đây Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú sẽ là Diệp Khung sủng thú. Thân thủ các hạ bất phàm, kiếm pháp cao siêu, nhất định chính là Vân Long Vương triều hộ Long Sứ, Diệp Khung. Lôi Minh mang theo người, tiến đến nói ra. Trên mặt đất nằm hơn 10 tên cấm vệ cao thủ thi thể. Đủ để chứng minh Diệp Khung chiến tích. Thực lực của những người này khủng bố đến mức nào, bọn hắn giao thủ qua sau đó, đều hết sức rõ ràng. Diệp Khung có thể tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, đem đối phương giết chạy trốn chết, đã chứng minh thực lực của hắn. Trước đây, Đới Y cũng cùng mọi người giảng thuật Diệp Khung sự tình. Đối với Diệp Khung bộ dạng cũng có nơi miêu tả, tại cộng thêm, Diệp Khung giết những này thần dương quốc cấm vệ, giết như thế sung sướng, cũng đã biết, nhất định là Diệp Khung không thể nghi ngờ. Ngươi là? Ta là Hắc Long Thành thành vệ quân phó đoàn trưởng, Lôi Minh. Lôi Minh hướng về phía Diệp Khung ôm quyền. Thì ra là như vậy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Khung khách khí một phen, Lôi Minh trong lòng cũng có phần đắc ý. Ngược lại Diệp Khung mười phần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến Hắc Long Thành còn nương tay nhân thủ nhiều như vậy ở đây. Ít nhất cũng có thể để cho Thần Dương Quốc tiến hành không thuận lợi như vậy. Nếu như Thần Dương Quốc không có một chút trở ngại đi tiến hành chuyện của mình, vậy thì đối với bọn họ lại nói mới là nguy hiểm nhất. Diệp huynh đệ, ngươi giết Thần Dương Quốc cẩu tặc, chính là ta Lôi Minh huynh đệ, Đới Y nói với ta rồi, Hắc Long Thành cảm tạ ngươi làm mọi thứ, về sau có chuyện, bất cứ lúc nào phân phó ta Lôi Minh. Thần Dương Quốc hèn hạ như thế hành vi, người người muốn trừ diệt, đúng rồi thành nội tình huống làm sao, các ngươi còn có nắm giữ. Diệp không hỏi. hắn còn phải thử một chút, đi đem Vân Long Vương triều kiếm hoàng cao thủ thả ra, lời nói như vậy. Sau này áp lực liền không ở trên người hắn. Chuyện gì, đều giao cho mạnh hơn người đi giải quyết. Thành nội tình huống, không cần lạc quan, lượng bang phái lớn, Vô Cực hội cùng Đà Địa môn đều đã bị Thần Dương quốc người thu mua. Thành chủ còn có Công Tôn đại nhân, và hai vị Vân Long Vương triều kiếm hoàng cao thủ, đều được bọn hắn lợi dụng trận pháp cho vây khốn, hơn nữa khoảng chừng 5 vị kiếm hoàng cường giả, không cần lạc quan mà nói, vô cùng có khả năng, còn có càng nhiều. Lôi Minh trầm giọng nói ra, động tác của đối phương quá lớn, chẳng ai nghĩ tới, Thần Dương quốc vậy mà sẽ có đây sao cử động to gan, lẽ nào liền không lo lắng Hắc Long Thành sau lưng, cổ xưa thế gia trả thù bất thành. Tuy rằng Thần Dương quốc nhìn như cường đại, nhưng nếu là đang đối mặt loại đẳng cấp này cổ xưa thế gia, cũng đều không có chút nào lực ngăn cản, chỉ cần tùy ý xuất thủ, là có thể đem ngươi cho chấn áp tiêu diệt. Quả nhiên phiền toái. Diệp Khung cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vừa mới thủ lĩnh của bọn họ, Hắc Đồ, cũng là một cái thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu mà không phải vừa mới một con kia thần bí lục giai hung thú tương trợ, chúng ta những người này tính mạng, chỉ sợ là khó giữ được. Lôi Minh hết sức rõ ràng thực lực của những người này cùng thủ đoạn. Một khi Hắc Đồ xuất thủ, bọn hắn trên căn bản không có đường sống, sở dĩ rút đi, chỉ là bởi vì muốn giữ vững thực lực, không dám tới làm bậy, nếu là xảy ra vấn đề gì. Hắn trở lại Thần Dương quốc, cũng đều là phải bị trừng phạt. Đới ý đâu? Diệp không hỏi, theo đạo lý, nàng hẳn đúng là tìm đến Lôi Minh bọn người mới là, tại sao hiện tại không thấy tăm hơi? Đới ý dẫn người đã đi tới Hắc Long Thành bên trong, chờ cơ hội mau cứu ra khỏi thành chủ. Nói đến đới ý thời điểm, Lôi Minh sắc mặt vô cùng không đẹp, bởi vì đây cơ hồ chính là một cái phải chết nhiệm vụ. Nhưng lại không có cách nào, nhất định phải đi làm. Bằng không, bọn hắn một chút cơ hội cũng không có. Cái này coi như nguy hiểm. Diệp Khung nhướng mày một cái. Còn có thành nội bản đồ? Có. Diệp Khung lấy được Hắc Long Thành bản đồ, đồng thời Lôi Minh cũng vì người sau đánh dấu một chỗ. Nơi này có một cái địa đạo, có thể trực tiếp đi thông thành nội. Diệp Khung không ngừng lại, nhanh chóng hướng phía trên bản đồ đánh dấu phương hướng phóng tới, không chỉ là Hắc Long Thành bên trong bản đồ, càng là tại Hắc Long Thành trong vòng phương viên trăm dặm thế núi hướng đi, cũng đều đánh dấu hết sức rõ ràng. Chỉ là này bức tranh giá trị liền vô cùng ngẩng cao. Ít nhất bức đồ này nếu mà rơi vào Hắc Đồ trong tay, như vậy Lôi Minh và người khác phòng trường sẽ bị, rốt cuộc, quả nhiên sạch sẽ. Một khi nắm giữ địa lợi, sẽ đối với chiếm cứ xuất hiện biến chuyển cực lớn. Diệp Khung một đường tập kích bất ngờ, đi tới trên bản đồ đánh dấu mà nói lúc trước. Quả nhiên ở chỗ này có một nơi ám môn. Bước vào ám môn, xuyên qua mà nói. Diệp Khung tỉnh rủi tiến vào Hắc Long Thành. Tuy rằng lúc trước liền đến qua một lần, nhưng trước sau cảm giác hoàn toàn khác biệt. Diệp Khung từ trong địa đạo chui ra. Vừa hiện thân, liền ý thức được không tốt. Tại đây đã là bị người phát hiện. Đoàn người trực tiếp đem Diệp Khung bao vây. Khắc khắc, ta liền nói, trước cá lọt lưới, nhất định là từ nơi này chạy trốn ra ngoài, nhưng mà trốn về vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không, ta Đà Địa Môn, sẽ đem ngươi băm thành tám mảnh. Đà Địa Môn, lượng đại bang hội một trong. Hơn 10 đạo thân ảnh, rải rác trên tường rào. Diệp Khung sâu bên trong một cái bỏ hoang trong sân, vừa vặn rơi vào những người này trong vòng đây. Chương 154, Vô Cực Ngọc. Trong đêm tối, đây hơn 10 đạo thân ảnh, tràn đầy tự tin. Bọn hắn Đà Địa Môn lần này chính là muốn phát đạt, Hắc Long Thành bị thất thủ, nghe nói Vô Cực hội môn chủ, thật giống như bị người giết, như vậy kế tiếp chỗ tốt, coi như đều là bọn hắn Đà Địa Môn rồi. Một khi nắm giữ Hắc Long Thành, tại Thần Dương quốc dưới sự giúp đỡ, Đà Địa Môn tất cả mọi người đều đem lên như diều gặp gió. Hơn nữa từ trước chỉ có thể bị phủ thành chủ dâm ở dưới chân. Hôm nay lại phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Một khi nắm giữ Hắc Long Thành, bọn hắn Đà Địa Môn tương lai, đem bất khả hạ lượng. Hôm nay trở ngại hắn Đà Địa Môn, chủ yếu chính là những này Hắc Long Thành dư nghiệt. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, tương lai cũng có thể cho ngươi một con đường sống, nếu mà dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói, kia kết cục chỉ có một con đường chết. Đà Địa Môn, Thanh Phong Đường đường chủ Nghiêm Tử, tự mình trấn giữ nơi đây, không nghĩ đến thật còn chờ đến. Có người hiện thân. Diệp Khung hàn ly kiếm trên tay, đang đằng sát khí. Nghiêm Tử liếc mắt một liền thấy Diệp Khung trong tay lục vi kiếm khí, lúc này ánh mắt sáng lên, hắn tại Đà Địa Môn nhiều năm như vậy thời gian, đều không thể nắm giữ một món đồ như vậy binh khí. Tiểu tử trước mắt này là cái thân phận gì, nhất định là cùng phủ thành chủ có trọng đại liên hệ. Trước tiên đem Diệp Khung bắt lấy lại nói, sau đó đem đây lục vi kiếm khí, làm của riêng. Diệp Khung nhất kiếm hướng phía Nghiêm Tử đâm tới. Bắt giặc trước hết mời vương. Làm thịt hắn. Nghiêm Tử hạ lệnh. Mọi người lập tức xuất kiếm, hướng phía Diệp Khung lướt đi. Nhưng mà những người này, phần lớn đều là tam phẩm kiếm vương khoảng tầng thứ. Tại Diệp Khung đây một vị lục phẩm kiếm vương trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Hàn băng kiếm khí vung lên, trực tiếp đem tiến tới góp mặt mấy người binh khí, cho trong nháy mắt đóng băng. Cùng với nhẹ nhàng vừa đụng chạm, liền trực tiếp đem binh khí của bọn họ cho chấn vỡ. Vành! Đối phương nhìn thấy kiếm trong tay của chính mình khí, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị chém nát. Nhất thời giật nảy cả mình. Sau một khắc Diệp Khung kiếm đã lướt đến trước người bọn họ. Hàn khí sắc bén như đao, trực tiếp đem bọn họ hộ thể kiếm khí, đều trực tiếp pha vỡ. Hàn khí xông vào trong cơ thể của bọn hắn, trong nháy mắt đem nội tạng của bọn họ đều đóng băng. Ngay cả hô đi ra ngoài khí tức, đều trực tiếp biến thành cột băng một dạng. Cẩn thận hắn kiếm trong tay. Nghiêm Tử liền vội vàng hô. Tại Diệp Khung một dưới thân kiếm, vậy mà chém giết ba người. Hai người khác bị trọng thương, không thể không lui về phía sau, vận khí, đem các loại tràn vào bên trong thân thể hàn khí ép ra ngoài. Đối với bọn hắn lại nói, nếu như đem hàn khí ép ra ngoài, còn có cứu. Đà địa môn cao thủ thấy Diệp Khung hung mãnh như vậy, hơn nữa kiếm trong tay, uy lực mạnh như vậy, cũng đều rối rít lùi về sau, không dám tới gần. Diệp Khung càng là vọt thẳng hướng về Nghiêm Tử. Nghiêm Tử thấy vậy, ánh mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Không biết tự lượng sức mình, muốn giết bổn đường chủ, ngươi còn non một chút. Nghiêm Tử trên thân bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Ở phía sau hắn, một cái to lớn ô quy đột nhiên xuất hiện. Đây ô quy chính là người sau kiếm hồn chi lực. Có thể trở thành Thanh Phong Đường đường chủ, đây toàn thân bảo toàn tánh mạng công phu vẫn là muốn tương đương sở trường mới được. Kiếm của hắn hồn, chuyên môn dùng để tăng cường tự thân phòng ngự. Ầm. Người sau gầm lên giận dữ. Diệp Khung nhìn hắn liều mạng như vậy thi triển phòng ngự bản lãnh, cũng là vận chuyển kiếm khí trong cơ thể. Phá diệt trảm. Thiên giai kiếm kỹ, phá diệt trảm. Đồng thời một cổ bất diệt kiếm ý, dung nhập vào kiếm khí bên trong. Ầm. Bá đạo kiếm khí, phảng phất như là hoành động vạn vật thiên lôi. Nghiêm Tử nguyên bản lòng tin tràn đầy biểu tình, ngay lúc này trong nháy mắt biến hóa. Cái gì? Đến lúc hắn ý thức được sự tình là lạ thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, Diệp Khung đã là nhất kiếm đem bao phủ. Kiếm khí còn giống như hồng thủy, đem người sau vỏ rùa bao trùm. Vành! Vỏ rùa trong nháy mắt bị chấn nát. Đồng thời kia một cổ bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem nuốt hết. Ầm. Nghiêm Tử dưới một kiếm này, thân thể trực tiếp bị xoắn thành rồi vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết nhục bay tung tóe, thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp lưu lại, liền như vậy hóa thành bụi. Còn lại đà địa môn người thấy vậy, nhất thời sợ kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng hốt hoảng hướng phía phương xa bỏ chạy, phân tán bốn phía chạy trốn. Diệp Khung cũng là cố ý đem hơi thở của mình cho phong thích, đồng thời thi triển đạp vân hoa, tốc độ tăng cường gấp 20, thân hình trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, hướng phía thành nội một hướng khác phóng tới. Ầm. Diệp Khung rời khỏi bất quá trong chốc lát, liền có một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Lão giả tóc trắng sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến bốn phía động tĩnh, cảm thụ được trong không khí lưu lại khủng bố kiếm khí. Thiên giai kiếm kỹ mùi vị, thi triển thiên giai kiếm kỹ, uy lực mới miễn cưỡng bước vào kiếm hoàng chi cảnh, người này tu vi còn chưa đạt đến kiếm hoàng tầng thứ. Lão giả phẩm vị một phen, nói ra. Chính đang lão giả dừng lại thời điểm, phương xa cũng cấp tốc lướt đến rồi ba đạo thân ảnh. Chính là đà địa môn môn chủ, còn có mặt khác hai đại đà địa môn đường chủ. Ba người nhìn thấy lão giả tóc trắng cũng ở chỗ này thời điểm, liên vội vàng thu liễm, đồng thời hướng về phía người sau hành lễ. Gặp qua vô vọng đại nhân. Hừm, có chỉ chuột nhỏ lăn lộn tiến vào, các ngươi bố trí một hồi, đem người này bắt lại, người này nắm giữ thiên giai kiếm kỹ, hơn nữa kiếm trong tay khí cũng cực kỳ bất phàm, chém giết người này, tất cả mọi thứ quy các ngươi toàn bộ. Bạch Vô Vọng mở miệng nói. Đà địa môn các hạng môn chủ ba người nghe vậy, liền vội vàng kinh hỉ đáp. Vâng, đa tạ Vô Vọng đại nhân. Bạch Vô Vọng gật đầu một cái, sau đó cũng không nóng nảy trở về, mà là hướng về một phương hướng đi tới. Hắn không có nói là, cái này chuột nhỏ động tác, vẫn vô cùng nhanh, vậy mà tại hắn chạy tới lúc trước, khí tức liền đã biến mất rồi. Nhất định nắm giữ cái gì chạy trối chết kỹ năng, nhưng là muốn từ hắn Bạch Vô Vọng trong tay chạy trốn, vậy dĩ nhiên là một chuyện không thể nào. Tu luyện 100 năm, chẳng lẽ còn có thể bị ngươi khu vực này một con chuột, ở trong tay chạy trốn bất thành. Đây đối với Bạch Vô Vọng lại nói, là một loại làm đục, muốn bóp chết Diệp Khung, chỉ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nếu ngươi đây một con chuột con muốn chơi, vậy liền chơi cùng ngươi một chút. Diệp Khung một phen lao nhanh, ở trong thành các nơi đều lưu lại khí tức vết tích. Bất quá cái này cũng không có thể kéo riêng bao lâu thời gian. Làm xong hết thể các thứ này, Diệp Khung lúc này mới nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ phương hướng phóng tới. Phủ thành chủ phụ cận một con phố. Diệp Khung dừng bước lại, phía trước có một cổ cường đại khí tràng bao phủ. Đây là thuộc về kiếm hoàng cường giả nơi thả ra khí tràng. Bố trí ra như vậy khí tràng, vì chính là để phòng có người tới gần. Nếu như khí tức xa lạ bước vào, đối phương sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Khó trách dám như vậy không chút kiêng kỵ đi ra. Bất quá, lấy ta bây giờ trận pháp tài nghệ, bố trí ra một bộ, che giấu khí tức trận pháp, ngược lại không khó. Ba con đường ra, chính là phủ thành chủ nơi ở. Diệp Khung có thể cảm ứng được, năm đạo khí tức cường đại, phảng phất như là năm tòa tích góp đầy năng lượng núi lửa. Ngũ đại kiếm hoàng. Đồng thời căn cứ vào Diệp Khung suy đoán, nhất định còn có một vị kiếm hoàng tòa chấn. Nói cách khác, Diệp Khung có khả năng đối mặt 6 tên kiếm hoàng vây công. Phòng trưng liền tính Đạp Vân Hoa cũng đều không giúp được Diệp Khung bao nhiêu. Kiếm hoàng khí tràng một khi toàn bộ triển khai, sẽ đối với trong vòng phương viên trăm dặm, tiến hành trình độ nhất định nắm giữ, trừ phi Diệp Khung có thể ngay lập tức ngoài trăm dặm. Bất quá ít nhất Diệp Khung thập giai kiếm hồn, cũng có thể để cho hắn bản thân, đứng ở thế bất bại, bao nhiêu có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Tại cộng thêm Hắc Ngạc Kim Vĩ thu thực lực, chắc có thể chịu đựng được. Bất quá Diệp Khung đầu tiên muốn thăm dò rõ ràng, đối phương là dùng trận pháp gì, đem người cho vây khốn. Cùng lục đại kiếm hoàng giao thủ, không phải mấu chốt. Mấu chốt là phải giải cứu ra trong đó 4 tên kiếm hoàng cường giả. Sắc trời dần dần sáng lên. Diệp Khung thân hình thối lui đến rồi thành bên trong ẩn nặc. Keng. Phải chăng tại vô cực hội đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội. Diệp Khung kinh ngạc. Nguyên lai phòng này là vô cực hội địa giới. Diệp Khung trốn một nơi. Nhìn qua tương đối sang trọng trạch viện, nhưng mà phòng thủ cũng không phải rất mạnh, cũng không lại có bao nhiêu người ở đây, chỗ như vậy, tương đối thích hợp ẩn tàng. Chỉ là không nghĩ đến, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đi tới là vô cực hội địa giới. Đánh dấu. Ken. Thu được vô cực ngọc. Vô cực ngọc, đeo có thể che giấu khí tức, duy nhất một lần đạo cụ. Chương 155, Trảm Nhất Hoàng. Diệp Khung cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định trong tay vô cực ngọc có thể giúp đỡ che giấu khí tức. Đây nếu là một nửa lộ ra chuyện rắc rối gì, tình huống coi như không cần lạc quan. Bất quá hệ thống quả nhiên vẫn là sẽ không hố hắn. Lúc này Diệp Khung đem vô cực ngọc thúc dục. Một cổ trong suốt khí tức, đem Diệp Khung gói ở. Chính đang buồn rầu làm sao tiếp cận đối phương trận pháp, không nghĩ đến liền đến một cái như vậy, tương đương với có thể trực tiếp ẩn thân đạo cụ. Tới gần kiếm hoàng nhóm khí tràng phạm vi. Diệp Khung thành công lăn lộn tiến vào, cũng không hướng về phía bốn phía khí tràng, mang theo nửa điểm dao động. Thật đúng là tác dụng. Bất quá đây vô cực ngọc, xem ra chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ thời gian, phải nắm chặt một ít. Nhanh chóng đi tới phủ thành chủ phụ cận. Cũng có lẽ là bởi vì kiếm hoàng cường giả khí tức tồn tại cộng thêm bốn phía vì để tránh cho dư thừa phiền thoái, cho nên trên đường cũng không có chút nào bóng người tại. Bạch Vô Vọng trở lại theo dõi phủ thành chủ lầu các bên trên. Không thể nào, tiểu tử này nhất định ở trong thành. Vậy mà cùng ta chơi cút bắt, vậy ta sẽ để cho ngươi giấu tới địa ngục bên trong đi. Bạch Vô Vọng càng nghĩ càng giận. Lấy tu vi của hắn cùng thân phận, vậy mà còn không có cách nào đem cũng Diệp Khung cho đào ra, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Vốn là chỉ là muốn đến, rảnh rỗi rồi thời gian lâu như vậy, hơi động nhích người sườn, hoạt động một chút, nhưng mà tìm một chút đến, lại không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Ngưng nghỉ một hồi thời gian, chính là lại tiếp tục hướng phía khí tràng ra lao đi. Ẩm. Diệp Khung vừa mới cũng chỉ ở người phía sau dưới mắt. Nhưng mà đối phương đều không thể phát hiện Diệp Khung. Lần này Diệp Khung là biết rõ, đây vô cực ngọc thật là tốt sử dụng chỗ. Tìm một cái bí ẩn góc. Diệp Khung bắt đầu nghiên cứu đối phương trận pháp. Một phen chạy chỗ, tại cộng thêm trận pháp bên ngoài dao động. Diệp Khung đại khái lục lọi đi ra. Phục Long đại trận. Đây Phục Long đại trận, tuy rằng vẫn là trung cấp trận pháp, nhưng mà tại năm tên kiếm hoàng cường giả cầm giữ phía dưới, có thể vững vàng đem 4 tên kiếm hoàng cao thủ khống chế. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Nếu như là cao cấp trận pháp, kia phòng trừng chỉ cần 3 người, vận chuyển trận pháp thời điểm, là có thể dễ dàng đem các loại người chém giết. Trung cấp trận pháp Phục Long trận. Muốn phá giải, đối với Diệp Khung lại nói, cũng không tính việc khó gì nhi. Nghiên cứu lát nữa, đồng thời Diệp Khung cũng xác định đối phương 5 tên kiếm hoàng cường giả, đại khái vị trí hiện thời. Nếu là có thể, lấy ngư trường kiếm kịch độc chi lực, lặng lẽ giết chết mấy cái, cũng không thành vấn đề. Trong đại trận, đống nhiên truyền đến mãnh liệt sóng biển trùng kích một dạng âm thanh. Ung ung thật lớn vọng về âm thanh. Phảng phất là muốn phá trận mà ra. Nhất thời từ phủ thành chủ năm hẻo lánh, ngũ đại kiếm hoàng cường giả, liền vội vàng thêm đại vận chuyển trận pháp cường độ. Bạch Vô Vọng từ đàng xa động tác mà tới. Nhớ muốn phá trận, không có dễ dàng như vậy. Bạch Vô Vọng lấy khí thế cường đại, đem trận pháp khống chế. Diệp Khung sơ lược cảm ứng dưới, Bạch Vô Vọng tu vi, rất có thể là lục phẩm, thậm chí là thất phẩm kiếm hoàng. trên một lần đối chiến loại cường giả này, vẫn là kia Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Bất quá khi nhìn thấy động tác của đối phương, trận pháp bên trong người, chẳng lẽ là cảm ứng được Diệp Khung đến trước bất thành, chính đang liên thủ xung trận, mới để cho tất cả mọi người đều động. Thậm chí ngay cả Bạch Vô Vọng cũng đều không thể không trở về tòa trấn. Như thế một cái cơ hội tốt. Diệp Khung nhìn trong tay mình Vô Cực Ngọc còn sót lại một chút, còn chưa tiêu hao hoàn tất. Thân hình bay thẳng đến trong đó một cổ, nhìn qua tương đối kém kiếm hoàng cường giả phong tới. Một nơi trong sân, một tên trên người mặc nhẹ trường bào màu xanh láo giả, chính đang tập trung toàn lực, đem tự thân kiếm khí rót vào đến trước người một đạo trong trận bàn. Đồng thời bên cạnh cũng còn cắm ngược đến một thanh màu xanh bảo kiếm. Phía trên có 5 viên bảo thạch nạm. Người này là Thần Dương Quốc Hoàng thất một tên cung phụ. Bởi vì bản thân đối với trận pháp có nhất định nghiên cứu, cho nên được phái mà đến, đương nhiên một lần này thu hoạch cũng nhất định tương đương phong phú. Hoàn thành nhiệm vụ bản thân liền là một cái công lớn. Sau khi trở về, Thần Dương Quốc nhất định sẽ thưởng lớn, lại thêm chính là tại Hắc Long Thành bên trong đoạt được chi vật, tất cả thuộc về chính bọn hắn sở hữu, hoàn toàn không cần lên giao. Đây quả thực là phụng chỉ giết người. Nghe Thần Dương Quốc mệnh lệnh đến trước giết người, sau chuyện này cho dù có địch nhân tìm đến cửa, cũng đều là hướng về phía Thần Dương Quốc đến, mà sẽ không đối với đến cá nhân hắn. Nếu quả như thật có nguy hiểm, đến lúc đó tại Mai Danh nhận tính là được rồi. Lại là một cọc vô cùng đơn giản sự tình. Những này đồ đáng chết, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngược lại có thể thưởng các ngươi một thông khoái, hôm nay muốn phản kháng, vậy hãy để cho các ngươi ăn một chút đau khổ. Thanh Y Kiếm Hoàng trong mắt lóe lên một tia vẻ độc ác. Sớm một chút thu thập, cũng có thể sớm một chút kết thúc công việc, trở về hưởng phúc, tiếp tục lưu lại nơi đây, bao nhiêu cũng đều sẽ có thai hoàng ẩm. Cảm nhận được trong trận pháp người, không ngừng ngoan cố kháng cự, như toàn phá tan trận pháp, Thanh Y Kiếm Hoàng liền vội vàng tiếp tục viết vào một đạo công kích trận pháp, để cho Hắc Long thành chủ và người khác, thật tốt chịu khổ một chút đầu. Liên ở người phía sau chuyên tâm khắc trận thời điểm, không có chú ý tới, sân một xó xỉnh, một đạo thân ảnh lặng lẽ tới gần. Diệp Khung thu hồi chuẩn bị đạp đi ra chân. Bởi vì người nọ nhìn như không có bất kỳ phong bị, nhưng trên thực tế, ở chung quanh cũng đều bố trí một ít trận pháp, một khi vọt vào, liền rất có thể sẽ bị khốn ở trong trận. Bất quá đối phương trận pháp tu vi, tại Diệp Khung trước mặt cũng vẫn không tính là cái gì. Vừa vận thi triển Ngự Thiên La Bàn, lại ở đung dung đem phá. Vèo. Diệp Khung trực tiếp thúc giục đạp vân hoa. Tốc độ tăng cường 30 lần. Ẩm. Diệp Khung trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, cơ hồ là giống như một đạo lưu tinh truy lạc, tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời Diệp Khung ngư trường kiếm trên tay, nhanh chóng hướng phía kia Thanh Ý Kiếm Hoàng thọc tới. Hả? Dù là Diệp Khung động tác nhanh như vậy, Thanh Ý Kiếm Hoàng cũng vẫn như cũ phát hiện Diệp Khung động tĩnh. Tìm chết. Tuy rằng giật mình Diệp Khung, đến tột cùng là dùng dạng gì phương pháp lăn lộn tiến vào, vậy do mượn Diệp Khung chỉ là lục phẩm kiếm vương thực lực, muốn tập kích hắn đây một tên tứ phẩm kiếm hoàng, căn bản là si tâm vọng tưởng. Đối mặt Diệp Khung thế công, trực tiếp là một trường thò ra, hướng phía Diệp Khung vỗ tới. Đối mặt ngư trường kiếm chi sắc bén, căn bản không thèm để ý chút nào, mặc cho binh ngươi khí mạnh hơn nữa, lấy kiếm của hắn hoàng chi huy, đều có thể tùy tiện đem ngươi cho chấn vỡ, lấy đi tánh mạng của ngươi. Một trường đem Diệp Khung, ngay tiếp theo ngư trường kiếm cho vô ra. Cái tay còn lại vẫn như cũ duy trì trên trận bàn lực lượng. Không chẳng cần biết ngươi là ai, đến tập kích bản tọa, chính là một cái vô cùng ngu xuẩn hành vi. Thanh Y Kiếm Hoàng ngạo nghễ nói ra. Hắn không cần thiết bất luận người nào hộ pháp, chỉ cần có người xâm phạm, cũng có thể tùy tiện đem bắt lấy. Bất quá Thanh Y Kiếm Hoàng chính là nhướng mày một cái. Thu tay về nhìn về phía mình lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay có một đạo vết thương thật nhỏ. Nhất định là mới vừa rồi va chạm dưới lưu lại. Diệp Khung đánh bay ở một bên trên vách tường. Đá nện xuống đến đem Diệp Khung cho vùi lấp, không biết sinh tử. Chết đi cho ta. Trên bàn tay vết thương thật nhỏ, đối với Thanh Y Kiếm Hoàng lại nói, là một loại làm đủ, một loại khiêu khích. Đối phó như vậy một cái kiếm vương tầng thứ người, vậy mà còn có thể thụ thương. Quả thực vô cùng nhục nhã. Với tay, bên cạnh cắm ngược màu xanh bảo kiếm, phảng phất như là một cái vô hình bàn tay khổng lồ đem rút lên. Đồng thời hướng phía trước bất thình lình một chỉ. Ẩm. Bảo kiếm nhất thời mang theo phá không chi thế hướng phía Diệp Khung phương hướng phong tới. Nhưng mà vừa bay ra ngoài không có co xa lắm không, liền trực tiếp bịch một tiếng. Kiếm khí giải tán. Thanh Y Kiếm Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt khoảng tất cả đều khiếp sợ. Không tốt, trên thân kiếm này có độc. Giật mình tỉnh lại Thanh Y Kiếm Hoàng, nhanh chóng đem bị thương bàn tay cho xét đánh hỏng đoạn. Nhưng tiếc là lúc này đã trễ, coi như là đưa bàn tay cho chặt đứt. Ngư trường kiếm kịch độc chi lực cũng đã nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể. Không. Trong cơ thể máu tươi trong nháy mắt ngưng kết. Trong tay trận bàn rơi xuống. Phục Long đại trận lập tức xuất hiện to chấn động lớn. Tại tầng ngoài nhất tiến hành bảo vệ trận Bạch Vô Vọng thấy vậy, lập tức là phong tỏa Thanh Ý Kiếm Hoàng địa phương sở tại, nhất định là xảy ra chuyện rồi, cho nên mới xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Tìm chết. Bạch Vô Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên từ đằng xa kéo tới. Nhưng mà chờ Bạch Vô Vọng vọt tới trong sân thời điểm, liền chỉ nhìn thấy Thanh Ý Kiếm Hoàng thi thể, mà ra tay người đánh lén, vô ảnh vô tung biến mất. Làm sao có thể? Bạch Vô Vọng nhìn thấy Thanh Ý Kiếm Hoàng đã hoàn toàn đoạt khí. Chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, hơn nữa tại hắn cảm ứng bên trong, cũng không có thứ gì người xuất hiện thân, chẳng lẽ thành nội còn có cao thủ mạnh hơn cất giấu? Đáng chết! Thanh Y Kiếm Hoàng bỏ mình, trận bàn không có người nắm giữ, Phục Long đại trận lập tức xuất hiện mãnh liệt dao động. Bạch Vô Vọng vô pháp rút người ra truy kích, chỉ có thể trước tiên đem bản thân kiếm khí truyền vào đến trong trận bàn, đây mới một lần nữa đem Phục Long đại trận cho ổn định lại. Đáng chết, ta nhất định phải đem ngươi đào ra. Bạch Vô Vọng quát. Tại hắn nắm giữ phía dưới, vậy mà xuất hiện bậc này không có thể tha thứ sự tình, trực tiếp tập kích chém giết một tên kiếm hoàng. Đến tột cùng người nào tạo nên? Diệp Khung không kịp đem đối phương trận bàn cho lấy đi. Bạch Vô Vọng đến quá nhanh, chỉ có thể trước tiên tẩu vi thượng. Bất quá hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Khung biết rõ, mục đích của hắn đã đạt đến. Keng. Thu được 30.000 thiên kiếm khí tu vi. Diệp Khung hướng ra khỏi phủ thành chủ phạm vi, nghe thấy sau lưng Bạch Vô Vọng chuyển tới gầm thét, cũng không thèm để ý. Phương xa tựa hồ là chuyển đến tiếng đánh nhau. Diệp Khung cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Lúc này thân hình nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Chương 156, vô cấu kiếm ý. Phía trước trên đường. Đà địa môn môn chủ, xuất lĩnh đà địa môn cao thủ, đang tấn công một nơi khách sạn. Bên trong khách sạn chính là Đới Ý và người khác. Đà địa môn môn chủ, Thần Vô Cấu. Nguyên bản Thần Vô Cấu nhiệm vụ của bọn họ, là tìm kiếm Diệp Khung, đem Diệp Khung cho đào ra, sau đó chém giết, ai biết Diệp Khung trong một đêm thời gian, thật giống như biến mất một dạng. Tại không có bất kỳ tung tích. Ngược lại thì ở chỗ này khách sạn, phát hiện Đới Ý đám người thân ảnh, điều này cũng đồng dạng là một cái công lớn. Ha ha, Đới Ý, các ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, ta đã truyền tin ra ngoài, không ra chốc lát, Thần Dương Quốc cấm vệ liền sẽ đem ngươi nhóm bao vây cắn giết. Thần Vô Cấu nói ra. Thần Vô Cấu muốn để cho Đà Địa Môn cất giữ một chút thực lực, không cần thiết vào lúc này toàn bộ liều mạng sạch. Đây đối với hắn Đà Địa Môn lại nói, phi thường thua thiệt. Dù sao ngươi đến lúc đó Thần Dương Quốc phủi mông một cái đi, nhưng mà hắn Đà Địa Môn vẫn là muốn lưu lại xử lý. Huống chi những thành chủ này phủ Dương Nghiệt, ý thức phản kháng mãnh liệt, lúc này xông lên, phòng trường sẽ xuất hiện cực lớn tổn thương. Không có lợi lắm. Bên trong khách sạn, Đới Y mấy người cũng đã chuẩn bị liều mạng một cuộc. Xông ra, không thể để cho Thần Dương Quốc cấm vệ bao vây. Tại Đới Y bên cạnh, đều là thành vệ quân bên trong mấy vị tuổi trẻ tướng lĩnh, tương lai đều bất khả hạn lượng, nhưng là bây giờ, không thể không lấy tính mệnh tương bính. Vành! Mọi người lao ra khách sạn. Cản bọn họ lại, một cái cũng đừng để cho chạy, ngăn cản bọn hắn là được. Thần Vô Cấu quát. Đồng thời cũng tự mình xuất thủ. Trong cơ thể lục giai kiếm hồn bạo phát. Xông về Đới Y kìa. Tuy rằng người sau tại trên kiếm hồn, đẳng cấp hơi có chút kém, nhưng là kiếm ý của hắn lại hết sức khủng bố. Dù sao, Thần Vô Cấu bản thân kiếm hồn, cũng là thuộc về một loại tinh thần lực phụ trợ tiểu. Cương đại kiếm ý, ở giữa không trung ngưng tụ một đạo kiếm ý hư ảnh. Hướng phía Đới Ý và người khác đánh tới. Ẩm. Kiếm ý chi lực phân tán bốn phía. Đới Ý chính diện nhận được trùng kích, đem công kích của đối phương phần lớn đều cho kháng trụ. Phốc. Một chiêu trọng thương. Đới Ý phun ra một ngụm máu tươi. Từ bỏ đi, các ngươi còn trẻ, nếu như gia nhập ta Đà Địa Môn, sẽ có vô hạn tương lai cùng khả năng, tiếp tục đợi tại phủ thành chủ, chỉ có thể chôn vùi tánh mạng của các ngươi, đáng ra không? Hôm nay đây lớn như vậy Hắc Long Thành, ta Đà Địa Môn đã chút nào vô địch thủ. Thần Vô Cấu cao giọng cười nói. Cuối cùng cũng có thể vào vô cùng vui sướng nói ra những lời này. Loại này vô địch với thế gian cảm giác, chính là để cho người như thế sung sướng. Ánh mắt nơi đi qua, tất cả đều thần phục. Hắn Thần Vô Cấu, sẽ trở thành Hắc Long Thành một cái mới vương giả. Ngu ngốc. Đới Ý lạnh nhạt mắng một tiếng. Thần Vô Cấu ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, ngươi rất nhớ thử một chút, ta Vô Cấu kiếm ý. Lúc này, Thần Vô Cấu kiếm ý chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Phảng phất muôn vạn cái phi châm, nhanh chóng hướng phía Đới Ý phóng tới. Đới Ý vô lực ngăn cản. Đang chuẩn bị tự bạo kiếm khí tu vi thời khắc. Một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Tuyết Long Ngâm. Diệp Khung nhất kiếm chạm trên mặt đất. Nhất thời một cổ kinh khủng hàn băng chi lực, nhanh chóng hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Giang giác. Không ít Đà Địa Môn cao thủ đều bị đông lại. đồng thời phảng phất có một đầu cự long ngay tại bên thai cuồng thanh gào thét, chấn nhiếp tâm hồn. Thậm chí có người trực tiếp bị thanh âm này rung ra nội thương. Vô Cấu kiếm ý phá, một đạo băng xương chi lực cuốn về phía Tần Vô Cấu. Lúc này Tần Vô Cấu lấy bản thân kiếm ý càn quét, nhanh chóng đem đây một cổ lực lượng oanh phá, bước chân liền lùi lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hiện thân Diệp Khung. Khi ánh mắt rơi vào Diệp Khung trong tay Hàn Ly kiếm thời điểm, nhất thời kinh sợ. Lúc này trên mặt da thịt run lên. Chính là ngươi, giết Nghiêm Tử. Nghiêm Tử, Thanh Phong Đường đường chủ. Hắn Tần Vô Cấu người, bị Diệp Khung giết, tự nhiên đem Diệp Khung cho nhớ kỹ. Hơn nữa trong tay người này lục vi kiếm khí, cùng thiên giai kiếm quyết, có thể là bảo vật vô giá. Bọn hắn chính là cực khổ tìm Diệp Khung suốt đêm, không nghĩ đến dĩ nhiên là chủ động đưa tới cửa. Nghiêm Tử. Không nhận ra. Diệp Khung lắc lắc đầu. Hắn nào biết đâu rằng, giết chết người danh tự, liền tính có lúc chính bọn hắn hay xưng tên ra, Diệp Khung cũng chưa chắc sẽ nhớ. Coi như là vừa mới đâm chết kiếm hoàng, Diệp Khung cũng không biết hắn tên gọi là gì. Diệp Khung. Đới ý nhìn thấy Diệp Khung thời điểm, nhất thời mặt đầy kinh hỉ, nàng không nghĩ đến Diệp Khung sẽ đặt mình vào nguy hiểm, đi tới Hắc Long Thành. Nàng mang theo những người này, muốn cưỡng ép xông trận giải cứu thành chủ, trên thực tế cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này dĩ nhiên một đợt kiểu tự sát hành động, chính là lại không có biện pháp nào khác. Dù sao cũng phải làm chút gì, thử một chút mới được. Hôm nay một cái đà địa môn đều không cách nào đối kháng, càng không cần phải nói còn có Thần Dương Quốc cao thủ đứng đầu. Đới y người phía sau, cũng đều rối rít nhìn về phía Diệp Khung. Vị này chính là Diệp Khung Thiếu Hiệp. Đa tạ Diệp Khung Thiếu Hiệp xuất thủ. Diệp Khung khoát tay một cái. Trước tiên đừng có gấp đến khách khí, các ngươi nghĩ biện pháp ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành. Si tâm vọng tưởng, hôm nay ta các ngươi phải tất cả mọi người đều lưu ở nơi đây, một cái cũng đi không nổi. Thần Vô Cấu cười lạnh nói. Bản thân kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chuôi cự kiếm đánh về Diệp Khung. Có thể đối kháng kiếm ý, cũng chỉ có kiếm ý. Bất diệt kiếm ý. Diệp Khung đồng dạng lấy tự thân kiếm ý chi lực, giúp đỡ hồi kích, tại Hàn Ly kiếm ra chỉ phía dưới, bất diệt trong kiếm ý, càng là mang theo băng lãnh hàn khí thấu xương bao phủ mà ra. Hai người kiếm ý ở giữa không trung va chạm. Song phương quấy dày thời khắc, càng là phóng xuất ra từng trận dư âm, đem xung quanh đà địa môn cao thủ bức cho lùi. Đà địa môn hai đại đường chủ hiện thân. Vừa mới bọn hắn một mực đang phía sau lực trận, hôm nay nhìn thấy Diệp Khung hiện thân, cũng không nhịn được xuất thủ. Hai người rối rít bùng nổ ra kiếm hồn chi lực, bao phủ trên kiếm, kiếm trong tay khí uy lực tăng mạnh. Hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía Diệp Khung đánh tới. Đới y không chút do dự xông ra, tuy rằng vừa mới bị trọng thương, nhưng mà đới y thực lực của bản thân mạnh mẽ. Đối mặt hai vị đà địa môn đường chủ, cũng có sức đánh một trận. Kiếm khí giao phong, lấy một chọi hai. Tần Vô Cấu bằng vào tự thân kiếm ý cường đại, cứng rắn kéo lại Diệp Khung, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. "Tiểu tử, xem ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào." Cách đó không xa, Thần Dương cấm vệ những cao thủ đang nhanh chóng lướt đến. Vèo, vèo. Diệp Khung cũng không trả lời, duỗi xoay tay một cái. Ngự Thiên La Bàn. Kiếm khí thúc dục, Ngự Thiên sát trận. Nhất thời bao phủ phạm vi 100m. Khi Tần Vô Cấu cảm nhận được Ngự Thiên Sát trận thúc dục thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gì? Ngự Thiên Sát trận khởi động. Nhất thời khủng bố màu máu kiếm khí mưa to, trực tiếp đem xung quanh đà địa môn cao thủ rối rít chém giết. Rầm rầm rầm. Huyết nhục toái bắn đầy đất. Cụt tay cụt chân tán lạc khắp mọi nơi, còn có người đầu trực tiếp bị chẻ thành toái phiến. Không tốt. Tần Vô Cấu cảm ứng được Diệp Khung trận pháp đã đem hắn tập trung, lúc này hai vội rút ra bản thân kiếm ý. Muốn rút lui, tiếp tục dây dưa tiếp, hắn Tần Vô Cấu chỉ có một con đường chết. Nhưng mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diệp Khung có lẽ không đáp hẳn. Ngự Thiên Sát trận trực tiếp có hơn vạn đạo kiếm khí, rồi rít đánh vào Tần Vô Cấu kiếm ý bên trên. Phá giết trảm. Diệp Khung nhắc tới Hàn Ly kiếm. Trong cơ thể Thương Long kiếm quyết vận chuyển, phá diệt trảm uy lực càng thâm từ trước. Bất diệt kiếm hàm ý ngậm trong đó. Nhất kiếm quét ra. Tần Vô Cấu lúc này mới cảm thấy sâu đậm hối hận. Tại sao muốn mời chọc Diệp Khung, để cho Thần Dương Quốc người tới đối phó Diệp Khung không tốt sao? Tiểu tử này dĩ nhiên là như vậy khó chơi. Hôm nay một chiêu này thiên giai kiếm kỹ uy lực, khi tự mình đi thiết thân cảm thụ một phen, mới biết là kinh khủng cỡ nào. Thần Vô Cấu liền vội vàng bóp nát một cái ngọc phù. Một đạo phòng ngự đại trận đem hắn gói ở. Kiếm khí trực tiếp đem này phòng ngự đại trận chém nát. Thần Vô Cấu tuy rằng bảo vệ một mệnh, nhưng lại người bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống bên cạnh. Rốt cuộc mười mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, đem Diệp Khung và người khác bao vây trong đó. Thần Dương Quốc cấm vệ. Hơn nữa, còn có nhiều hơn cấm vệ cao thủ, theo nhau mà đến. Số lượng, gia tăng đến hơn 50 người. Ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Thần Vô Cấu nhất thời cất tiếng cười to. Nhưng mà một bên cấm vệ thiên hộ, Trang Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp rút kiếm mà khởi, đem Thần Vô Cấu đầu chém xuống. Bạch. Một cái đầu người nhất thời bay ra mười mấy mét, rơi vào cách đó không xa trên mái hiên. Diệp Khung ánh mắt ngưng tụ, người này thực lực và lúc trước giao thủ thiết sát tương đương. Lần này cấm vệ quân bên trong, tổng cộng có một vị phó thống lĩnh, ba vị thiên hộ. Một người chính là thiết sát, đã bị Diệp Khung giết chết. Một người tên là Trái Ánh Sáng, đi theo ở hắc đồ bên cạnh, phụ trách công thành. Người này tên là Trang Vũ, phụ trách tọa trấn thành trì. Giết không tha. Trang Vũ yêu thích im lặng, vừa mới Tần Vô Cấu nếu là có thể im lặng nhiều chút, ngược lại có thể lưu hậu người một mệnh. Ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên cấm vệ rối rít bùng nổ ra khủng bố kiếm khí. Diệp Khung đang chuẩn bị thúc giục Ngự Thiên sát trận, chợt nghe cấm vệ đội hình phía sau truyền đến tiếng chém giết. Một đạo kiếm khí cuốn tới, chọc thủng tầng tầng chướng ngại. Mục Huyên Thất, nếm thử một chút bản đại gia Bạch Long Diệu Nhật. Quách Phỉ hét lớn, trường thương trong tay cũng hàn quang vạn trượng, trực tiếp đem hai người đánh bay, trong tay bán thần khí, Quách Phỉ thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Khương Sở Yên và người khác cũng không tiếp tục cần nút, mà là lựa chọn vào thành chiến đấu. Chương 157, Hắc Giáp chôn vùi. Khương Sở Yên xuất lĩnh mọi người đánh tới. Tuy rằng đây là vô cùng nguy hiểm cử động, nhưng mà Khương Sở Yên trải qua cân nhắc lại tác, nàng có thể chết ở chỗ này, nhưng mà bất luận làm sao, cũng đều phải đem Diệp Khung cho đưa về Vân Long Vương Triều. Hắc Long Thành sự tình, chính là ta Vân Long Vương Triều sự tình. Khương Sở Yên đạm nhiên nói ra, một cổ anh dũng có đi không có về khí thế buộc phát ra. Đới Y và người khác, trong mắt cũng toát ra cảm động chi ý. Có thể tại bậc này hoạn nạn thời khắc hiện thân, đủ để thấy Khương Sở Yên đám người thành ý. Tới thật đúng lúc. Trang Vũ lạnh giọng nói ra. Mười mấy tên cấm vệ cao thủ rối rít giết ra. Mục Huyền Thất đi tới Diệp Khung bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khung, cũng không nói chuyện, nhưng mà có thể thấy được Mục Huyền Thất kia một mực sách theo tâm, cuối cùng cũng có chút thả xuống. Cùng nhau đánh ra. Mục Huyền Thất nói ra. Người sau kiếm hồn phong thích, lúc này không tiếp tục cẩn giấu. Cựu giai kiếm hồn. Băng phách thiên huyền điểu. Khủng bố hàn băng chi lực bao phủ toàn thành, trong tay tuyết đầu mùa kiếm, lúc này tất cả bảo thạch năng lượng đều bị kích hoạt. Bốn phía hàn xương dâng lên. Người chung quanh, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Dù sao cửu giai kiếm hồn sức ảnh hưởng, vẫn vô cùng khủng bố. Ngay cả thiên hộ Trang Vũ cũng đều sắc mặt biến được ngưng trọng. Dĩ nhiên là cửu giai kiếm hồn, chỉ tiếc, không có trải qua máu tươi chiến hỏa tẩy lễ, như vậy kiếm hồn, mềm yếu vô lực. Trang Vũ khinh thường lắc đầu. Giống nhau bùng nổ ra tự thân bát giai kiếm hồn. Ầm. Tuy rằng Trang Vũ kiếm hồn chỉ có bát giai, nhưng mà trên khí thế, vậy mà đủ để hòa Mục Huyền Thất cửu giai kiếm hồn chống lại, cái này khiến Mục Huyền Thất sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương cổ khí thế này vọt tới, Mục Huyền Thất cũng biết, thực lực của đối phương cao hơn nàng. Cấm vệ quân thiên hộ Trang Vũ, ta Vân Long Vương triều cao thủ chớp mắt liền đến, rời đi bây giờ, vẫn có thể bảo vệ một cái mạng. Khương Sở Yên mở miệng nói. Trang Vũ lại kinh thường nói ra, chờ ngươi có thể sống cho đến lúc này rồi hay nói. Nói xong, vung kiếm xông về Mục Huyền Thất. Diệp Khung lúc này thúc giục Ngự Thiên sát trận, tại Ngự Thiên sát trận phụ trợ, cũng đủ để đối trước mắt những này thần dương quốc cấm vệ tạo thành tổn thương. Nếu là có thể đem Hắc Ngạc Kim Vi Thu triệu hoán đi ra, có thể trực tiếp càn quét những người trước mắt này, chỉ là hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không phải bại lộ. Đà Địa Môn lưu lại một số cao thủ, bao gồm hai đại đường chủ cũng không có chết. Nhưng nhìn tới cửa chủ thi thể, bọn hắn bây giờ hai người mới biết rõ, bọn hắn Đà Địa Môn tại Thần Dương Quốc trong mắt, căn bản là không đáng nhắc tới. Cho dù là đánh bạc tính mạng đi liều mạng giết, cũng chẳng qua là vì người khác làm giá y mà thôi. Hôm nay bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Báo thù là không thể nào, duy nhất đường sống, chính là rời khỏi nơi đây, mai danh nhận tính. Lúc này Đà Địa Môn tất cả mọi người đều rối rít rút lui. Ngự Thiên sát trận phía dưới, mười mấy tên cấm vệ cũng đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Mọi người cũng đều thán phục Diệp Khung nắm trong tay trận pháp, uy lực cường đại như thế. Trang Vũ mấy lần muốn đối với Diệp Khung xuất thủ, nhưng đều bị Mục Huyền Thất cho ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Mục Huyền Thất trong tay tuyết đầu mùa kiếm huy động thời khắc, nơi đi qua hàn xương ngưng kết, ngay cả không khí cũng đều trở nên cực kỳ băng lãnh. Tìm chết. Đại tôi thiên trưởng. Trang Vũ giơ tay lên chính là một đạo trưởng pháp bạo phát, Mục Huyền Thất phá chiêu không bị kịp, chỉ có thể bị buộc ngăn cản, thân hình lùi về sau thời khắc. Kiếm trong tay cũng nhanh chóng chặn ở trước người. Một trường bị chấn ngoài mấy chục thước. Bên cạnh lập tức có cấm vệ cao thủ đến trước, đem Mục Huyền Thất cho dây dừa kéo lại. Trang Vũ vậy mà cũng là một tên cao thủ võ đạo. Diệp Khung cẩn thận. Mục Huyền Thất nhất kiếm đẩy lui ba tên cấm vệ, nhưng rất nhanh lại có ba người, lại lần nữa bổ sung lại. Kềm chế Mục Huyền Thất, căn bản không có biện pháp thoát thân. Trang Vũ nhanh chóng thẳng hướng Diệp Khung, cho dù Mục Huyền Thất không nhắc nhở, Diệp Khung cũng có thể nhìn thấy vọt tới Trang Vũ. Người ở yên tại chỗ, duy trì kiếm khí truyền vào. Diệp Khung đem Ngự Thiên La bàn giao cho Khương Sở Yên. Trận pháp đã đem đối phương cho tập trung, chỉ cần kéo dài kiếm khí rót vào, cũng đủ để duy trì. Hàn Ly kiếm trên tay, lại là một cái băng thuộc tính. Trang Vũ nhướng mày một cái, lợi kiếm trong tay hướng phía Diệp Khung chém tới, giống như mãnh hổ hạ sơn phổ thông, khí thế kinh khủng như sóng triều một bản mãnh liệt. Diệp Khung trong cơ thể vận chuyển Thương Long kiếm quyết. Kiếm pháp thi triển sau lưng có đạo đạo thanh long hư ảnh, đem Trang Vũ khí thế cho tạm thời áp chế lại. Kiếm hồn, Tu La. Diệp Khung thập giai kiếm hồn bạo phát. Nguyên bản Trang Vũ bằng vào đối với tự thân kiếm hồn nắm giữ, miễn cưỡng vẫn có thể cùng cựu giai kiếm hồn chống lại. Nhưng mà tại gặp phải Diệp Khung Tu La kiếm hồn thời khắc, dĩ nhiên là có loại bị áp chế cảm giác. Làm sao có thể? Trang Vũ rõ ràng cảm nhận được, kiếm của mình hồn nơi chuyển tới kiêng kỵ chi ý, cái này khiến Trang Vũ hết sức kinh ngạc, nhưng mà Diệp Khung cũng không đem bản thân kiếm hồn triệt để phong thích. Cho nên cũng không thể cụ thể cảm ứng Diệp Khung kiếm hồn đẳng cấp, nhưng khẳng định không thấp. Song phương kiếm chiêu liên tục giao phong mấy trăm lần. Đại Tồi Thiên Trưởng. Người sau đột nhiên một trưởng rung ra. Diệp Khung đã sớm ngờ tới người sau có một chiêu này, hơn nữa cũng sẽ chờ người sau xuất trưởng pháp. Mới vừa rồi Trang Vũ thời điểm xuất thủ, Diệp Khung cũng đã đem đây Tồi Thiên Trưởng kẽ hở cho nhìn ra, dù sao nắm giữ quyền pháp tinh thông thiên phú. Thoải mái là có thể đem Trang Vũ thế công cho phá. Bắt cực quyền. Diệp Khung một húc thủi trỏ đoạn người sau ba ngón tay. Ở đối phương hoàn toàn phát lực lúc trước. Trước tiên đem người sau chiêu số cho, cứng rắn nén trở về. Giang giác. Ngón tay đứt đoạn, người sau lúc này cũng hít một hơi lanh khí, mặt liền biến sắc. Trong cơ thể trưởng pháp vận trong nhấp nháy bị ngăn cản đoạn. Đúng vào lúc này, Diệp Khung bắt cực quyền lại lần nữa bạo phát, một quyền đánh vào người sau trên ngực. Vành. Trang Vũ cả người bị đụng bay ra ngoài. Kiếm hồn chi lực, trong nháy mắt giải tán. Phun ra một ngụm máu tươi, ngã tại trên mặt đất. Trang Vũ ánh mắt hoảng sợ, Diệp Khung bất quá lục phẩm kiếm vương. Lại có thể đem hắn cho đánh bại. Diệp Khung thuận tay nhất kiếm chém ra, đem một tên chuẩn bị tập kích Quách Phỉ cấm vệ chém giết. Nếu không vừa mới Quách Phỉ coi như phải gặp tai ương. Đa tạ. Quách Phỉ cảm kích nói ra, cầm trong tay Bạch Long Diệu Nhật, tiếp tục vung đến thương pháp, hướng phía trước đâm vào. Phá giết trảm. Diệp Khung kiếm khí vận chuyển, một chiêu đánh về phía bị nhốt tại Ngự Thiên kiếm trong trận mấy tên cấm vệ. Rầm rầm rầm. Nhất kiếm trực tiếp mang bay ba người. Diệp Khung trong đầu không ngừng vang dội hệ thống nhắc nhở. Keng. Thu được 9000 thiên kiếm khí tu vi. Diệp Khung kiếm khí trong cơ thể nhanh chóng tích góp. Một khắc này Diệp Khung cũng đều có chỗ hoài nghi, chẳng lẽ hắn là muốn tham dự chiến trường, mới thật sự là tăng thực lực lên chính xác đường tắt. Mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức. Bất quá Diệp Khung cũng không nghĩ nhiều, vẫn là kiên định mình đánh dấu chi lộ. Hơn 30 người cấm vệ cũng đều không thể lĩnh hót. Bị chém giết hơn nữa. Mặc dù có viện thủ nhưng rõ ràng không địch lại Diệp Khung và người khác. Bằng vào Ngự Thiên sát trận, chỉ cần kiếm hoàng cường giả không ra, trên căn bản liền có thể đứng ở thế bất bại. Nếu là không có Ngự Thiên sát trận, tương tự với Quách Phỉ như vậy, coi như là nắm giữ bán thần khí, cũng đều không nhịn được mấy hiệp thời gian. Tổn thất một phen nhân thủ, cộng thêm Trang Vũ người bị thương nặng, cấm vệ nhóm cũng đều rối rít trở về thủ. Mục Huyền Thất và người khác lại lần nữa vây tụ tại Diệp Khung trước người. Khương Sở Yên đem Ngự Thiên la bàn trả lại Diệp Khung. Bất quá trên mặt của mọi người, thắng lợi vui sướng còn chưa rút lui, nhất thời thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cách đó không xa, mấy trăm đạo thân ảnh đang nhanh chóng lướt đến. Người cầm đầu, chính là cấm vệ quân phó thống lĩnh Hắc Đồ. Sau lưng cấm vệ cao thủ, nói ít cũng có 6-700 số lượng. Hắc Đồ vứt bỏ tấn công Tây Sơn, lưu một nhóm người tiến hành kiểm chế, những người còn lại tại nhận được Bạch Vô Vọng tin tức sau đó, chính là nhanh chóng trở về thủ. Khác mấy cái phương hướng, cũng đều có nhóm lớn thần dương cấm vệ chạy tới. Giống như thủy triều vào tới, đem Diệp Khung chờ mười mấy người đều bao vây trong đó. Hắc Đồ hiện thân. Rốt cuộc chờ được ngươi, Vân Long Vương Triều Vân Yên công chúa, nhà ta hoàng tử chết, ngươi được cho một câu trả lời đi. Gần ngàn tên hắc giáp cấm vệ, đem Diệp Khung và người khác bao vây. Mọi người làm thành một đoàn, nhìn bốn phía nhiều như vậy hắc giáp cấm vệ, thần sắc có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Không khỏi nắm chặt binh khí trong tay. Diệp Khung cũng định đem Hắc Ngạc Kim Vĩ thú triệu hoán đi ra rồi. Cũng đã là sống còn rồi. Còn có cái gì tốt tần nút. Bất quá ngay tại Diệp Khung chuẩn bị triệu hoán Hắc Ngạc Kim Vĩ thú, mở một đường máu thời điểm, Diệp Khung tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Khoe miệng hơi dương lên. Cuối cùng cũng đến. Mục Huyền Thất và người khác không hiểu vì sao Diệp Khung nói như vậy, hiện tại trong đầu của các nàng suy nghĩ, là đến tột cùng hẳn nên như thế nào đánh ra. Vào thời khắc này, Hắc Long Thành bầu trời phảng phất là một vị cự thú vạch ra mặt nước, bầu trời nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Kiếm khí như lũ quét, trong giây lát xẹt qua chân trời. Diệp Khung mọi người bình yên vô sự, nhưng là tất cả hắc giáp cấm vệ, hết thảy chôn vùi. Thực lực mạnh nhất Hắc Đồ cùng Trang Vũ, cũng ngay lúc này người bị thương nặng. Kiếm quang chiếu sáng địa phương, hắc giáp chôn vùi. Bá đạo kiếm khí, để cho Diệp Khung chờ trong lòng người chấn động không gì sánh nổi. Chương 158, nguy cơ giải trừ. Đối mặt một kiếm này uy lực, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn động. Mà Diệp Khung trong lòng cũng là không nhịn được gào thét bi thương. Kinh nghiệm của ta, nếu như đây ngàn tên hắc giáp cấm vệ đều chết tại Diệp Khung trong tay, phòng trường Diệp Khung có thể trực tiếp bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Bất quá Diệp Khung cũng không nóng nảy, tu vi nếu như đột phá quá nhanh, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc dù có hệ thống trong người, cũng vẫn còn cần làm cái gì chắc cái đó mới được. Ra ra. Diệp Khung đang khi suy nghĩ. Bên người Mục Huyền Thất đống nhiên hô một tiếng, người xung quanh cũng đều khiếp sợ nhìn sang, ngay cả Diệp Khung cũng hết sức kinh ngạc. Hả? Ngươi còn có một kiếm hoàng ra ra. Người tới, chính là một tên kiếm hoàng. Một đạo bạch tí thân ảnh chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Sau khi nhìn thấy người trên thân có bất kỳ kiếm khí. Nhưng mà cả người rơi xuống thời điểm, phảng phất như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, khiến người không dám mở mắt nhìn thẳng. Mục gia kiếm hoàng. Mục Tuyệt Trần. Mục lão tướng quân. Khương Sở Yên nhất thời kinh ngạc vui mừng nói ra. Lão giả áo trắng hướng về phía Khương Sở Yên hơi hành lễ. Vi thần cứu ra chậm trễ, kính xin công chúa thứ tội. Lão giả khuôn mặt khô gầy, mắt trái lông mày nơi ở còn có một vết sẹo. Để cho Mục lão tướng quân tự mình đi một chuyến, làm phiền. Khương Sở Yên không dám chút nào đắc tội, trước mắt đây một vị chính là Vân Long Vương Triều ngôi sao sáng một trong những nhân vật. Vân Long Vương Triều có thể có như thế yên ổn phồn vinh, chính là bởi vì có tương tự với cường giả như vậy tòa chấn, trở thành Vân Long Vương Triều trụ cột một trong. Mục Tuyệt Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Mục Huyền Thất. Ánh mắt cũng đều trở nên càng dịu dàng cương chịu. Nha đầu đến đằng sau ta đến. Quách Phỉ và người khác khiếp sợ không dám nói chuyện, bọn hắn chỉ biết là Mục Huyền Thất thân phận không bình thường, còn giống như là Mục gia người, chính là làm sao cũng không nghĩ đến. Mục Huyền Thất lại có một vị kinh khủng như vậy ra ra. Suy nghĩ một chút đến những người này, cũng thật đúng là xui xẻo. Đối diện Hắc Đồ cùng Trang Vũ hai người thấy vậy. Đứng dậy mưu toàn chạy trốn. Nhưng mà Mục Tuyệt Trần đều đã đích thân đến, còn có thể để ngươi chạy trốn bất thành. Trốn. Hai người các ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Chỉ thấy Mục Tuyệt Trần, vung tay lên một cái, lập tức là có khắp trời kiếm khí hóa thành lồng giam, đem hai người cho vây khốn. Trang Vũ không ngừng vùng vẫy, dùng một loại cực độ phẫn nộ không cam lòng ánh mắt, trợn mắt nhìn Mục Tuyệt Trần. Ha ha, ngươi vật nhỏ này, còn dám chừng ta. Lão Phu giết ngươi tổ tông thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, không biết tôn ti. Mục Tuyệt Trần nói xong đưa tay bóp một cái. Kia vây khốn Trang Vũ kiếm khí, lập tức là nhanh chóng rút lại. Giang giác. Đầu khớp xương phát ra vang lên giòn giã âm thanh. Người sau trực tiếp bị Mục Tuyệt Trần một cái bóp chết, nếu mà không phải có da thịt túi, phỏng chừng có thể nhìn thấy đây đầu khớp xương rơi xuống một chỗ. Diệp Khung ở trong lòng liên tục thán phục. Đây Mục gia lão gia tử, phỏng chừng tu vi đã đạt đến kiếm hoàng cảnh giới đỉnh phong rồi. Cho dù là Diệp Khung đã giao thủ, Thanh Vân kiếm tông tông chủ, cũng đều kém xa tít tắp trước mắt Mục gia lão gia tử thực lực. Về khí thế không thể địch nổi. Người như vậy, trên kiếm đạo thấm nhuần, đã là đạt tới đỉnh cao. Diệp Khung mắt thường có thể nhìn thấy, lực lượng kiếm đạo liền ở người phía sau toàn thân lưu chuyển, hoàn toàn thể hiện ra người sau thực lực cảnh giới cường đại. Các ngươi đang nơi này chờ ta đi đem hai người bọn họ cứu ra. Mục Tuyệt Trần trực tiếp một đạo kiếm khí, phong bế Hắc Đồ tu vi, tùy ý người sau thực lực cường hãn, nhưng mà tại Mục Tuyệt Trần trước mặt, phảng phất như là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối một dạng. Cũng không sắp tối đồ chém giết, lưu lại người sau, mang về tỉ mỉ tra hỏi một phen, cũng có thể làm ra một ít tình báo đến. Lại thêm chính là những người này lớn lối như thế, dám trực tiếp động thủ, cho rằng thần quỷ không biết, nhất định không thể để cho bọn hắn, liền dễ dàng như vậy chết. Để bọn hắn cảm nhận được thống khổ. Diệp Khung và người khác ngược lại thở dài một hơi. Thật may Vân Long Vương Triều kiếm hoàng cường giả tới trước, nếu như Thần Dương Quốc tới trước, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Chúng ta tới trước thành nội chờ. Đến chỉ có Mục Tuyệt Trần một người, nhưng lại đã tương đương với thiên quân vạn mã. Diệp Khung và người khác gần thân ở tại thành nội một nơi sân viện. Có đối ý dẫn đường, tự nhiên không thành vấn đề. Phủ thành chủ phương diện, truyền đến manh liệt động tĩnh. Liên tục manh liệt kiếm khí dao động, cả tòa Hắc Long Thành tựa hồ cũng tại đung đưa kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền sẽ nứt toát một dạng. Diệp Khung mấy người cũng liền đợi ở trong viện. Đây hai ngày thời gian, xem như trải qua một đợt sinh tử đấu võ, tất cả mọi người đều cực kỳ mệt mỏi. Mục Huyền Thất áp lực có thể nói là lớn nhất. Tại nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh, nàng nhất định phải đảm đương nổi, bảo hộ Khương Sở Yên an nguy. Đồng thời lại lo lắng Diệp Khung tình huống, hận không được có thể cùng Diệp Khung cùng nhau kể vai chiến đấu. Nhưng thật may đây hết thảy ác ngộng cũng đều đã kết thúc. Tựa hồ Thần Dương Quốc Kiếm Hoàng cường giả, tại sao khi giao thủ chính là chạy trốn chết rồi. Sau này sự tình xử lý như thế nào, cùng Diệp Khung bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, vì tránh cho Thần Dương Quốc còn có những thứ khác hậu thủ. Mục Tuyệt Trần cũng chưa đuổi giết tới cùng, mà là nhanh chóng đem Khương Sở Yên hộ tống rời đảo. Tách rời trước, Đới Y cũng giao cho Diệp Khung một kiện tín vật, bằng vào tín vật này, có thể tùy thời đến Hắc Long Thành bên trong tìm nàng. Nếu mà không phải Diệp Khung, bọn hắn Hắc Long Thành thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Diệp Khung cũng không cự tuyệt. Cuối cùng cũng có thể kết thúc, tuy rằng sự tình bùng nổ đột nhiên, nhưng mà kết thúc cũng phi thường cực nhanh, Thần Dương Quốc đánh bại, chủ yếu là bọn hắn không có dự liệu được, Mục Tuyệt Trần vậy mà đến nhanh như vậy. Vân Long Vương Triều phản ứng, so sánh dự tính của bọn hắn nhanh hơn 2 ngày. Ngoài ra Thanh Dương Hoàng tử vẫn lạc, cũng đưa cục diện mang đến ảnh hưởng cực lớn, nếu như Thanh Dương Hoàng tử còn sống, cục diện cũng không đến mức chật vật như vậy. Khương Sở Yên đám người cũng chưa dừng lại, sau này sự tình có Kiếm Hoàng cường giả tại đây giao thiệp, lần này Mục Tuyệt Trần cũng đều cảm thấy cực kỳ may mắn. Theo đạo lý lại nói, Thần Dương Quốc vận dụng bậc này quy mô, sự tình chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà Khương Sở Yên bọn hắn lại bình yên vô sự. Trải qua cùng Mục Huyền Thất trò chuyện, hắn lúc này mới biết, nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì Diệp Khung. Lúc này, Tử Hải trên có một chiếc thuyền lớn, chính đang lướt sóng mà đi. Trên thuyền chở chính là Diệp Khung và người khác. Quách Phỉ xem như may mắn, lần này bảo trụ tính mạng, chứng kiến như vậy một đợt oanh liệt cử chỉ, cũng mà còn có hạnh tham dự trong đó. Khương Sở Yên cũng không có để cho Quách Phỉ thất vọng, đề xuất để cho Quách Phỉ đến dưới trướng của nàng làm một tên khách khanh. Tuy rằng Quách Phỉ trong tâm 10 phần ý động, nhưng mà cuối cùng vẫn cự tuyệt, ngược lại chạy đến Diệp Khung trước mặt, hỏi Diệp Khung có cần hay không thủ hạ, nguyện ý tại Diệp Khung bên cạnh. Ta là không quá cần, bất quá nếu ngươi muốn tìm việc làm, đến ta Tịnh Châu thành Diệp gia, hẳn không có vấn đề. Diệp Khung tàn nhẫn cự tuyệt, bên cạnh hắn mang theo một cái như vậy ngoạn ý nhi làm cái gì dùng cũng không có, lãng phí thời gian. Mặc dù chỉ là đến Diệp gia dưới tay làm việc, nhưng mà Quách Phỉ cũng vẫn lòng tràn đầy hoan hỉ. Diệp Khung vẫn ở chỗ cũ bên trong khoang thuyền tu luyện. Những người còn lại trải qua phen này kiếp nạn, mỗi người đều có trưởng thành. Liêu Ninh cùng Liên Kim Di hai người, mỗi người đều có không nhỏ cảm ngộ, sau khi trở về có lẽ liền có thể bắt tay đột phá. Khương Sở Yên bên trong khoang thuyền. Mục Tuyệt Trần cùng Khương Sở Yên vừa nói thành nội đại khái tình huống. Tất cả kiếm hoàng đều trốn, muốn đuổi giết bọn hắn, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa có khả năng rất lớn, sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong, bất quá 3.000 Thần Dương Quốc cấm vệ, toàn bộ chém giết. Còn có Vô Cực hội cùng Đà Địa Môn Lượng đại bang hội người, cũng đều cùng nhau bị diệt, lần này chủ nếu như các ngươi có thể tránh thoát Thanh Dương hoàng tử đám người vây bắt, vậy mà còn có thể đem phản sát, thật sự là may mắn. Mục Tuyệt Trần cảm thán nói ra. Khương Sở Yên suy nghĩ một chút cũng đích xác sợ không thôi. Bất quá ngược lại có một kiện chuyện lạ, Thần Dương Quốc có một tên kiếm hoàng cường giả, tử vong không bình thường, hẳn đúng là một vị hoàng thất cung phụng, nếu mà không phải người này bỏ mình, khiến cho Phục Long đại trận mất đi 3 phần uy lực. Chỉ sợ lao hắc bọn hắn, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mục Tuyệt Trần nghĩ đến đây cũng 10 phần nghi hoặc. Chết một tên kiếm hoàng cường giả. Khương Sở Yên cũng 10 phần khiếp sợ. Ngay cả Mục Tuyệt Trần xuất thủ, cũng chỉ có thể đem hắn nhóm cho trục xuất, muốn chém giết, cũng là tốn công tốn sức sự tình. Kia lại là người nào, nắm giữ bậc này bản lãnh? Diệp Khung. Khương Sở Yên trong đầu, nhanh chóng thoáng qua Diệp Khung cái bóng. Bất quá, Diệp Khung tuy rằng đủ để sáng tạo rất nhiều kỳ tích, thiên phú hơn người. Nhưng muốn chạm sát kiếm hoàng. Lắc lắc đầu, đây là không có khả năng. Có lẽ, Hắc Long Thành bên trong chỗ tối, còn có thủ hộ giả. Chương 159, Cổ Vân Thành. Thổi vào mặt chính là trên mặt sông Thanh Phong. Diệp Khung bởi vì ở trên thuyền, cho nên cũng chỉ có thể ở trên thuyền đánh dấu, thưởng cho hai quyển huyền giai kiếm kỹ. Đến lúc đó cùng nhau bỏ bao đưa đến trong gia tộc đi. Nếu như Diệp Khung đem học tập, những người khác cũng không có cách nào học tập. Trừ phi Diệp Khung tự mình đến tiến hành dạy dỗ. Hai ngày sau thuyền lớn cũng rốt cuộc cập bờ. Tiến vào Vân Long Vương Triều biên giới, Mục Tuyệt Trần cũng liền trực tiếp tung người nhảy một cái, biến mất phía chân trời, tỷ số rời đi trước, hắn loại cường giả này, cũng đều có chuyện phải làm của mình. Còn lại người, cũng chỉ các tự rời đi. Chờ ngươi hết rồi, trở về một chuyến Ngũ Nhạc Thư Viện, ta đến lúc đó lại tới tìm ngươi. Khương Sở Yên đối với Diệp Khung nói ra. Được. Diệp Khung có thể phá giải ta kiếm thể huyền bí, chuyện này sẽ là một cái công lớn, nhưng mà Diệp Khung cùng Khương Sở Yên nói thẳng. Muốn chân chính phá giải, đầu tiên hắn phải lấy được tương ứng huyết độc, sau đó mới có thể phá giải. Thần Dương Quốc xem ra, đã nghiên cứu ra rất nhiều loại đề thăng tà kiếm thể chi lực huyết độc. Hơn nữa những thứ này, cũng không biết Vân Long Vương Triều có còn hay không. Nếu là không có, Diệp Khung cũng thương mà không giúp được gì. Nếu mà huyết độc đẳng cấp quá cao, Diệp Khung cũng không có nắm chắc có thể nghiên cứu ra được. Nhưng bất luận làm sao, Khương Sở Yên trước tiên đem việc này tiến hành báo cáo, tốt nhất có thể lấy được đầy đủ huyết độc hàng mẫu, cứ như vậy, Diệp Khung liền có đầy đủ nghiên cứu không gian. Nếu không hiện tại liền trực tiếp mang vào trong cung, cũng không có chỗ ích gì. Quách Phỉ liền trực tiếp mang theo Diệp Khung thủ tín, đến Tịnh Châu thành Diệp gia phát tin đi tới. Chu Vô Dạ cũng trở về mình Ký Châu. Liên Kim Di cũng đối với Diệp Khung bày tỏ một phen cảm tạ, dù sao Diệp Khung đặc biệt vì nàng tiến hành một phen điều phối, để cho nàng có thể đem công pháp của mình tàng quyển, an toàn hơn tu luyện tiếp. Diệp Khung chính là cùng Mục Huyền Thất, đi tới Mục gia chỗ ở thành trì. Mục gia chỗ ở thành trì tên là Cổ Vân Thành. Xem như Vân Long Vương Triều bên trong cổ xưa nhất thành trì, thành trì tuy rằng tiến hành vài lần xây dựng thêm, nhưng mà cổ thành lá chắn các loại, đều vẫn cất giữ. Lịch sử lâu đời. Có thể tại hung thú hoành hành đại lục bên trên, gìn giữ một tòa hoàn thành trong thành trì thời gian lâu như vậy, trên thực tế là phi thường không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước đáp ứng phải giúp Mục Huyền Thất phụ thân chữa bệnh. Nếu chỉ là huyết độc tạo thành một ít tổn thương, Diệp Khung nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Hai người liền cùng nhau đi tới Cổ Vân Thành. Mênh mông cổ đạo. Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người cưỡi ngựa, vượt núi băng đèo, dọc theo con đường này cảnh sắc cũng phi thường dễ chịu, hơn nữa cũng đều không có nguy hiểm gì tình huống xuất hiện. Thuyền lớn cập bờ bến tàu, khoảng cách Cổ Vân Thành cũng bất quá 50 dặm. Cưới nhanh hơn, tiểu nửa ngày thời gian cũng đã đến. Nghe nói Cổ Vân Thành là Vân Long Vương Triều bên trong, xưa nhất thành trì, được có 1.000 năm lịch sử đi. Diệp Khung tò mò hỏi. Hắn ngược lại không quan tâm đây Cổ Vân Thành lịch sử, mà là nghĩ đến, ở nơi như thế này tiến hành đánh dấu, hẳn là có thể thu được không ít chỗ tốt. Cụ thể lại nói, có 3.600 năm lịch sử, tại lúc trước mấy cái vương triều thời điểm, Cổ Vân Thành vẫn tồn tại. Bởi vì địa thế ưu việt, khí hậu dễ chịu, nhiều năm qua cũng đều chưa từng suy bại. Lợi hại lợi hại. Diệp Khung gật đầu liên tục. Đằng trước là được rồi, bất quá ngươi bây giờ thấy được, đều là hậu kỳ mở rộng, có thể lưu tại nội thành, đều có nhiều chút nội tình gia tộc và thế lực. Nghe thật giống như một cái rất hòa hải thành trì. Diệp Khung không khỏi nói ra. Dù sao đều là mấy ngàn năm hàng xóm cũ rồi, đời đời kiếp kiếp, cơ bản núi đều có chút căn nguyên ở đây, cho tới bây giờ. Phỏng chừng coi như là một ít có kẻ thù chuyển kiếp các loại, cũng đều đã giải quyết được rồi. Cho nên như vậy thành trì, hẳn sẽ càng thêm ổn định phồn vinh. Đây ta ngược lại thật ra không có phát hiện, ta Mục gia cũng không phải là Cổ Vân Thành người, chỉ là phía sau di rời đến chỗ này, có mấy cái gia tộc, tục chuyên người, có khả năng là một ít ẩn thế gia tộc bảng hệ cánh lá. Ồ, ẩn thế gia tộc. Cái tên này vừa ra tới, nghe vào liền phảng phất có một loại phách lối sức mạnh. Bước cách trực tiếp kéo căng. Nhưng Diệp Khung không thế nào quan tâm. Con ẩn thế gia tộc, vô dục vô cầu tu tiên bất thành. Nói tới nói lui, cũng bất quá là một ít thực lực so sánh khá mạnh người mà thôi. Nếu là ngươi có năng lực đem hắn nhóm đánh gục, cũng sẽ không cần quan tâm cái gì ẩn thế các loại danh hiệu. Vậy các ngươi Mục gia ở chỗ này thời gian hẳn không tốt hơn đi. Diệp Khung tò mò hỏi. Xem ra Mục gia mặc dù được an bài tại đây, chính là vì có thể coi chừng những này ẩn thế gia tộc, hơn nữa đối với mấy cái này á ẩn thế các gia tộc. Tiến hành một phen liên lạc trao đổi. Khoảng cách với nhau tiến hành dò xét. Làm không tốt liền có cái nào không đắc tội nổi. Vấn đề một khi xuất hiện có thể gặp phiền toái. Không sai biệt lắm. Mục Huyền Thất bất đắc dĩ nhún nhún vai. May mà hiện tại những này phiền vấn đề, tạm thời cũng rơi xuống không đến trên đầu của nàng. Nàng hiện tại chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Chuyện còn lại, ngược lại không cần lo lắng. Mặt trời lặn lúc trước, rốt cuộc tiến vào Cổ Vân Thành. Mục Huyền Thất ngày thường cũng rất ít xuất hiện. Khi xuất hiện ở đại chúng tầm mắt dưới thời điểm, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bản thân Mục Huyền Thất khá là khiêm tốn, có thể nhận thức Mục Huyền Thất người, đã ít lại càng ít. Vì không đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, hai người cũng tận lực từ đường nhỏ đi đi lại lại. Đi trước ăn một bữa cơm đi. Diệp Khung sờ bụng một cái. Tại Hắc Long Đảo, không, chính xác lại nói, từ khi lên thuyền sau đó, cũng không có ăn qua món gì ăn ngon đồ vật, miệng đều muốn trực tiếp nhạt ra trứng rái rồi. Vậy ta mời ngươi đi Yêu Nguyệt Lâu. Đây là chúng ta Cổ Vân Thành bên trong nổi danh nhất tử lầu. Mục Huyền Thất nói ra, ngày thường nàng đương nhiên sẽ không như vậy phô trương lãng phí, có lúc liền ăn nhiều chút trái cây, có lúc liền trực tiếp trở về nhà ăn cơm. Nhưng lần này Diệp Khung đến, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi Diệp Khung mới được. Yêu Nguyệt Lâu. Tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn đến điệu thấp, nhưng mà Diệp Khung lại phát hiện, đây Yêu Nguyệt Lâu một viên ngói một viên gạch, dĩ nhiên là hàm chứa trận pháp chi đạo. Tuy rằng bởi vì bản thân tài liệu giới hạn, cũng không hình thành chân chính một bộ trận pháp. Nhưng mà có thể vận dụng lên một điểm này, cũng đã là cho Yêu Nguyệt Lâu mang theo bất đồng rất lớn, ít nhất nơi này linh khí hội tụ trình độ, so với những địa phương khác đến càng nồng nặc. Hơn nữa hành gia vừa nhìn, cũng biết Yêu Nguyệt Lâu không đơn giản. Nhưng phàm là có chút trình độ, cũng đều không dám ở nơi như thế này náo sự. Hai người vừa mới chuẩn bị vào trong, chỉ nghe thấy một cái thanh âm âm dương quái khí, từ phía sau truyền đến. Nha, đây không phải là Mục Gia Băng Xương Mỹ Nhân. Không nghĩ đến cũng có hẹn tình lang một ngày a. Diệp Khung quay đầu, nhìn thấy mấy người mặc giàu sang công tử ca, uống say khướt, bất quá nhìn thấy Mục Huyền Thất chính là thời điểm, rõ ràng ánh mắt đều sáng lên. Mục Huyền Thất không nói gì, kia người cầm đầu tiếp tục nói. Tiểu tử, ta cho ngươi 100 vạn linh thạch, bữa cơm này, nhường cho ta như thế nào? 100 vạn không đủ liền 200 vạn. 200 vạn không đủ, ta cũng chỉ có thể gọi ta đám huynh đệ này đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi vứt xuống sông rồi. Mục Huyền Thất vốn là không muốn để ý tới, nhưng mà đối phương lại dám uy hiếp Diệp Khung, đây sẽ để cho Mục Huyền Thất khó chịu. Hàn Ngọc Đường, uống say cút ngay trở về nhà, không phải ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Diệp Khung ánh mắt ngưng tụ. Hàn gia, cũng chính là lúc trước Mục Huyền Thất ở trên đường, cùng hắn giới thiệu qua một cái gia tộc. Nghe nói đây Cổ Vân Thành bên trong Hàn gia, trên thực tế là một cái phi thường khổng lồ ẩn tàng thế gia phân bộ. Đồng thời cũng là một sự rèn luyện. Cách mỗi thời gian 5 năm, cơ hội có Hàn gia bản tông người hiện thân Cổ Vân Thành, đến Hàn gia bên trong chiêu thu đệ tử. Nếu như lần này không có thiên phú đủ mạnh, liền sẽ lưu lại một món tiền bạc cùng bảo vật, để cho Hàn gia tiếp tục duy trì tiếp. Tại Hàn gia bản tông xem ra, nơi ban thưởng cũng chỉ là một ít không có chỗ nào dùng đồ vật, chính là tại Cổ Vân Thành Hàn gia người trong mắt, đây chính là như nhặt được trí bảo mở dạng. Đương nhiên, nếu là có đệ tử có thể được bản tông thu nhận mang đi, có thể có được tưởng thưởng càng nhiều. Hơn nữa đây là 10 phần chuyện vinh dự. Vì vậy mà trên căn bản, đã có thể trực tiếp xác định, Hàn gia sau lưng, đúng là còn có một cái ẩn thế gia tộc tồn tại. Nếu mà không phải đắc tội Diệp Khung, Mục Huyền Thất có thể chịu cũng thì nhịn, vốn là cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Chính là gia hỏa này, đối với Diệp Khung không tôn kính, đó chính là đối địch với nàng. Ngươi nói cái gì? Mục Huyền Thất đừng tưởng rằng ngươi Mục gia có một cái kiếm hoàng thì ngon, ta Hàn gia. Hàn Ngọc Đường nghe Mục Huyền Thất, nhất thời bạo giận lên, ánh mắt căm tức nhìn Mục Huyền Thất, chửi như tắt nước, tựa hồ là muốn làm Hàn gia hắn chính danh. Nhưng mà sau một khắc, một cái tay còn như kìm sắt phổ thông, gắt gao bóp vào người sau cổ. Người sau mặt đỏ lên, không nói ra lời. Bên người mấy cái bạn chơi thấy vậy, cũng trực tiếp nổi giận, giơ quả đấm hướng về phía Diệp Khung vọt tới. Diệp Khung liên tục mấy đá ra. Rầm rầm rầm. Trực tiếp đá nát rồi đầu gối của bọn hắn. Toàn bộ đều té lăn trên đất. Soạn. Hàn Ngọc Đường cũng không hàm hồ, trực tiếp đem bên hông một cây chùy thủ rút ra. Nhưng mà còn không tới kịp hướng Diệp Khung đâm xuống. Đã rơi vào Diệp Khung tay. Ngươi nhớ kỹ, cắt ngươi một lỗ thai, là ta Diệp Khung. Nói xong, Diệp Khung giơ tay chém xuống. Đem người sau lỗ thai phải trực tiếp cắt xuống. Nhất thời máu tươi tung tóe tại chỗ. Diệp Khung tay đẩy một cái. Hàn Ngọc Đường trực tiếp bị vứt xuống cách đó không xa trong sông. Phù phù. Chương 160, bản tông người tới. Mục Huyền Thất ở một bên nhìn đến Diệp Khung cử động. Cố ý ngăn cản, nhưng lại cũng không nói lên được. Nếu Diệp Khung làm, như vậy chuyện này nàng cũng cùng nhau nhận lãnh đến. Hàn gia là Hàn gia, Hàn Ngọc Đường là Hàn Ngọc Đường. Chỉ là một cái Hàn Ngọc Đường, không đại biểu được Hàn gia. Huống chi, nàng Mục gia cũng không phải dễ chê ợ. Sau lưng ngươi có một cái ẩn thế gia tộc. Mục gia sau lưng, chính là toàn bộ Vân Long Vương Triều, trong đó quan hệ lợi hại, chắc hẳn Hàn gia phân bộ cũng có thể làm cho rõ ràng. Giải quyết, đi ăn cơm. Diệp Khung nói ra, phảng phất đây chỉ là một kiện, không đáng kể chuyện nhỏ phổ thông, căn bản chưa hề đem để trong lòng. Diệp Khung sẽ sợ ngươi. Tuy rằng hắn ngày thường cẩu thả đến tu luyện, nhưng mà cũng không có nghĩa là làm việc cũng muốn cẩu thả đến, huống chi từ Hắc Long bí cảnh đi ra, thực lực của hắn, chính là ước chừng tăng lên rất nhiều. Không có gì phải sợ. Thực lực bản thân đã tiếp cận kiếm hoàng cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi Hàn gia muốn trực tiếp phái ra một cái kiếm hoàng cường giả, đối phó hắn Diệp Khung bất thành. Cho nên Diệp Khung căn bản không có cái gì tốt kiêng kỵ. Yêu Nguyệt Lâu đồ ăn, đích xác là tương đối đẹp vị, bữa tiệc này vốn là Diệp Khung phải trả, nhưng lại bị Mục Huyền Thất cho cưỡng ép ngăn cản. Nơi này là Cổ Vân Thành, ngươi là khách nhân, tại sao có thể để cho khách nhân trả tiền đi? Mục Huyền Thất quật cường nói ra. Bất quá đây cũng là Mục Huyền Thất, lần đầu tiên đơn độc cùng khác giới chung một chỗ cùng đi ăn tối, bữa cơm này ăn đến, đồ vật mặc dù ăn ngon, nhưng mà luôn cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Buổi tối, Mục Huyền Thất vì Diệp Khung tìm một cái nhà trọ. Khách sạn này là phụ thân nàng hơn một lâu năm bạn mở, ở nơi này, an toàn có bảo đảm, hơn nữa còn có thể giảm giá. Chờ Mục Huyền Thất đem tin tức này nói cho phụ thân sau đó, tại mời Diệp Khung đi Mục gia. Dù sao Mục gia cũng vẫn là tương đối truyền thống. Diệp Khung ngược lại không thèm để ý, hơn nữa liền tính ngươi muốn để cho Diệp Khung ở tại ngươi Mục gia bên trong, lá kia Khung còn không bằng mặt khác tìm một cái nhà trọ. Quả thực không được, mua một bộ trạch viện cũng được. Đề phòng có người khác trong bóng tối ngấp nghé. Hôm nay Diệp Khung thành là trung cấp trận pháp sư sau đó, một ít phổ thông sơ cấp trận pháp, trực tiếp hạ bút thành văn, cực kỳ thoải mái liền bố trí ra rồi một ít đơn giản phòng ngự trận. Mục Huyền Thất rời đi sau đó, Diệp Khung ở bên trong phòng bố trí một ít phòng ngự trận, đồng thời cũng bố trí một đạo cắt đứt hơi thở trận pháp. Kia Hắc Long Thủy còn có Hắc Long Huyết, chính là luyện thể tài liệu tốt, Diệp Khung cũng không kịp đợi muốn cảm thụ một chút, trong đó lực lượng cùng hiệu quả. Lấy ra Hắc Long Thủy cùng Hắc Long Chi Huyết. Hôm nay Hắc Long Chi Huyết chỉ còn lại nửa giọt, mặt khác nửa giọt giao cho Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, người sau phục dụng sau đó, cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, ngay cả lục giai hung thú, cũng có thể thu được lớn như vậy chỗ tốt. Diệp Khung đương nhiên là không nhịn được. Trực tiếp sắp tối Long Chi Huyết, còn có Hắc Long Chi Tủy luyện hóa. Nhất thời, Diệp Khung phảng phất là chìm đến một cái tràn đầy lực lượng thế giới, bốn phía đều là cường đại, bá đạo, có hủy diệt lực lượng. Đồng nhiên, những lực lượng này nhanh chóng hướng phía Diệp Khung trong cơ thể vào tới. Phảng phất cả thế giới lực lượng, đều tại lúc này tràn vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Ẩm. Diệp Khung lập tức là cảm nhận được, đây một cổ lực lượng kinh khủng, đang không ngừng đem hắn cho nghiền nát. Đau. Diệp Khung thân thể, đều tại đây khắc phát ra than khóc. Bất quá cuối cùng một tia ý thức nói cho Diệp Khung, cần phải nắm chắc những lực lượng này, đem các loại lực lượng cuồng bạo, toàn bộ đều lưu ở trong người. Ngay sau đó, Diệp Khung vận chuyển Thương Long Kiếm Quyết. Đem các loại lực lượng cuồng bạo, hết thể đều áp chế trong thân thể. Ẩm. Thương Long Kiếm Quyết vận chuyển thời khắc, Diệp Khung tựa hồ là đang như vậy một cái năng lượng thế giới có được thuộc ở tại vũ khí của mình. Thanh Long Chi Lực xuất hiện. Trăng trận điên cuồng đem những lực lượng này đều cho kéo qua đến. Giống như là tham ăn như rắn. Thôn phệ bốn phía lực lượng, cuối cùng dung nhập vào Diệp Khung trong cơ thể. Lúc này Diệp Khung thân thể của mình, đang tiến hành một đợt nhanh chóng thuế biến. Lại lần nữa tiến hành thoát thai hoàn cốt. Khắp toàn thân, đều đang tản ra, đùng đùng âm thanh. Diệp Khung đem bản thân đắm chìm trong lần này trong tu luyện. Mà giờ khắc này Hàn Ngọc Đường, lại không tốt lắm. Khi Hàn Ngọc Đường bị người cho mò vớt trên lúc tới. Chính là lập tức phái người đi đem lỗ thai của hắn tìm trở về, đợi khi tìm được thời điểm, lỗ tay này đã là bị lui tới xe vua cho nghiền nát. Lỗ thai của ta. Hàn Ngọc Đường bi thống la lên. Hắn chính là người của Hàn gia, hôm nay lại bị người lột một lỗ thai. Tự mình không có bao nhiêu bản lãnh, lại thế nào cũng phải đi trêu chọc Mục gia người, lần này chỉ là cắt ngươi một lỗ thai, coi như ngươi gặp may rồi. Hàn Ngọc Đường cha nói ra. Tuy rằng trong miệng mạnh mẽ lên án đến con của mình. Nhưng nhìn kia lỗ thai đoạn địa phương, trong lòng cũng cực kỳ tâm đau cùng phẫn nộ. Cha, cắt lỗ thai ta không phải Mục gia người, là một cái, gọi Diệp Khung, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như không phải Cổ Vân Thành người. Hàn Ngọc Đường nói ra, chỉ là cắt lỗ thai, những địa phương khác cũng không có thụ thường, cho nên vẫn có thể gào thét. Ngươi nói là, động thủ không phải Mục gia người. Hàn Ngọc Đường phụ thân, Hàn Uy trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo sát khí. Nếu như nói động thủ, là bọn hắn Mục gia người. Vậy chuyện này cũng chỉ có thể cứ tính như vậy. Dù sao bọn hắn tại Hàn gia bên trong địa vị, cũng không cao lắm, tuy rằng Hàn Uy bao nhiêu cũng lăn lộn cái trưởng lao chi vị. Nhưng mà Cổ Vân Thành Hàn gia thực lực, so với Mục gia, vẫn có chênh lệch cực lớn. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể săn bằng. Có thể hiện động thủ, không phải Mục gia người. Như vậy Hàn Uy tự nhiên cũng sẽ không thể, đến đây thì thôi rồi. Chẳng qua chỉ là cùng Mục gia sinh chút một bên, liền dám lớn lối như vậy. Vậy sau này có phải hay không, phàm là nhận thức Mục gia người, liền làm tùy ý đối với Hàn gia hắn xuất thủ, sẽ không đem Hàn gia hắn cho để ở trong mắt. Như thế vô cùng nhục nhã, khởi có thể chịu được. Ngươi yên tâm, chuyện này, vi phụ nhất định cho ngươi thỉnh cầu một cái công đạo. Hàn Uy nói ra, Hàn gia hắn cũng không phải mặc cho người định đoạt, càng không phải là người nào đi lên, đều có thể đạp lên một cước. Hàn gia sau lưng mặc dù có ẩn thế gia tộc, nhưng trên thực tế, cái này ẩn thế gia tộc. Đối với cùng Cổ Vân Thành Hàn gia giữa câu thông cũng không nhiều. Dù sao tương tự với Cổ Vân Thành Hàn gia như vậy phân bộ, quá nhiều. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể tự gánh vác. nếu có thể làm gốc tông cung cấp một số người mới, kia ngược lại là còn dễ nói, nói không chừng có thể thật tốt đóng chiếu một chút. Bất quá Hàn Uy vận khí cũng không tệ. Bản thân Hàn Uy không có gì tư chất, tại Hàn gia bên trong, cũng thuộc về công trạng bình thường loại nào, cũng chẳng có bao nhiêu thành tựu, nhưng mà Hàn Uy có thể lên làm Hàn gia trưởng lão trước. Chính là bởi vì Hàn Uy trước một cái đại nhi tử. 5 năm trước, Hàn Uy đại nhi tử, Hàn Ngọc Thạch may mắn bị Hàn gia bản tông người cho chọn chúng, trực tiếp mang sẽ bản tông bên trong lịch luyện, đồng thời cũng bởi vì Hàn Ngọc Thạch mà ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Khi đó Hàn Uy cũng trở thành mọi người nịnh bợ đối tượng. Dù sao có thể bước vào bản tông tu luyện, 5 năm cũng mới chỉ có như vậy một cơ hội, lại bị Hàn Ngọc Thạch cho nắm chặt, bất luận phía sau phát sinh dạng gì sự tình, Hàn Ngọc Thạch thành tựu, từ đầu đến cuối đều so với bọn hắn cao hơn. Một khi Hàn Ngọc Thạch từ Hàn gia bản tông trở về, địa vị đem không thể so sánh nổi. Bởi vì Hàn Ngọc Thạch được tuyển chọn, Hàn Uy cũng trở thành Hàn gia trưởng lão. Thời gian 5 năm đã qua. Tính một chút thời gian, chắc cũng là Hàn gia bản tông đi tới Cổ Vân Thành thời gian. Hàn Uy dặn dò Hàn Ngọc Đường nghỉ ngơi nhiều dưỡng thương, mặt khác lại để thê tử cho Hàn Ngọc Đường nhiều hầm mấy nồi canh sâm, đặc biệt cho Hàn Ngọc Đường tiến hành điều dưỡng. Ngay tại Hàn Uy chuẩn bị liên hệ mấy cái trong gia tộc hảo hữu, dù sao trước mạng giao thiệp quan hệ, cũng để giành được không ít bạn thân, từ trong tay của bọn nọ điều động một số cao thủ, đem động thủ tổn thương Hàn Ngọc Đường người bắt lại. Lúc sáng sớm, Hàn Uy đã là trực tiếp điều đi không ít người, đang chuẩn bị khí thế hung hăng đánh ra thời điểm, lại tiếp đến gia tộc mệnh lệnh. Hàn gia bản tông người đến, tất cả mọi người đến tiền viện nên đón. Hàn Uy vừa nghe, bản tông đến. Vừa vặn hỏi thăm một chút, Hàn Ngọc Thạch tin tức. Nếu như Hàn Ngọc Thạch có thể tại bản tông bên trong có kiến thụ, như vậy tương lai đây Cổ Vân Thành Hàn gia vị trí gia chủ, cũng chưa chắc không tới phiên hắn Hàn Uy trên đầu. Chương 161, Cổ Pháp Rèn Kiếm Thuật. Yêu Nguyệt Lâu. Diệp Khung mở mắt, một khắc này, Diệp Khung cảm giác đến, thân thể của mình phảng phất là đổi một thân thép như sắt thép, vô cùng kiên cố. Thậm chí ngay cả trong cơ thể máu tươi chảy, cũng đều tại đây khắc tràn đầy lực lượng. Diệp Khung thật không ngờ, Hắc Long Tủy cùng Hắc Long Tinh Huyết, lại có thể cho trực tiếp mang đến lớn như vậy chuyển biến. Chỉ là lực lượng của thân thể, đã để cho Diệp Khung đạt tới Võ Vương đỉnh phong tầng thứ. Hơn nữa để thăng lực lượng cũng không phải chủ yếu, mà là giúp đỡ Diệp Khung, đánh hạ một cái phi thường cơ sở vững chắc. Để cho Diệp Khung tương lai thực lực để thăng, cũng đều có cao hơn đáng làm tạo tính. Quả đấm này, nếu như xoay ra ngoài, chẳng phải là muốn đánh chết người rồi. Hiện tại Diệp Khung cảm giác mình, đều không thể dễ dàng xuất thủ. Một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương, cho dù là nhẹ nhàng phát lực, cũng có thể sẽ đem ngươi đánh tan xương nát thịt. Cho nên Diệp Khung mình bây giờ cũng hết sức rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không cần tùy ý xuất thủ. Ồ, kiếm khí của ta tu vi, vậy mà cũng đột phá. Diệp Khung vừa vận chuyển Thương Long kiếm quyết, liền phát hiện thực lực bản thân lại đột phá lần nữa, đã đạt đến thất phẩm kiếm vương tầng thứ. Để cho Diệp Khung nhất thời vẻ mặt mở mịt. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, dù sao lúc trước tại Hắc Long Thành thời điểm, liền chém giết không ít cấm vệ cao thủ, hôm nay tại cộng thêm Hắc Long tinh huyết lực lượng, mới đạt tới thất phẩm kiếm vương, trên thực tế cũng xem như chậm. Mỗi lần đột phá, bất diệt kiếm thể lực lượng, cũng đều đem trở nên càng mạnh mẽ hơn, dù sao mỗi một lần cần thiết tiếp tục năng lượng, đều là cực kỳ khủng bố, những kiếm khí này tu vi không phải là hư không tiêu thất, mà là toàn bộ đều chuyển hóa đến bất diệt kiếm thể lực lượng trong đó. Diệp Khung cũng rất ít phóng thích bất diệt kiếm thể lực lượng. Bởi vì lúc trước nhục thân, trên căn bản trụ không được bất diệt kiếm thể năng lượng bạo phát, không cẩn thận liền trực tiếp đem thân thể của mình cho căng nứt. Nói như vậy cũng quá thảm. Hôm nay Diệp Khung nhục thân tu vi đạt tới Võ Vương đỉnh phong tầng thứ, thậm chí vượt qua kiếm khí của hắn tu vi. Quả thực có chút khuyết đại, loại lực lượng này lên đột phá, để cho Diệp Khung hết sức hài lòng. Trời đã sáng, lại có thể đánh dấu rồi. Lúc này, hệ thống phương diện nhắc nhở Diệp Khung có thể tiếp tục đánh dấu. Diệp Khung lựa chọn tại Cổ Vân Thành đánh dấu. Đánh dấu thời điểm có thể tiến hành lựa chọn, dù sao có phạm vi lớn cùng phạm vi nhỏ. Ví dụ như Diệp Khung bây giờ có thể lựa chọn Cổ Vân Thành, còn có phương viên trong vòng 100 thước kiến trúc, Yêu Nguyệt Lâu các loại. Nếu là vừa mới đến, đương nhiên là muốn chọn phạm vi lớn. Keng. Phải chăng tại Cổ Vân Thành đánh dấu? Đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, thu được Cổ Pháp Rèn Kiếm Thuật. Sau đó Diệp Khung trong đầu, liền nhanh chóng tràn vào một bộ kiếm khí chế tạo chi pháp. Lượng tin tức cực kỳ to lớn. Phảng phất là làn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng đánh phía trước Diệp Khung một dạng. Thật may Diệp Khung thân thể đủ rắn chắc, vẫn tính là chống đỡ. Nếu bằng không, Diệp Khung cũng đều khó chống đỡ. Hấp thu tiêu hóa khoảng chừng nửa giờ. Thật mạnh rèn kiếm thuật. Chế tạo kiếm khí đồng thời, trên thực tế, cũng tại tập luyện kiếm ý của mình. Diệp Khung tiêu hóa xong sau đó, trong tâm mười phần khiếp sợ. Chỉ là đây rèn kiếm thuật hiệu quả, sẽ để cho Diệp Khung được ích lợi vô cùng, có thể nói không chút nào khuyết đại. Hơn nữa một bộ này chế tạo chi pháp, trên thực tế trên đại lục đã thất truyền đã lâu, bây giờ không có người hiểu. Mà là rất sớm lúc trước, thượng cổ luyện khí sĩ mới có thể thi triển phương thức. Đơn giản lại nói, chính là dùng Diệp Khung kiếm ý, không ngừng đi mài vật liệu, khi vật liệu thành hình thời khắc, tự thân kiếm ý, trên thực tế cũng bị thiên truy bách luyện hiệu quả. Nhất định chính là nhất tiễn song điêu. Cổ pháp rèn kiếm thuật. Chỉ cần có sẵn hai điều kiện liền có thể tu luyện. Một là kiếm ý. Hai là có thể thừa nhận được kiếm ý rèn luyện vật liệu. Diệp Khung bất diệt kiếm ý, hôm nay cũng coi là tiểu có kiến thụ, vừa vặn dùng để tôi luyện một phen. Mà có thể thừa nhận được kiếm ý rèn luyện vật liệu, Diệp Khung rất nhanh liền nghĩ đến một vật. Vật này, Diệp Khung nhưng là muốn địa bản nó rất lâu rồi. Vốn cho là vật này đặt ở tinh thần giới bên trong, không chừng muốn lúc nào mới có thể lấy ra dùng, lại thật không ngờ, liền nhanh như vậy có thể phát huy được tác dụng rồi. Đó chính là Long Cốt. Thập giai Long Vương Long Cốt. Tại Hắc Long Thành đánh dấu lấy được đúc kiếm vật liệu, thập giai Long Vương Long Cốt. Vật này chủ yếu là ngay ngắn một cái khối, Diệp Khung cũng không có A Bá Phát kia đem tháo gỡ ra đến, cho nên chỉ có thể một mực để ở nơi đó, nhưng là phải chờ đến Diệp Khung tích góp đến đầy đủ đoán tạo thuật. Lại đến chế tạo thập giai Long Cốt, đích xác là phải chờ thêm không biết bao lâu thời gian, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Diệp Khung trực tiếp lấy kiếm ý của mình, xuyên thấu qua tinh thần giới, dung nhập vào kia thập giai Long Cốt bên trong. Kiếm ý hóa thân làm một đạo tiểu nhân, khi đứng tại thập giai Long Cốt trước mặt thời điểm, ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ này, phảng phất như là trùng điệp 10 vạn dặm sơn mạch một dạng. Cái này so với chảy sắt mài châm còn chảy sắt mài châm a, ta phải đem tướng này gần 10 vạn dặm sơn mạch một dạng Long Cốt, cho mài thành một thanh kiếm. Diệp Khung thật không ngờ, dưới mắt cái công trình này, vậy mà như thế thật lớn. Bất quá Diệp Khung cũng không nóng nảy, trước tiên làm lại nói. Đến lúc Long Cốt mài thành kiếm một ngày kia, không biết sẽ là dạng gì một cái cảnh tượng, sẽ là bực nào nhân vật khủng bố. Bất quá bản thân này cũng là cực kỳ dài lâu một chuyện. Diệp Khung tốn lượng cái canh giờ, đối với Long Cốt tiến hành mài. Long Cốt không thấy bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại Diệp Khung kiếm ý, bản thân cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, càng vững chắc. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Khung thở dài nói. Mục Huyền Thất thật sớm ngay tại Yêu Nguyệt Lâu trong đại sảnh chờ đợi, khi nhìn thấy Diệp Khung lúc xuống lầu, cũng liền bận rộn đi lên. Ngươi đến đây lúc nào? Tại sao không đi gọi ta? Diệp Khung vừa nhìn giờ đã chưa rồi, nếu không phải là bởi vì đói bụng xuống lầu muốn làm chút đồ ăn, phỏng chừng Mục Huyền Thất còn phải một mực ở dưới lầu chờ. Ta sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mục Huyền Thất nói ra. Nói chi vậy, đi thôi, trước tiên đi xem một chút phụ thân ngươi, tình huống gì? Diệp Khung nói. Mục Huyền Thất liền vội vàng đứng lên vì Diệp Khung dẫn đường. Hai người đi tới Mục gia. Mục gia trạch viện tại Cổ Vân Thành nội thành, cũng chính là cựu thành khu. Tứ xứ đều tràn đầy lịch sử cảm giác. Cũng không cao lớn thổ thành lá chắn, bùn sình phiến đá mặt đất. Kẹp ở trong khe hở dê ơ. Phả vào mặt đều là khí tức cổ xưa. Tại cựu thành khu vực, cũng không có bao nhiêu cao ốc, càng nhiều hơn đều là phòng trệt, một ít thương nghiệp đồ vật, đều bị đặt ở khu vực mới bên trong. Hai người có kiếm khí kề bên người, cho nên cùng nhau đi tới cũng đều không dính bụi đất. Mục gia bề ngoài cũng tầm thường, nhìn qua giống như là phổ thông nông trường phổ thông, mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng. Tại loại này tàn phá địa phương, dĩ nhiên là cất giấu một tên đứng đầu kiếm hoàng cường giả. Lúc này Mục Tuyệt Trần cũng không tại Mục gia. Mục Huyền Thất có phụ thân là Mục gia gia chủ, nhưng là bởi vì huyết độc cuốn thân, cho nên phần lớn sự tình cũng đều giao cho Mục gia đại trưởng lão. Mục gia nhân viên số lượng cũng không nhiều. Bản thân cũng không có làm ăn các loại đồ vật muốn quản lý, chẳng qua chỉ là xử lý một ít chuyện đơn giản, phần lớn Mục gia đệ tử đều trong quân đội tập luyện. Mục Vân Thiên, Mục gia chiến thần, đồng thời cũng là Vân Long Vương triều 10 đại một trong danh tướng, ở trên chiến trường vô địch dũng mãnh, phá địch như trẻ tre. Nhưng phàm là ở trên chiến trường nghe thấy Mục Vân Thiên danh tự, địch nhân cũng đều phải tránh lui bên ngoài ba dặm. Thậm chí lòng quân đã một nửa không yên. Bất quá từ khi nửa năm trước, Mục Vân Thiên thân trọng thần dương quốc huyết độc, bạo phát xuống khí huyết công tâm, không thể không lấy bản thân tu vi, đem áp chế, lấy bảo toàn tính mạng, lúc này mới ẩn cư tại Cổ Vân Thành tu dưỡng. Thời khắc này Mục Vân Thiên chính đang trong đỉnh viện tinh tọa. Hơn nữa nếm thử vận công chữa thương, muốn đem trong cơ thể mình huyết độc ép ra ngoài. Nhưng mà hiệu quả không tốt. Những này huyết độc, phảng phất như là ung nhọt tận xương. Khó có thể bỏ đi. Trừ phi là cùng cái kia cấm vệ thiết sát phổ thông, đem tự thân máu tươi cho toàn bộ đổi. Chỉ là nói như vậy, Mục Vân Thiên ở một mức độ nào đó, cũng đã không còn là trước Mục Vân Thiên. Hơn nữa làm như vậy nguy hiểm, trên thực tế cao vô cùng. Mục gia cũng sẽ không đồng ý Mục Vân Thiên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Một cái còn sống Mục gia chiến thần, dù sao cũng hơn chết tốt hơn. Cho dù cái này chiến thần là người bị thương nặng. Cha, vị này chính là ta đề cập với ngươi, Diệp Khung đại nhân. Mục Huyền Thất mang theo Diệp Khung, đi vào Mục Vân Thiên sân viện. Diệp Khung nhìn thấy Mục Vân Thiên, thân hình khôi ngô, cao to. Nhưng mà huyết khí có chút phát xanh. Tuy rằng thân chúng kịch độc, nhưng mà Mục Vân Thiên khí tức vẫn hùng hậu kéo dài. Ít nhất, trong vòng thời gian ngắn, vô pháp ảnh hưởng người sau sức chiến đấu. Cường hãn. Chúng độc vẫn như thế mạnh mẽ. Xem ra Vân Long Vương triều bên trong manh nhân, vẫn thật nhiều. Diệp đại nhân. Mục Vân Thiên nhìn về phía Diệp Khung, chủ động lên tiếng chào. Tướng quân gọi ta Diệp Khung là tốt. Hộ Long Sứ cũng là có quan chức trong người, mặc dù so sánh lại Mục Vân Thiên thấp cấp 1, hơn nữa ngày thường không có gì chức quyền trên tay, nhưng cũng là một cái quan chức. Người trẻ tuổi khiêm tốn điệu thấp, là mầm mống tốt, có không có hứng thú vào trong quân ta, trong vòng 5 năm, bảo đảm ngươi trở thành một tên thống lĩnh. Khúc khục. Diệp Khung chính là sợ hết hồn, mở miệng tiểu muốn đem hắn cho đưa đến trong quân sao. Cha, Diệp Khung là đến giúp ngươi chữa trị huyết độc, ngươi đang nói gì đấy? Mục Huyền Thất giận trách. Tự mình đây phụ thân chính là như vậy tính khí, nhìn thấy thuận mắt, liền muốn trực tiếp đưa tới trong quân đội bồi dưỡng. Ha ha, ta huyết độc này, ngay cả trong cung đình ngự y đều thúc thủ vô sách, trong thiên hạ, không người nào có thể giải, ngươi có phần tâm này, vi phụ liền rất vui vẻ rồi. Ta xem một chút, kỳ thực may mà, vấn đề không lớn. Diệp Khung đi lên phía trước, quan sát một hồi Mục Vân Thiên tình huống, vừa vặn từ sau người khí huyết trên đánh giá, cũng biết vấn đề không lớn. Chương 162, giải độc. Vấn đề không lớn. Mục Vân Thiên nhất thời nhướng mày một cái. Hắn vốn là thật thích Diệp Khung, ít nhất Diệp Khung nhìn bề ngoài đi lên, sẽ không cùng Vương Thành những cái kia con ông cháu cha một dạng. Nhìn qua chính là bất cần đời, không thành được đại sự gì. Có thể vì triều đình tìm ra Vân Long Đại Điện, hắn Mục Vân Thiên vẫn vô cùng thưởng thức và hài lòng, người bình thường cũng không có bản lãnh như vậy. Bất quá Diệp Khung những lời này, sẽ để cho Mục Vân Thiên có chút coi thường. Thật muốn giống như người sau nói đơn giản như vậy, vấn đề không lớn. Như vậy bên trong hoàng cung những này ngự y ỉa, há chẳng phải là đều trở thành ăn cơm khô phế vật. Phòng trưng tiểu tử này liền là muốn tại con gái mình trước mặt, biểu hiện một chút. Cho nên mới cố ý khoe khoang khoác lác. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi chỉ là một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử, có thể có bao nhiêu bản lãnh. Ồ, Diệp đại nhân có phương pháp trị ta huyết độc này. Mục Vân Thiên thản nhiên nói. Có thể, chỉ là có chút đau. Diệp Khung gật đầu một cái. Nói xong, giơ tay lên một chiêu, hư vô chi viêm. Hư vô chi viêm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hung mạnh ánh lửa đang nhảy nhót đấy. Mục Vân Thiên cũng không phải là chưa từng thấy qua linh hỏa, nhưng nhìn thấy linh hỏa này xuất hiện ở một người thiếu niên trong tay, vẫn tương đối giật mình. Sau một khắc, Diệp Khung trực tiếp giơ tay lên một trường, đem hư vô chi viêm đánh vào đến Mục Vân Thiên trong cơ thể. Ầm. Khủng bố bá đạo linh hỏa chi lực, trong nháy mắt mạn đến Mục Vân Thiên trong cơ thể. Khiến cho Mục Vân Thiên theo bản năng liền muốn ngăn trở đây một cổ lực lượng. Nhưng mà Diệp Khung trực tiếp quăng ra một cây ngân châm, đem người sau huyệt vị cho phong bế. Trong nháy mắt Mục Vân Thiên mất đi điều động kiếm khí trong cơ thể năng lực, rõ ràng có thể cảm nhận được kiếm khí, liền tích chứa ở trong người, nhưng lại vô pháp đem điều động. Thật giống như tầm mắt là bàn tay mình quản trăm vạn hùng binh, chính là bất luận tự mình làm sao gầm thét hạ lệnh, tất cả binh lính đều không có chút nào đáp ứng. Như vậy cảm giác, để cho Mục Vân Thiên 10 phần khiếp sợ. Bởi vì loại thủ pháp này, đủ để khiến cho hắn trong nháy mắt bị người đánh chết. Căn bản là chuyện trong chớp mắt. Nếu mà Diệp Khung là các nước thù địch phái tới thích khách, hắn bây giờ đã là một người chết. Hoàn toàn không có dự liệu được, Diệp Khung có thể có này các loại thủ đoạn. Nhưng sau một khắc, Mục Vân Thiên liền không có thời gian đến suy nghĩ một số chuyện rồi. Một cổ kịch liệt đau nhức, phảng phất như là ăn thịt người như cự thú, nhanh chóng đem hắn cho nuốt vào. Ầm. Nhất khẩu trực tiếp thôn phệ. Hí. Mục Vân Thiên trong nháy mắt cắn chặt hàm răng. Thân là vương triều danh tướng, há có thể gọi đau. Dạng này quá mức yếu ớt. Hắn đây một thân bọc quần áo. Tự nhiên không thể tùy tiện thả xuống. Chỉ có thể siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Vào giờ phút này, hắn cảm giác kinh mạch của mình trong mạch máu chảy cũng không phải là máu tươi của mình, mà là như dao hỏa. Đang không ngừng từ trên người chính mình mỗi một chỗ vị trí xuyên qua. Đau người sau đầu đầy mồ hôi. Còn rất có thể chịu. Diệp Khung kinh ngạc nhìn một cái Mục Vân Thiên. Người bình thường nếu như nhận được loại này liệu pháp, phỏng chừng ngay đầu tiên đã ngất xỉu rồi, có thể Mục Vân Thiên thật giống như rất mạnh bộ dáng. Nếu nói như vậy, ta liền thêm đại chút lực đạo cho ngươi, ngươi chống đỡ a. Vừa nói, Diệp Khung cũng tăng nhanh hư vô chi viêm lưu động. Mục Vân Thiên vốn muốn ngăn cản Diệp Khung, nhưng mà lời mới vừa đến bên miệng, liền bị một cổ kịch liệt đau nhức kéo tới, cứng rắn cho nén trở về. Hí! Mục Vân Thiên thậm chí có thể cảm nhận được. Hàm răng của mình sắp bị cắn thành phấn rồi. Toàn thân phả ra mồ hôi. Cho dù là ở trên chiến trường, bị địch nhân chém 100 đao, cũng không bằng vật này thống khổ như vậy. Mục Huyền Thất ở một bên nhìn đến, Diệp Khung nguyện ý xuất thủ, giúp đỡ phụ thân thanh trừ huyết độc, bản thân cũng 10 phần khẩn trương, tuy rằng phụ thân bộ dáng nhìn qua là lạ. Nhưng mà ít nhất không có cái khác không tốt tình huống xuất hiện. Diệp Khung nhìn Mục Vân Thiên cũng không kém đến cực hạn, trước hết thu hồi hư vô chi viêm, đem ngân châm cho gỡ xuống. Mục Vân Thiên trực tiếp phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, chỉ sợ là lâu một chút nữa, phỏng chừng liền trực tiếp đem Mục Vân Thiên cho tiễn đi. Diệp Khung nắm chặt cực hạn cũng phi thường tinh chuẩn, đang muốn không được thời điểm, trực tiếp thu tay, người sau ngồi dưới đất, hòa hoãn thời gian khá lâu, mới xem như đem một hơi thở này cho thở gấp như vậy đến. Mục Huyền Thất tiến đến muốn đi đỡ một hồi, nhưng mà bị Diệp Khung cản lại. Không gì, ngồi dưới đất, thoải mái hơn. Đường đường trong quân manh tướng, bị người tôn sùng là chiến thần tồn tại, lúc này vậy mà chật vật như vậy ngồi dưới đất thở dốc. Mục Vân Thiên có thể nói là, đầu một lần trải qua chuyện như vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút thủ đoạn, lại dám đánh lén mình. Cái này khiến tỉnh hồn lại Mục Vân Thiên, thậm chí là muốn nổi lên đem Diệp Khung cho đánh một trận, bởi vì trước đó, chưa bao giờ có người dám dùng phương thức như thế, mà đối đại hắn. Bất quá Mục Vân Thiên rất nhanh liền phát hiện, trong cơ thể mình huyết độc, tựa hồ là bị thanh trừ không ít. Tuy rằng còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa cũng là cực ít một phần. Chính là lấy Mục Vân Thiên tu vi. Dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Mục Vân Thiên trong mắt 10 phần khiếp sợ. Ngươi vậy mà. Vậy mà thật thanh trừ huyết độc. Mục Vân Thiên chấn động không gì sánh nổi. Liền hắn như vậy xa trường manh tướng, cũng đều có giật mình như vậy một ngày, có thể thấy bậc này chấn động, là mạnh mẽ bực nào. Ai cũng không thể nghĩ đến. Liền tính là chân chính phát sinh ở trước mắt, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Kinh ngạc không nói ra lời. Cho dù là cực kỳ biến hóa rất nhỏ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình huyết độc, đích xác là giảm ít một chút. Vấn đề không lớn, chính là phiền toái, phỏng chừng còn phải mang đến 5-6 lần, bên trong cơ thể ngươi huyết độc liền có thể thanh trừ hết rồi, chủ yếu là thực lực của bản thân ngươi không sai, nếu như yếu một chút vấn đề liền lớn. Diệp Khung mở miệng nói. Lấy tình trạng của ngươi. Ngày mai thì có thể khôi phục, ta ngày mai lại đến trị liệu cho ngươi, hôm nay trước tiên tốt như vậy. Diệp Khung trong tâm nhớ mình cổ pháp rèn kiếm thuật. Nhớ muốn đi về tiếp tục địa bàn một mâm cái kia long cốt. Cho nên cũng chỉ mở miệng nói. Hả? Phải đi. Không không không. Lưu lại, ăn cơm tối. Mục Vân Thiên liền vội vàng nói. Lúc trước hắn đích xác là quá sơ suất, quá coi thường Diệp Khung rồi. Vốn tưởng rằng Diệp Khung chỉ là tín khẩu hồ siêu. Trong đó tự biên tự diễn. Nhưng là bây giờ lại là chân chính biết rồi. Diệp Khung là có bản lĩnh thật sự. Có ngay cả hoàng cung ngự y đều không cách nào so sánh bản lĩnh hắn, đây cơ hồ phải chết huyết độc, đã là để cho hắn đau khổ thời gian khá lâu. Thậm chí không thể không từ tiền tuyến lui xuống. Vì bảo vệ cái này danh dự, bảo vệ uy danh. Đây là một loại, cực kỳ biệt khuất sự tình, không nghĩ đến Diệp Khung vậy mà xuất thủ đem hắn chữa lành, có rất lớn hy vọng, thậm chí tương lai một ngày, trở lại chiến trường, cũng không phải không được. Ăn cơm a. Diệp Khung có chút do dự, thật giống như ăn một bữa cơm cũng không phải việc khó gì. Diệp Khung, liền ăn cơm chung không? Mục Vân Thiên ánh mắt báo cho biết một phen Mục Huyền Thất. Mục Huyền Thất liền vội vàng tiến lên khuyên. Ngươi ra tay cứu trị cha ta, nếu như liền điểm này cũng không để cho chúng ta làm, vậy bọn ta làm sao chịu nổi? Vậy, ăn chút. Diệp Khung lông mày nhướng lên. Ngược lại ăn một bữa cơm cũng đam lỡ không mất bao nhiêu thời gian, liền đi ăn một bữa được rồi. Loại này, cái điểm này rồi. Ta đi đổi một bộ quần áo, sau đó mang bọn ngươi đến đây Cổ Vân Thành, một nhà duy nhất thiên nhiên lao điếm nếm thử, đây chính là ngàn năm lưu truyền xuống mùi vị, người bình thường căn bản không ăn được. Mục Vân Thiên 10 phần cao hứng sung sướng. Quấy nhiễu lâu như vậy vấn đề khó khăn, hôm nay vậy mà đã nhận được giải quyết, làm sao còn có thể ngồi được vững, kia không phải uống hai chén mới được. Nói xong, Mục Vân Thiên cũng nhanh chóng đến bên trong nhà đổi toàn thân y phục, bởi vì vừa mới y phục, cũng đã là dính đầy mồ hôi. Tuy rằng đau suýt mệt lạ, nhưng là bởi vì tinh thần phân chấn, vẫn còn có điểm thoải mái cảm giác. Một cái cổ xưa trong hẻm nhỏ. Nếu mà không phải có người dẫn đường, nơi này thật vẫn không dễ dàng như vậy tìm, thậm chí rất dễ dàng liền bỏ qua. Tiểu quán con chủ nhân, cũng không phải gì đó thâm tàng bất lộ cao thủ, cũng chỉ là người bình thường, nhưng mà đời này thay đích tay nghề, có thể truyền đến bây giờ, cũng đều hết sức không đơn giản. Thậm chí là một ít kiếm vương, kiếm hoàng cao thủ, đều là ăn một nhà này điếm đông tây dài lớn, thời gian lâu dài liền có tình cảm. Vì vậy mà một nhà này cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng mà cơ bản không ai dám trêu chọc, nếu mà trêu chọc, vậy coi như là nhiều như vậy đỉnh phong cường giả tới tìm ngươi phiền toái lúc này. Mùi vị quả thực không tồi. Diệp Khung ăn xong tán dương. Mục Vân Thiên cũng muốn một bầu rượu hầm, tự mình uống. Mục Thúc Thúc, không nghĩ đến trùng hợp như vậy, các ngươi cũng ở nơi đây ăn đồ ăn a. Chính đang ba người chuẩn bị lúc rời đi. Một cái thanh âm gọi lại Mục Vân Thiên. Là tiểu tử ngươi, ồ. Ngươi đã trở về. Mục Vân Thiên nhìn thấy người trước mắt, vừa mới bắt đầu không để ý lắm, nhưng mà rất nhanh sẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn đến. Đức Mông Tông tộc Khai Ân, nể tình ta nhớ nhà nóng lòng, tại cộng thêm tu vi tiến triển cũng có thành tựu nhỏ, cho nên đặc biệt cho phép ta hồi hương một chuyến, thuận tiện tổ chức một hồi, Hàn gia đệ tử kiểm tra thu nhận công việc. Chương 163, Hàn gia lão tổ. Nói chuyện, là một cái nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng mà có thể trực tiếp cùng Mục Vân Thiên nói chuyện người trẻ tuổi, không nhiều. Có gan tiến đến chào hỏi liền càng thiếu. 5 năm không thấy, không nghĩ đến huyền thất càng ngày càng mê người rồi. Hàn Ngọc Thạch mở miệng nói, ánh mắt không tị hiểm chút nào nhìn về phía Mục huyền thất, hơn nữa trong mắt cũng tựa hồ là có một loại ưu việt dục vọng, vô cùng muốn đem người sau làm của riêng một dạng. Mặc dù không có nói thẳng ra miệng, nhưng mà Hàn Ngọc Thạch cắm mắt, đã là chiêu kỳ người sau nội tâm. Chú ý ánh mắt của ngươi. Mục huyền thất nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Vừa nói cũng nhìn về Diệp Khung một cái, rất sợ Diệp Khung hiểu lầm. Mà Hàn Ngọc Thạch cũng nhìn thấy Mục huyền thất động tác, ánh mắt giống nhau rơi vào Diệp Khung trên thân. Nghe nói ngày hôm qua có người đem đệ đệ của ta lỗ thai cắt xuống, không nghĩ đến sáng sủa càng khôn, vẫn còn có bậc này hung đồ, như thế chi hành vi tồi tệ, ta cái này anh, thế nào cũng phải đem sự tình hỏi rõ không phải. Nếu mà là đệ đệ ta lỗi, như vậy cắt mất một lỗ thai, cũng là gieo gió gặt bão, có thể nếu là có người ý thế hiếp người, tiếp tay cho giặc, như vậy ta Hàn Ngọc Thạch, cũng chỉ có thể bị buộc xuất thủ. Hàn Ngọc Thạch ánh mắt tập trung Diệp Khung. Biết rõ Diệp Khung cùng Mục Vân Thiên và người khác ngồi chung một chỗ. Vậy mà còn dám tiến đến tìm đến Diệp Khung phiền toái, hiển nhiên đây là có niềm tin rất lớn. Thậm chí hoàn toàn cũng không sợ Mục Vân Thiên. Hả? Mục Vân Thiên cũng kinh nghi rồi một tiếng, người sau mục đích như vậy rõ ràng, cũng nói hết sức rõ ràng rồi, gia hỏa này hoặc là tìm đến Diệp Khung phiền toái, hoặc là chính là tìm đến Mục huyền thất phiền toái. Hắn Mục Vân Thiên liền ngồi ở chỗ này, nếu như loại này đều có người tìm đến Mục huyền thất, tìm nữ nhi của hắn phiền toái, kia hắn cái này chiến thần chi danh cũng trắng treo. Cho nên rất có thể, chính là đặc biệt tìm đến Diệp Khung. Xảy ra chuyện gì? Mục Vân Thiên hỏi. Hôm qua chúng ta cùng kia Hàn Ngọc Đường lên mâu thuẫn, trong hỗn loạn, ta đã thương Hàn Ngọc Đường. Mục huyền thất nói ra, đình chỉ lồng ngực, phảng phất là muốn đem chuyện này cho nhận hết, nhưng mà Mục huyền thất vừa nói như thế, Mục Vân Thiên cũng biết, là muốn bảo hộ Diệp Khung. Ha ha, là nam nhân liền tự đứng ra, chẳng lẽ chuyện của mình làm, còn muốn một cái nữ nhân đến thay người gánh sao? Hàn Ngọc Thạch chậm rãi nói ra, ngôn ngữ mang theo phòng màng, đối với Diệp Khung từng bước áp sát. Người bình thường căn bản liền chịu không được như vậy trầm trọng, phỏng chứng rất nhanh liền không nhịn được muốn đứng ra. Nhưng mà Diệp Khung thoáng cái không nghĩ lên. Cũng không có hiểu rõ, gia hỏa này kêu kêu gào gào nói tới ai. Tuy rằng cắt lấy Hàn Ngọc Đường lỗ thai sự tình, ngay tại ngày hôm qua. Nhưng phải biết, Diệp Khung sáng sớm hôm nay thời điểm, có thể là mới vừa hấp thu cổ pháp rèn kiếm thuật nhiều như vậy nội dung, cơ hồ là có thể nói tiểu lượng cao. Cho nên cho dù là chuyện hôm qua, tại Diệp Khung xem ra cũng đều đã là trước đây thật lâu rồi, huống chi, loại kia chuyện nhỏ, Diệp Khung căn bản không có để trong lòng. Ồ, hắn thật giống như đang nói ta. Ta nhận thức hắn sao? Diệp Khung nhìn đến mọi người ánh mắt, người cũng không nốc, rất nhanh sẽ kịp phản ứng, gia hỏa này thật giống như đang nói hắn. Hướng về phía hắn đến. Cắt một lỗ thai. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi xem ta đầu này, sự tình quá nhiều, ngươi là ca hắn phải không? Nói xin lỗi cũng không cần, chuyện này cứ định như vậy đi, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi đi đi. Diệp Khung hướng về phía Hàn Ngọc Thạch nói ra. Nếu không tại sao nói ngươi là làm anh đây này, về sau đây đệ đệ phải thật tốt dạy. Diệp Khung đem Hàn Ngọc Thạch cho trở thành đến nói xin lỗi rồi. Dù sao đích xác là có việc để làm, khiêu khích trước rồi hắn Diệp Khung, kia giết ngươi một lỗ thai, thật sự là xem như tiện nghi ngươi rồi, trên căn bản thì tương đương với, nhặt về rồi một cái mạng. Hàn Ngọc Thạch thật không nghĩ đến. Diệp Khung dĩ nhiên là dám nói ra lời nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Hàn Ngọc Thạch ánh mắt lạnh lẽo. Dám cùng ta giả điên giả dại, hôm nay ta nếu không là phế bỏ ngươi, ta liền không gọi Hàn Ngọc Thạch. Hàn Ngọc Thạch nói ra, khí tức trên người, cũng nhất thời bạo phát. Tiểu tử, ngươi coi ta là người chết bất thành. Mục Vân Thiên nhướng mày một cái, hắn liền đứng ở chỗ này, tiểu tử này lại còn dám ra tay, nhất định chính là không đem hắn Mục Vân Thiên không để trong mắt. Mục tướng quân, ta nghe ngươi chúng thần Dương quốc huyết độc, nếu như thật tốt tu dưỡng, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, chuyện này, là ta Hàn gia cùng tiểu tử này sự tình, cùng Mục gia không liên quan. Hàn Ngọc Thạch thản nhiên nói, có khí phách. Mục Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, sát khí trên người, giống như vạn mã buôn đằng phổ thông, điên cuồng hướng phía người sau vọt tới. Ẩm. Nhưng mà Hàn Ngọc Thạch lại vẫn không nhúc đích. Khoe miệng mang theo cười lạnh. Một cổ so sánh Mục Vân Thiên càng khí thế mạnh mẽ, phóng thích ra ngoài. Mục tướng quân, ta kính trọng ngài là vương triều chiến thần, không nguyện cùng ngươi xuất thủ, nhưng hôm nay tiểu tử này mệnh, ta nhất định lấy. Ẩm. Kiếm hoàng cảnh giới. Hàn Ngọc Thạch. Hiển nhiên đạt tới kiếm hoàng cảnh giới. Mục Huyền Thất cùng Mục Vân Thiên hai người đều cực kỳ khiếp sợ. Mục Vân Thiên nhìn thấy Hàn Ngọc Thạch thả ra khí thế, đã đạt đến kiếm hoàng chi cảnh, ánh mắt càng là trợ to. 5 năm trước Hàn Ngọc Thạch bị Hàn gia bản tông mang đi. Hồi đó bất quá chỉ là một cái đại kiếm sư mà thôi. Hôm nay ngắn ngủi thời gian 5 năm, vậy mà để cho người sau thành tiểu kiếm hoàng cảnh giới. Thiên tài. Vẫn là Hàn gia bản tông bồi dưỡng năng lực. Bất luận là loại nào, cũng đều thể hiện ra Hàn gia bản tông đáng sợ. Nếu là không có nhớ lầm, Hàn Ngọc Thạch năm nay cũng bất quá 23 tuổi. Chỉ có 23 tuổi kiếm hoàng cường giả. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta Hàn Ngọc Thạch 23 tuổi đạp vào kiếm hoàng cảnh giới, cũng đều chưa từng giống như ngươi vậy càng rỡ, mà ngươi lại dám đả thương đệ đệ của ta. Ầm. Hàn Ngọc Thạch khí tức giống như một tòa núi lớn hướng phía Diệp Khung nghiền ép xuống. Mục Huyền Thất không chút do dự ngăn ở Diệp Khung trước người. Rút ra trong tay tuyết đầu mùa kiếm. Kiếm khí ngăn ở Diệp Khung trước người, không nhường nửa bước. Mục Vân Thiên vốn đang có chút do dự, nhưng nhìn thấy con gái mình phen này kiên định thái độ, tại cộng thêm Diệp Khung năng lực, hôm nay còn vì hắn thanh trừ huyết độc, làm sao có thể đủ qua sông rút cầu. Nếu là như vậy, người trong thiên hạ kia sẽ thấy thế nào hắn? Tiểu tử, hôm nay ta ở đây, ngươi không nhúc nhích được hắn. Mục Vân Thiên trên thân, bùng nổ ra một cổ khí thế kinh khủng. Trực tiếp đem Hàn Ngọc Thạch khí tức gáp chế rồi trở về. Tuy rằng Mục Vân Thiên thân trọng kịch độc, chính là chiến thần chi danh, há lại gọi không. Đều là kiếm hoàng cảnh giới, nhưng mà Mục Vân Thiên khí thế, lại có thể ung dung đem Hàn Ngọc Thạch cho chân áp. Hàn Ngọc Thạch mặt liền biến sắc, không nghĩ đến Mục Vân Thiên sẽ liều lĩnh chúng độc tăng lên nguy hiểm ra tay với hắn. Đây là quyết tâm bảo vệ tiểu tử này. Mục tướng quân, ngươi cái quyết định này, chính là sai hoàn toàn. Hàn Ngọc Thạch chậm rãi nói ra. Lúc này, tại Hàn Ngọc Thạch sau lưng, đi ra một tên chống gậy lão giả. Chuyện của người tuổi trẻ tình, sẽ để cho người trẻ tuổi đi giải quyết được rồi, chúng ta những việc này trưởng bối, cũng giúp không được bao nhiêu. Một cỗ khí thế, đem Mục Vân Thiên kiếm khí toàn bộ chặn lại. Mục Vân Thiên nhất thời mặt liền biến sắc. Hàn gia lão tổ. Chương 164, quá đáng sao. Cuối đường, một tên lão giả tóc đen hiện thân, trong tay chống gậy, nhìn như gầy yếu, nhưng trên thực tế, chỉ là trong tay quả trượng, liền đủ nặng ngàn cân. Càng là người sau, phi thường ký hiệu vũ khí. Cơ múa thời khắc, có thể dễ dàng đem toàn bộ binh khí đều cho đánh gãy. Hàn gia lão tổ, Hàn Phi Ngư. Nghe nói tại rất lâu lúc trước, Hàn Phi Ngư cũng từng đi qua Hàn gia bản tông, nhưng mà không có thể kiên trì đến thời gian 5 năm, liền bị trục xuất rồi trở về. Bất quá mặc dù chỉ là ngắn ngủi tại Hàn gia bản tông, trở về sau Hàn Phi Ngư, cũng là lực gáp quần hùng, cho tới bây giờ, thời gian lâu như vậy đi qua, người sau cũng bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Nếu như là Mục Vân Thiên thời kỳ toàn thịnh, có lẽ vẫn có thể cùng người sau chống lại một ít. Bây giờ mà nói, Mục gia bên trong, cũng chỉ có Mục Tuyệt Trần có thể cùng với đấu. Nhưng là bây giờ Mục Tuyệt Trần không ở. Mục gia bên trong, không thể có người có thể áp chế trước mắt Hàn Phi Ngư. Diệp Khung con mắt nhìn qua. Hàn gia lão tổ Hàn Phi Ngư. Một già một trẻ này, vừa nhìn liền trời sinh phản cốt. Diệp Khung thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhất định chính là trời sinh làm nhân vật phản diện đoán, xem ra cũng nhất thiết phải đem giải quyết mới được. Dù sao loại chuyện này, thường thường đánh nhỏ, ra đứng ra, không kết thúc, trừ phi có thể duy nhất một lần giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Khung ngược lại không ngại làm như thế. Hàn gia lão tổ, Diệp Khung chính là ta Vân Long Vương triều hộ Long Sứ, các ngươi Hàn gia, muốn tạo phản phải không? Mục Vân Thiên chậm rãi mở miệng đến. Khoe mắt có một chút châm chọc chi ý. Tựa hồ là đang cười nhạo những người này, ngu xuẩn vô tri, liền tính thật để các ngươi động thủ, các ngươi lại dám thế nào? Chỉ có điều Mục Vân Thiên muốn mượn thực lực của mình, đem chuyện này giải quyết, nhưng là bây giờ xem ra có chút khó, cho nên chỉ có thể đem Diệp Khung thân phận cho rời ra ngoài. Hộ Long Sứ. Hàn Phi Ngư cùng Hàn Ngọc Thạch hai người, trong mắt tất cả đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Diệp Khung chỉ là một cái con em nhà giàu, hay hoặc là hơi có chút xuất thân mà thôi. Vốn là Hàn Ngọc Thạch cũng nghĩ như vậy, bằng vào mình cái thân phận này, coi như là đến mấy cái vương tử, thế tử các loại, cũng có thể không để trong mắt. Nhưng nếu là hộ long sứ, kia cái thân phận này liền không bình thường rồi. Bởi vì hộ long sứ đều là đối với vương triều từng có cống hiến trọng đại người. Nếu là ngươi mưu sát rồi một tên hộ long sứ, Vân Long Vương Triều ắt phải truy xét tới cùng, bởi vì chuyện này, sẽ đối với khắp cả Vân Long Vương Triều, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đây cũng là vì sao, tại Hắc Long Đảo trên thời điểm, Thanh Dương Hoàng tử muốn hạ lệnh đem Diệp Khung cho bắt được. Liên Vân Khói công chúa đều chưa từng để ý tới, mà là trực tiếp phái người đem Diệp Khung đầu cho mang tới. Công chúa chẳng qua là xuất thân vị đắt một chút, không có quá lớn góp phần, đối với Vân Long Vương Triều lại nói, có cũng được không có cũng được, nhưng mà hộ Long Sứ, đây chính là liên quan đến Vương Triều tầng thứ mặt mũi. Từ nhị phẩm quan giai, liền đã không phải là Hàn gia người, có thể tùy ý động rồi. Qua loa, Hàn Ngọc Thạch trong tâm hối tiếc không thôi, khó trách đối phương dám lớn lối như vậy, dĩ nhiên là Vương Triều hộ Long Sứ. Cái thân phận này lấy ra, khó trách Mục Vân Thiên cũng đều phải như vậy bảo hộ người sau. Diệp Khung nhìn những người này bộ dáng, thật giống như bị thân phận của hắn dọa sợ. Không nghĩ đến hộ Long Sứ tấm bảng này, vậy mà lợi hại như vậy. Diệp Khung ban đầu cũng chỉ là muốn đến, có thể bằng vào hộ Long Sứ mưu cầu một ít tiện lợi mà thôi, thật không nghĩ đến, hộ Long Sứ, lại có thể để cho Hàn gia những người này đều sinh ra lòng kiêng kỵ chi sắc. Nguyên lai là hộ Long Sứ đại nhân, Hàn gia Hàn Phi Ngư gặp qua đại nhân, chuyện mới vừa rồi, đều chỉ là một cái hiểu lầm. Hàn Phi Ngư cũng coi là cáo giả xảo quyệt, thoáng cái liền đổi lại khuôn mặt tươi cười chào đón, tiến đến hướng về phía Diệp Khung cười ha hả nói. Đây trở mặt tốc độ cực nhanh. Ngay cả Diệp Khung cũng đều không khỏi vì hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi mặt mũi này ngược lại trở nên thật mau, ngươi tên là gì? Liên như vậy không trọng yếu, vừa mới ngươi nói, ngày hôm qua cái kia là đệ đệ của ngươi sao? Đệ đệ của ngươi đụng phải ta, còn tính toán đem ta cho vứt xuống sông mặt, ta cắt hắn một lỗ thai, ngươi nói, đây quá đáng sao? Diệp Khung chỉ đến Hàn Ngọc Thạch nói ra. Quá đáng sao? Muốn ngươi là người bình thường, vậy liền quá phận, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là triều đình hộ Long Sứ. Khẳng định như vậy không quá phận. Thậm chí còn có điểm quá nhẹ. Không quá phận, không quá phận, ta chính là vì đệ đệ của ta lô mạng đến trước, đặc biệt vì đại nhân xin tội. Hàn Ngọc Thạch cũng liền vội cúi đầu. Hiện tại vẫn không thể quá đắc tội Vân Long Vương Triều Hoàng Thất, nếu không, Hàn gia thời gian sẽ không quá tốt qua. Hàn Ngọc Thạch mặc dù bây giờ tại Hàn gia bản tông bên trong, xem như tiểu có kiến thụ, đã có thành tựu, thậm chí bị bản tông coi trọng. Nhưng mà Hàn Ngọc Thạch cũng phi thường rõ ràng. Bản tông bên trong là phi thường thực tế, ngươi có thể vì gia tộc mang theo giá trị, vậy là có thể thu được trọng dụng. Có thể nếu ngươi cho gia tộc mang đến phiền toái, như vậy gia tộc sẽ không chút do dự đem ngươi cho quẳng đi. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, còn chưa đủ để lấy để cho Hàn gia bản tông, vì hắn mà đi đắc tội toàn bộ Vân Long Vương Triều. Đắc tội triều đình, hậu quả khó mà lường được. Ít nhất toàn bộ cổ vân thành bên trong Hàn gia liền phải xui xẻo. Diệp Khung khoát tay một cái. Biết rõ là tốt rồi. Vậy thì nhanh lên cút đi, tại đây làm phiền mắt của ta. Hàn Ngọc Thạch liền vội vàng chắp tay cáo lui, vội vã rời đi. Lần này vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình, có thể mang Diệp Khung cho dạy dỗ một trận, không nghĩ đến, ngược lại bị Diệp Khung dạy dỗ một lần. Nhất định chính là trộm gà không thành lại mất năm thóc. Diệp Khung sở dĩ dễ dàng bỏ qua cho hai người này, cũng là bởi vì không cần thiết làm một ít làm nhục chuyện của bọn họ. Diệp Khung muốn không phải làm nhục, mà là phải hoàn toàn quét dọn chướng ngại. Tìm cơ hội. Nhất định phải đem đây Hàn Ngọc Thạch giải quyết, còn có cái kia Hàn gia lão tổ. Hiện tại lại không thể trên đường đem hai người chém giết. Cho nên cũng chỉ dễ dàng để bọn hắn rời đi. Mục Vân Thiên nhìn thấy Diệp Khung lớn như vậy khí, tuy rằng hai người đến trước có chút mạo phạm, chính là cũng không nói, dựa vào hộ Long Sứ thân phận, đối với hai người tiến hành làm khó. Đích xác là thông minh cử chỉ, độ lượng chi lớn, khiến người ghé mắt không thôi. Bởi vì hộ Long Sứ cái thân phận này, trên thực tế ngươi chỉ có thể hơi tự vệ một hồi. Trừ chỗ đó ra, cũng không có những thứ khác tác dụng, ngươi muốn mức độ động binh mã, đó là không thể nào. Nói trắng ra là chính là hù dọa dọa người, thật muốn đem người cho ép, đem ngươi cho đánh trọng thương, ngươi cũng không có biện pháp, chỉ cần không có chết, triều đình cũng không khả năng cả ngày đến bảo vệ ngươi một cái hộ Long Sứ mặt mũi. Nếu như ngươi dựa vào hộ Long Sứ thân phận, khắp nơi khiêu khích hắn loại người, làm không tốt còn có thể đem thu hồi. Cho nên nói đôi câu sau đó, để bọn hắn rời khỏi, là sáng suốt nhất quyết định. Hàn gia bối cảnh thâm hậu, ngươi không có tiếp tục cùng bọn chúng xích mích, là thông minh quyết định, bọn hắn biết rõ thân phận của ngươi, cũng không dám làm loạn. Mục Vân Thiên nói ra. Không sao, hôm nay liền cáo từ trước, ta ngày mai lại đi trong phủ vì ngươi trị liệu. Diệp Khung cũng không thèm để ý, khoát tay một cái. To lớn như vậy ân, ta Mục Vân Thiên cũng không thể trắng cầm chỗ tốt của ngươi, ta có thể vì ngươi làm ba chuyện, chỉ cần không trái với ta với tư cách vương triều quân nhân nguyên tắc, đều có thể. Mục Vân Thiên lúc này nói ra. Đã ám thị rất rõ ràng rồi, nếu như Diệp Khung nhớ phải trừ hết Hàn gia, hoặc là đem Hàn gia mấy người bắt được dạy dỗ một trận, cũng không thành vấn đề. Loại này, kia ngươi và ta nói rằng, Hàn gia địa chỉ ở chỗ nào đi. Chương 165, đắc tội cao nhân. Mục Vân Thiên không biết Diệp Khung muốn làm cái gì, hắn đường đường Mục gia chiến thần có thể giúp ngươi làm ba chuyện, ngươi lấy tới ngay như vậy lãng phí. Loại chuyện này, trên đường chính, tùy tiện bắt một cái hỏi một câu, cũng có thể biết rõ ràng. Ngươi suy nghĩ kỹ. Mục Vân Thiên xác nhận một lần. Mặt khác hai chuyện ta tạm thời thật không ngờ, đến lúc đó lại nói. Diệp Khung cũng không phải thật ngốc, Mục gia chiến thần ba chuyện, đó là bực nào năng lượng, chính là ngươi cũng không thể, để người ta thật đi làm ba kiện lên núi đao xuống biển lửa sự tình. Chân chính thời điểm mấu chốt, chỉ cần làm một kiện là đủ rồi. Nơi nào cần phải ba kiện? Ta dẫn ngươi đi đi. Mục Huyền Thất chủ động nói ra. Mục Vân Thiên cũng gật đầu một cái, vậy các ngươi trong thành đi dạo. Tuy rằng Mục Vân Thiên hiện tại trúng độc, nhưng mà biên quan một ít tin tức, cũng từ đầu đến cuối đều là đang chú ý. Đặc biệt là gần đây, nghe thấy Mục Huyền Thất nói Hắc Long Thành tình huống. Thậm chí Hoàng Thất khẩn cấp đem Mục Tuyệt Trần cho hút điều ra ngoài, đã nói lên gặp được phiền toái. Nếu không, cũng không cần dùng để cho Mục Tuyệt Trần như vậy lao bài cường giả tự mình xuất phát. Cho nên Mục Vân Thiên cũng cần trở về, chú ý một hồi. Diệp Khung cùng Mục Huyền Thất hai người ở trong thành đi lang thang. Đằng trước một mảnh kia màu xanh mảnh ngói kiến trúc, đều là Hàn gia người nơi ở. Diệp Khung bốn phía nhìn một chút, cho dù là tại loại này tấc đất tấc vàng cổ lao thành khu, Hàn gia cũng có lớn như vậy một mảnh địa bàn, cũng mà còn có một phiến chuyên môn lâm tử, đem xung quanh đường cô lập ra. Hoàn toàn độc lập. Nháo nháo bên trong lấy tính điển hình. Được, ta biết rồi. Diệp Khung đem chỗ này đi xuống, Mục Huyền Thất tất là tò mò nhìn về phía Diệp Khung. Nàng không biết Diệp Khung tại sao phải đặc biệt tới nơi này liếc mắt nhìn. Nhưng mà thật giống như lại không làm cái gì. Mười phần nghi hoặc. Sau đó hai người cũng đều đi trở về, Diệp Khung đem Mục Huyền Thất cho đưa về Mục gia, cáo biệt sau đó. Diệp Khung cũng chưa trở về Yêu Nguyệt lâu khách sạn, mà là đang ở phụ cận đi dạo một hồi. Vòng quanh Hàn gia đây một phiến rừng rậm, lặng lẽ bố trí một ít cắt đứt hơi thở trận pháp. Loại trận pháp này lấy Diệp Khung cấp bậc, thậm chí đều có thể tiện tay bố trí, cũng không tính phức tạp. Đến sau nửa đêm, Diệp Khung nhìn đây người của Hàn gia cũng đều trở lại không sai biệt lắm. Vỗ tay phát ra tiếng, đem Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú kêu gọi ra. Tiến hóa sau Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, bản thân hình thể đem so với trước muốn co rút nhỏ một vòng, nhìn qua càng vững chắc, còn có chính là đỉnh đầu hai con mắt, tại đi loanh quanh thời điểm, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Đi, tặc cái nát bét. Diệp Khung nói ra. Quân tử báo thù không qua đêm. Nếu ngươi Hàn gia lớn lối như vậy, như vậy Diệp Khung cũng chỉ có thể có qua có lại rồi. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú nhất thời thân hình thoát một cái, áp đảo trước mắt đây một mảng lớn rừng cây, nhanh chóng hướng phía Hàn gia rừng rậm vào. Ầm. Rất nhanh, Hàn gia bên trong liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tòa nhà sụp đổ âm thanh, mặt đất tan vỡ âm thanh, mọi người gào thảm âm thanh. Ầm ầm. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú một trận trắng trận phá hư, đem vừa mắt chỗ những kiến trúc này cho rối rít tạc toái. Vẫy đuôi một cái, tựa như cùng phá bỏ và rời đi đội cự truy phổ thông, bất quá trong chốc lát, cũng đã đem Hàn gia nhiều hơn phân nửa kiến trúc đều phá hủy. Hàn gia nội bộ động tĩnh, bên ngoài cái vốn không có nửa điểm cảm ứng, ngay cả tại trên đường binh lính tuần tra, cũng đều chưa từng nghe thấy. Bởi vì tất cả động tĩnh, đều bị Diệp Khung trận pháp cắt đứt. Hàn gia bên trong, một phiến hỗn loạn, liền giống như thiên địa sụp đổ một bản. Thậm chí ngay cả Hàn gia từ đường đều trực tiếp bị phá hủy rồi, đủ loại tổ tông linh vị bảng hiệu đều bị phá hủy. Mà hết thể người khởi sướng, chính là một cái hung thú. Cho ta làm thịt một con kia hung thú. Hàn gia lão tổ, Hàn Phi Ngư giận dữ hét. Đồng thời kiếm hoàng cường giả khí tức bạo phát. Đồng thời còn có một gã khác kiếm hoàng cường giả, cũng giống nhau đích thân đứng ra. Người này chính là Hàn Ngọc Thạch. Hôm nay Hàn gia bên trong, chỉ có hai tên kiếm hoàng. Mà Hàn Ngọc Thạch là tuổi trẻ như vậy, tương lai sẽ có càng thêm vô lượng tương lai, nếu như Hàn Ngọc Thạch đột phá kiếm tông cảnh giới. Như vậy thì xem như tại toàn bộ Vân Long Vương Triều, cũng đều không có gì phải sợ. Cái gì hộ Long Sứ, giết thì đã có sao. Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú, rất nhanh nhận được Diệp Khung chỉ thị mới. Đem hai cái này kiếm hoàng, đánh cho thành tàn phế. Trong phút chốc, Hắc Ngạc Kim Vĩ Thú trong mắt hiện lên hung quang. Tại còn chưa bùng nổ ra khí tức lúc trước, Hàn gia cao thủ rất nhiều, còn tưởng rằng đây chỉ là một cái ngũ giai hung thú. Hơn 10 tên kiếm vương cảnh giới cường giả rối rít xuất thủ, tấn công về phía Hắc Ngạc Kim Vĩ thú. Lại bị Hắc Ngạc Kim Vĩ thú vây đuôi một cái, trực tiếp đập chết hơn phân nửa. Hôm nay Hắc Ngạc Kim Vĩ thú đã là lục giai cảnh giới đỉnh phong, tương đương với bát phẩm kiếm hoàng tồn tại. Cho dù là tùy ý một đòn, cũng có thể đem thân thể của ngươi bắn cho toái. Diệp Khung ngay tại Hàn gia ngoài rừng cây, nghe hệ thống truyền tới nhắc nhở. Liên tục thu được 5 lần 9000 thiên kiếm khí tu vi. Diệp Khung mặt không biểu tình, ngược lại trước phải đem kia hai cái uy hiếp lớn nhất giải quyết sạch mới được. Giao cho Hắc Ngạc Kim Vĩ thú tự nhiên không là vấn đề. Vạn thú ấn còn dùng rất tốt, lại qua nay khoảng thời gian liền muốn khôi phục, bất quá nếu như ta có thể đột phá kiếm hoàng cảnh giới, liền có thể trực tiếp lấy 100% tỷ lệ thành công, bắt được một cái thất giai hung thú. Diệp Khung thầm nghĩ đến, lúc này cũng có chút mong đợi. Hàn gia bên trong, một phiến hỗn loạn. Phảng phất là ngày tận thế tới Hàn gia một dạng. Một số người điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện bất luận làm sao cũng đều không đi ra loạn. Lúc trước bọn họ thường xuyên đi một phiến rừng cây chi địa, chỉ có thể qua lại lẩn vợn. Mà thảm nhất phải kể là Hàn Phi Ngư cùng Hàn Ngọc Thạch hai người. Hắc Ngạc Kim Vĩ thú liên tục vung mạnh đuôi truy, đem Hàn Ngọc Thạch đánh thành trọng thương. Tuy rằng Hàn Ngọc Thạch đột phá kiếm hoàng cảnh giới, nhưng mà cảnh giới bất ổn, hơn nữa thực lực có hạn, tại lục giai đỉnh phong hung thú trước mặt, có thể nói không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp liền bị đập thành trọng thương, ngã xuống trong phế tích. Hàn Phi Ngư trong tay quả trượng, vốn cũng là một kiện thần binh lợi khí, nhưng không nghĩ đến bị Hắc Ngạc Kim Vĩ thú cho trực tiếp cắn thành hai nửa, trực tiếp nuốt vào trong bụng đi. Đây, cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn tất cả đều khiếp sợ khủng hoảng. Hàn Phi Ngư cũng bị Hắc Ngạc Kim Vĩ thú cho xét đánh hỏng đoạn một chân cùng một cái tay. Người bị thương nặng. Diệp Khung nhìn thoáng qua phương xa, thật giống như có người đến. Lúc này Diệp Khung ngắt tay, đem Hắc Ngạc Kim Vĩ thú cách không thu vào vạn thú ấn bên trong, thi triển đạp vân hoa, thân hình tại biến mất tại chỗ. Vèo vèo. Hảo mấy bóng người lăng không bay vút mà tới. Những người này đều là khu cổ thành bên trong cường giả, còn lại mấy cái gia tộc cổ xưa. Khi bọn hắn tới gần sau đó, nhìn thấy Hàn gia thảm trạng, cũng đều trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hàn gia, đã xảy ra chuyện gì? Thảm liệt như vậy, chịu nổi so sánh nhân gian luyện ngục. Có cường giả phát hiện bố trí tại Hàn gia phụ cận cắt đứt trận pháp, nhất thời kinh sợ. Có trận pháp cao thủ, đặc biệt bố trí cắt đứt chi trận, cho nên chúng ta lâu như vậy mới có cảm ứng, xem ra, Hàn gia là đắc tội cao nhân. Chương 166, Phệ Nguyên Thú. Hàn gia đột nhiên bị bậc này thay biến, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, ngay cả Hàn gia bản thân cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Hôm nay Hàn gia lão tổ người bị thương nặng, cũng không khỏi không lập tức đi tìm người đối tiến hành chữa trị. Nhưng mà tính mạng tuy rằng có thể bảo vệ, đây toàn thân tu vi, chỉ sợ là khó có thể cất giữ bảy thành, thậm chí là càng ít hơn. Mà Hàn Ngọc Thạch trực tiếp bị đánh thành phế nhân. Kinh mạch phá toái, căn cốt đứt đoạn. Nguyên bản có quang minh chính đại tiên đồ, hôm nay chính là trong một đêm, trở thành một tên phế nhân. Vất vả tu luyện kiếm khí, một đêm bên trong tan hết. Cái này vốn hẳn nên là toàn bộ Hàn gia bên trong, nhất thiên kiêu tồn tại, trực tiếp trở thành phế nhân. Cho dù là hao tốn giá cả to lớn, đem người sau thương thế cho tu bổ qua đây, kiếm khí này cũng không thể tại lại lần nữa ngưng tụ. Triệt đầu triệt đuôi phế. Vừa vặn trong một đêm, Hàn gia hai tên kiếm hoàng cường giả, đều hứng chịu tới trọng thương, tương đương với trực tiếp bị phế. Không chỉ như thế, Hàn gia tối ngày hôm qua cũng đã chết 5 tên kiếm vương cảnh giới trưởng lão. Còn lại còn có 9 người trọng thương, 3 người vết thương nhẹ. Thảm như vậy đau tổn thất, làm người ta rung động như vậy đại giới, không có ai biết nguyên nhân. Nhưng mà Hàn gia bị này khó sự tình, trong một đêm, truyền khắp toàn bộ Cổ Vân Thành. Ít nhất tại Cổ Vân Thành bên trong, có một tên kiếm hoàng cường giả tọa chấn, Hàn gia thực lực, đủ để đứng vào top 5. Cho nên một khi có gió thổi cỏ lay gì, cũng có thể biết rõ ràng. Lại trong một đêm, Hàn gia trở thành phế tích, hai đại kiếm hoàng, trở thành phế vật. Phải nói là một đợt ngoài ý muốn, kia không khỏi quá xé. Phàm là dài cái đầu góc cũng đều không sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Có còn sống người Hàn gia nói, là một cái hung mãnh màu đen cự thú tập kích bọn hắn. Hung thú tập kích. Hết lần này tới lần khác đây hung thú chỉ tập kích Hàn gia, cho dù là một cái dấu chân đều không thể lưu lại. Này các loại thủ đoạn, đưa tới Cổ Vân Thành bên trong một cái gia tộc hứng thú. Đều là gia tộc cổ xưa, Đào gia. Đào gia có người đi thẳng đến Hàn gia bên trong tham quan rồi một phen. Trải qua Đào gia cao thủ quan sát, cuối cùng xác nhận, là có một tên ngự thú cao thủ xuất thủ. Nếu bằng không, không thể nào lặng yên không tiếng động đem một vị hung thú dẫn vào thành, sau đó lại thần không biết quỷ không hay biến mất. Trừ chỗ đó ra, còn có một tên trận pháp cao thủ tại gia phụ trợ. Hàn gia, đây là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đối phương nếu là muốn bị diệt Hàn gia, cũng là chuyện dễ dàng, nhưng đối phương cũng không làm như thế, chỉ là cho bọn hắn một bài học mà thôi. Đây liền không khỏi ý vị thâm trường. Hàn gia mọi người, rối rít khiếp sợ, bọn hắn lúc nào đắc tội qua người như vậy. Cao thủ như vậy, là cái có đầu óc người, cũng không dám đắc tội a. Đào gia người rời đi. Lần này tới chính là Đào gia nhị đương gia, Đào Viêm. Trở lại Đào gia, Đào Viêm cũng mới đem chính mình nơi vật phát hiện nói ra. Thành nội có một tên ngự thú cao thủ xuất hiện, căn cứ vào phán đoán của ta ít nhất cũng là lục giai đỉnh phong. Đào Viêm nói ra. Lục giai đỉnh phong. À, người này đến tột cùng là người nào? Chủ nhà họ Đào, Đào Dương nói ra. Ngồi ở trên ghế, người sau hiển nhiên 10 phần chấn động, chỉ có khi ngươi tu luyện ngự thú chi thuật thời điểm, ngươi mới có thể biết rõ, nhớ phải nắm giữ lục giai đỉnh phong hung thú, là khó khăn bao nhiêu một chuyện. Hôm nay bọn hắn đào ra bên trong, cũng chỉ có 2 cái lục giai hung thú. Hơn nữa tuổi đã cao. Là các đời cùng đào ra hình thành bạn bè khế ước một cái hung bầy thú tộc. Nếu là có thể mời được đây một vị ngự thú cao thủ, đem phệ nguyên thú cho chiếm lại, ta đào ra khí vận, cũng sắp triệt để khôi phục. Phệ nguyên thú, là một loại cực kỳ đặc biệt nguyền rủa chi thú. Bất tử bất diệt. Giết không chết, chỉ có thể đem thú phục. Hơn nữa một cái này phệ nguyên thú, ngay tại bọn hắn đào ra bên trong, đừng phong ấn, nhưng mà nó nguyền rủa chi lực, khiến cho toàn bộ đào ra, đều đang lùi lại. Trong đó căn nguyên quá xa xưa, đã khó có thể đếm kỹ rõ ràng. Tựa hồ lại qua thời gian nửa tháng, phệ nguyên thú liền muốn bước vào bát giai cảnh giới, một khi nó bước vào bát giai, chúng ta đào ra, liền đem triệt để xoay mình vô vọng. Đào Dương nói ra, trên mặt của mọi người đều có ngưng trọng. Bất luận làm sao, tìm được trước đây một vị ngự thú sư, bất luận muốn hoa giá bao nhiêu, cũng đều nhất định muốn mời hắn xuất thủ mới được. Chỉ có hắn xuất thủ, ta đào ra mới có cứu. Mấy ngàn năm trước, đào ra đời trước, đã từng chém giết phệ nguyên thú một lần, nhưng mà phệ nguyên thú sẽ không ngừng trọng sinh, không ngừng trưởng thành, mỗi trưởng thành một phần, toàn bộ đào ra khí vận cũng đều đem hạ xuống một lần. Thẳng đến đào ra bị diệt, mà khi đó, phệ nguyên thú cũng đem trở thành một nhân vật đáng sợ, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, không người hiểu rõ. Toàn lực thu thập có liên quan, Hàn gia gần đây đắc tội người, bất kỳ khả năng nào tính đều không thể bỏ qua, ta đào ra thừa nhận ngàn năm nỗi đau, đây là chúng ta hy vọng. Đào gia bản thân cũng sở trường ngự thú. Nhưng mà bọn hắn nhận được phệ nguyên thú áp chế, căn bản không có cơ hội phản chế phệ nguyên thú. Vì vậy mà chỉ có thể mượn hy vọng, tại cái khác ngự thú sư trong tay. Nhưng toàn bộ Vân Long Vương Triều, không có ai ngự thú thuật sẽ còn mạnh hơn bọn họ. Vì vậy mà hết thể đều uổng công. Nhưng mà hôm qua xuất hiện chậm sự tình, để bọn hắn ngược lại nhìn thấy mấy phần hy vọng. Cổ Vân Thành, Tường Thành Cũ. Diệp Khung tại chỗ này danh lam thắng cảnh cổ tích địa phương đánh dấu. Thu được một gốc vạn 5 năm phần dược liệu. Tạm thời trước tiên đem dược liệu cho thu vào tinh thần giới bên trong. Sau đó Diệp Khung liền đi tới Mục Gia, vì Mục Vân Thiên chữa thương. Lần này Mục Vân Thiên cũng là làm đủ chuẩn bị tâm tư, nghĩ đến ngày hôm qua thống khổ, Mục Vân Thiên thân thể liền nhẫn không ngừng run rẩy, thật là khiến người ký ức sâu sắc. Bất quá tuy rằng quá trình thống khổ, nhưng ít ra có thể đối với trong cơ thể huyết độc, tiến hành rõ ràng. Trải qua gần nửa canh giờ chữa trị. Diệp Khung nói ra. Hôm nay hiệu quả tốt hơn, máu của ngươi độc đã đi loại trừ không ít, so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Mục Vân Thiên mồ hôi đầm địa, tuy rằng thống khổ, nhưng lại nhanh vô cùng vui. Ta nghe nói, Hàn gia tối hôm qua bị một cái hung thú cho tập kích, tổn thất nặng nề a. Mục Vân Thiên như có điều suy nghĩ nhìn đến Diệp Khung. Khi biết được tin tức này thời điểm, Mục Vân Thiên trong tâm 10 phần hoài nghi, có khả năng rất lớn, chính là Diệp Khung làm ra, nhưng mà, đây chính là 2 tên kiếm hoàng cường giả, cứ như vậy bị phế. Làm sao có thể chứ? Nếu quả như thật là Diệp Khung, như vậy Diệp Khung thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ. Hay hoặc là, bản thân Diệp Khung cũng làm người ta không nhìn thấu. Thậm chí thông qua cùng Mục Huyền Thất trao đổi, cũng phát hiện, Diệp Khung là một cái chân chính thâm tàng bất lộ cao thủ. Có một chút người, yêu thích giấu một nửa lộ một nửa, thậm chí có thời điểm chỉ là một cái thú vị, tính hứng thu đến liền trực tiếp đem thực lực của mình bày ra. Nhưng mà Diệp Khung không giống nhau, Diệp Khung là chân chính đem thực lực của mình cho ẩn nút. Ồ, có chuyện như vậy. Diệp Khung chỉ là nhàn nhạt kinh nghi rồi một hồi, chuyện này là hắn làm ra, hắn đương nhiên biết rõ. Mục Vân Thiên nhìn Diệp Khung vẻ mặt này, cũng biết hỏi cũng không được gì, bởi vì Diệp Khung thật giống như chuyện gì đều rất bình tĩnh. Không phải là người tầm thường. Đúng rồi, chúng ta nhận được tình báo, có một nhóm thần dương quốc đỉnh phong thích khách, đi tới chúng ta Vân Long Vương Triều, có khả năng là đến tìm ngươi, là vì thay Thanh Dương Hoàng tử báo thù, còn nữa, chính là ngươi nắm giữ phá giải tà kiếm thể huyền bí. Thần Dương Quốc thích khách. Diệp Khung nhướng mày một cái. Đối phương lại dám đại trương kỳ cổ như vậy hành động, nếu là thích khách, còn bị chặn được rồi tình báo, nói rõ đối phương động tĩnh phi thường lớn, làm không tốt rốt cuộc có bao nhiêu thích khách đến trước. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Vương Triều cũng sẽ không để cho bọn hắn dính vào, đã bắt đầu bố trí rút ra đâm hành động. Mục Vân Thiên nhìn ra Diệp Khung trong mắt lo âu, lúc này nói ra. Được, bất quá còn xin tướng quân giúp ta thả ra tiếng gió, thì nói ta người đang cổ Vân Thành. Diệp Khung nói ra. Mặc dù cũng châu thành Diệp ra, có băng viêm trúc lang bảo hộ, nhưng mà thích khách giám sát, không lọt chỗ nào, sợ là đều phản ứng không kịp nữa, đã đầu người rơi xuống đất. Ngay sau đó tình huống, Diệp Khung chỉ có thể thả ra tiếng gió, đem hắn nhóm hấp dẫn qua đây. Loại này Diệp ra mới có thể an toàn hơn một chút. Được. Mục Vân Thiên gật đầu một cái. Yên tâm, tại cổ Vân Thành bên trong, chỉ cần ta Mục Vân Thiên còn có một hơi thở, không người nào có thể thương rồi ngươi. Chương 167, Quỷ lệnh vào thành. Đào ra người làm ra số lớn điều tra, thậm chí đem Hàn ra một ít kẻ thù chuyển kiếp đều cho lật ra, cuối cùng đều nhất nhất loại bỏ có khả năng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào duy nhất có khả năng trong danh sách. Diệp Khung. 3 ngày trước vào thành ngày đó liền đem Hàn ra Hàn Ngọc Đường lỗ thai cắt một cái xuống. Ngày thứ 2 Hàn ra đã có người đi tìm Diệp Khung phiền thoái, nhưng mà Diệp Khung toàn thân trở ra, tình báo biểu thị cùng Mục ra quan hệ phi thường tốt. Ngày thứ 3, Hàn ra liền bị tập kích, tổn thất nặng nề. Tuy rằng Diệp Khung tuổi không lớn lắm, bất quá cũng đã là vương triều hộ long sứ, tại cùng cực đảo tìm được Vân Long Đại Điện. Tại Hắc Long Thành nghe nói cũng lập được đại công. Bị Vân Long Vương Triều trọng điểm chiếu cố. Tuy rằng trước mắt triển hiện ra tình báo, cũng không liên quan đến bất luận cái gì càng ngự thú có liên quan tin tức, nhưng mà không loại bỏ, Diệp Khung trên thân, có rất nhiều bí mật. Người này, là một cái sở trường sáng tạo kỳ tích người, tại trên người người này, nhất định có thật nhiều có khả năng. Ngay sau đó, Đào gia quyết định phía trước bái phỏng một hồi Diệp Khung. Chủ nhà họ Đào chi nữ, Đào Hân Nhiên tự mình đi tới, muốn tìm Diệp Khung hỏi thăm một phen. Diệp Khung thân ở tại Yêu Nguyệt lâu bên trong. Hôm nay Diệp Khung cũng đã nắm giữ nhất tâm nhị dụng chi pháp, vừa dùng kiếm ý đến bản lòng xương, vừa tu luyện thương long kiếm quyết. Dạ dĩ kế nhật để thăng thực lực của mình. Tuy rằng giết người có thể thu được kiếm khí tu vi, nhưng mà thương long kiếm quyết vận chuyển, đủ để cho Diệp Khung đối với trong cơ thể mình kiếm khí, càng hiểu rõ, đối với mình thân thể có tốt hơn nắm giữ. Thi triển kiếm kỹ các loại, tự nhiên cũng càng thêm thông hiểu đạo lý. Kiếm ý mỗi ngày mài, để cho Diệp Khung cũng đều đối với tự thân kiếm kỹ càng ngộ, càng sâu sắc. Sáng sớm, Diệp Khung trực tiếp tại Yêu Nguyệt lâu bên trong đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, thu được Bát Hoang Bố Trận bức tranh. Bát Hoang Bố Trận bức tranh, bên trong có cao cấp trận pháp, lĩnh hội tới trình độ nhất định có thể được trận pháp kinh nghiệm, hoàn toàn lĩnh hội có thể được cao cấp trận pháp. Diệp Khung trong tâm vui mừng. Tuy rằng hắn tấn thăng trở thành trung cấp trận pháp sư, nhưng trên thực tế, nắm giữ trận pháp cũng không nhiều, cường đại thì càng ít. Đều là một ít cơ sở trận pháp. Cũng may có Ngự Thiên La Bàn có thể đỡ một chút, thuận tiện phát huy ra tự mình trận pháp sư thực lực. Mà hôm nay Bát Hoang Bố Trận bức tranh, có thể để cho Diệp Khung tiến hành nghiên cứu, đồng thời cũng là một cái thu được trận pháp kinh nghiệm đường tắt. Thứ tốt. Diệp Khung đem Bát Hoang Bố Trận bức tranh lấy ra thưởng thức một phen, khi duyệt đọc một lần sau đó, cảm nhận được mình trận pháp kinh nghiệm, tựa hồ là có chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù có tăng trưởng, nhưng mà cũng không nhiều, vẫn còn cần nhật tích nguyệt lui mới được. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Diệp Khung cũng không nóng nảy, hiện tại cũng không phải nói, nhất định phải đột phá thành vì trận pháp sư cấp cao, một bước một cái dấu chân, từ từ đi đi. Ra Yêu Nguyệt lâu, Diệp Khung chuẩn bị đến đối diện trên sạp nhỏ đánh một ly sữa đậu nành, ăn điểm tâm, sau đó tại đi Mục ra. Nhưng mà nửa đường lại có duỗi một tay ra. Diệp đại nhân, ngài muốn sữa đậu nành, còn có bánh bao hấp. Đào Hân Nhiên đã sớm chuẩn bị xong, Diệp Khung yêu thích bữa ăn sáng. Tại 2 ngày trước mức độ đang tra, cũng đều lấy được những tin tức này. Cảm ơn, ngươi là. Diệp Khung nhận lấy sữa đậu nành cùng bánh bao hấp, nhìn trước mắt đây một tên quần áo lao luyện cô gái tóc dài. Người sau thân hình có lồi có lõm, hai chân phong dài, mắt ngọc mày ngài, màu da hơi hơi thiên về tông, nhưng không tí ti ảnh hưởng người sau nhan trị. Tại hạ Đào gia Đào Hân Nhiên. Đào Hân Nhiên cung kính nói. Thiên phú tu luyện của nàng, cũng là cổ Vân Thành bên trong cách xa dẫn trước. Thậm chí nàng bản thân ngự thú bản lãnh, trong gia tộc cũng đứng đầu trong danh sách, chính là Đào Hân Nhiên vẫn khó có thể đem phệ nguyên thú cho thu phục. Muốn thu phục phệ nguyên thú chỉ có một cái khả năng, đó chính là tại 30 tuổi lúc trước, trở thành thất giai ngự thú sư. Nhưng loại này trình độ khó khăn, tựu giống với, muốn ngươi 30 tuổi trở thành một tên kiếm tông cường giả. Làm sao khả năng đi? Nếu không từ 30 tuổi sau đó, tu vi của ngươi đem không tiến thêm tấc nào nữa, nếu là ngươi không kéo dài tu luyện, còn có thể mỗi ngày rút lui, nhận được phệ nguyên thú phản phệ chi lực. Đào Hân Nhiên cũng hy vọng có thể tìm ra, kia một tên núp ở cổ vân thành ngự thú sư, nếu là có thể tìm ra người này, nhất định có thể trợ giúp Đào gia giải quyết trọng đại như vậy vấn đề khó khăn. Vì Đào gia mang theo tân sinh. Nhưng nói thật, Đào Hân Nhiên trong tâm, cũng không tin Diệp Khung có năng lực như vậy, nếu như Diệp Khung có thể giúp đỡ bọn hắn Đào gia vậy dĩ nhiên tốt nhất, chỉ là Diệp Khung tuổi trẻ như vậy. Hơn nữa người sau bản thân cũng là kiếm tu. Chủ tu kiếm khí, làm sao có thể đồng thời tại ngự thú phương diện như thế có trình độ đi. Nhưng mà Đào Hân Nhiên cũng không thả vứt bỏ hy vọng, bởi vì nói không chừng, Diệp Khung sau lưng, khả năng có thế lực thần bí, có thể giúp bọn hắn Đào gia. Tìm ta có việc sao? Diệp Khung ăn bánh bao, uống lên rồi sữa đậu nành, nếu người ta đều đã đem đồ vật cho mua xong, Diệp Khung làm sao có thể lãng phí đi. Về phần hạ độc các loại, thì càng thêm không cần lo lắng, lấy Diệp Khung mình tuyệt thế y thuật. Tại cộng thêm trong cơ thể có hư vô chi viêm, trên căn bản bất kỳ độc tố, tiến vào trong cơ thể sau đó, trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Đào gia muốn mời Diệp đại nhân xuất thủ, vì ta nhóm Đào gia, thu phục một cái, thất giai hung thú. Đào Hân Nhiên trực tiếp nói. Đào gia đối với Diệp Khung hơn loại giải quyết tranh chấp phân tích, sau khi phát hiện người là một cái, cũng không thích quải ra góc quanh người, cho nên đối với Diệp Khung sách lược, chính là không cần thiết chút nào giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn là được. Thất giai hung thú. Ta nào có thực lực đó, ngươi tìm lộn người. Diệp Khung nhướng mày một cái. Trong tâm cũng không khỏi thầm than một tiếng, không hổ là cổ vân thành gia tộc cổ xưa à, vậy mà quá nhanh sao liền phát hiện cái hở, hơn nữa còn tìm đến cửa, tuy rằng nhìn như là cầu hắn Diệp Khung giúp đỡ, có thể sau lưng đến tột cùng là nhận được ai xối rủ, còn nói không chính xác. Nếu như tự mình đáp ứng một tiếng, đây chẳng phải là tại trực tiếp thẳng thắn, mấy ngày trước Hàn gia sự tình là hắn làm. Đương nhiên, coi như là thẳng thắn cũng không có vấn đề, Diệp Khung cũng không có gì hảo kiên kỵ, chỉ là không muốn quá sớm bộc lộ ra thực lực của mình. Để cho địch nhân không đoán ra. Tiêu giống với Thần Dương Quốc, cho dù là phái thích khách đến trước, bọn hắn chưa chắc liền nắm giữ được Diệp Khung thực lực chân chính. Ẩn tàng thực lực của mình, vẫn là rất tất yếu. Nói xong Diệp Khung liền bay thẳng đến phía trước đi tới. Nào ngờ, Diệp Khung trả lời, để cho Đào Hân Nhiên trong tâm chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí là ngây ngô đứng ngay tại chỗ. Là hắn. Tuy rằng Đào Hân Nhiên biết rõ cái ý nghĩ này, lớn vô cùng mật, cũng phi thường không thiết thực, nhưng mà không hề nghi ngờ. Vừa mới Diệp Khung biểu hiện, quá mức bình tĩnh. Thất giai hung thú. Người sau mặt không biểu tình, nếu như là một cái hoàn toàn không biết ngự thú người, nhất định là biết dùng một loại quan sát ánh mắt ngu ngốc nhìn đến nàng. Nhưng mà Diệp Khung không có, chỉ là ngoài miệng vừa nói tự mình không được, nhưng bí mật ai nào biết đi. Vì vậy mà kia sợ không phải Diệp Khung, Diệp Khung cũng nhất định biết rõ cái kia cường đại ngự thú sư, chẳng qua là bởi vì vừa mới ra danh tiếng, cho nên cũng không hề muốn bại lộ tự mình mà thôi. Lẽ nào đây là thật, gia hỏa này, vậy mà thật sự là một tên, cường đại ngự thú sư. Đào Hân Nhiên chuyển thân phát hiện, Diệp Khung thân hình đã biến mất tại biển người, mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng người trên đường phố ảnh cũng đã không ít. Nhưng mà Đào Hân Nhiên trong mắt cũng không có vẻ thất vọng, ngược lại là sáng lên một ánh hào quang. Chỉ cần là để cho ta biết là ngươi rồi, vậy thì dễ làm. Nhếch miệng lên nụ cười tự tin, Đào Hân Nhiên cũng bước nhanh tiến đến đi tới. Mục gia đại viện. Diệp Khung vì Mục Vân Thiên tiến hành chữa trị. Quá trình đã vô cùng thành thạo, hơn nữa hướng theo Mục Vân Thiên thực lực từng bước khôi phục, thống khổ cảm giác cũng đều trở nên yếu, tốc độ cũng càng nhanh. Hôm nay liền tính Diệp Khung không đến, Mục Vân Thiên cũng có thể bằng vào thực lực của mình, đem còn thừa lại huyết độc cho loại trừ. Diệp đại nhân thật là diệu thủ hồi xuân, mạnh như vậy y thuật, tại sao không cân nhắc đến trong cung đình làm ngựa y yể? Còn ngựa y yể, trị bệnh ngươi một cái ta đều mệt chết đi được. Diệp Khung nói ra. Mục Vân Thiên cũng là cười ha ha. Đông nhiên một tên mục gia đệ tử nhanh chóng đến trước, trong tay cầm thẻ tre, phía trên có một đạo màu đỏ đai lưng tơ tằm. Mục Vân Thiên thấy vậy, nhất thời thu nụ cười lại, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhận lấy thẻ tre, Mục Vân Thiên mở ra xem. Trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo sát khí. Thần Dương Quốc thích khách, đi tới cổ Vân Thành rồi, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng tra ra được, là thuộc về Thần Dương Quốc đệ nhất thích khách đoàn, Quỷ Lệnh. Lần này, ít nhất có 5 tên vương bài thích khách, mục tiêu chính là ngươi. Mục Vân Thiên, ngưng trọng nói ra. Chương 168, Điệu Hổ Ly Sơn. Quỷ Lệnh. Thần Dương Quốc đệ nhất thích khách đoàn. Bình thường chỉ có đối với kiếm hoàng cảnh giới cường giả thời điểm, mới sẽ xuất động. Hành động thời điểm, thấp nhất phối trí là hai người, một người xuất thủ, một người bổ đao. Bảo đảm hoàn toàn đánh chết mục tiêu. Hơn nữa với tư cách quỷ lệnh thích khách, thường thường sẽ tiến hành hai bộ phương án chế định, bộ thứ nhất, mục tiêu ám sát toàn thân trở ra. Thứ hai sen, vô pháp rút đi, sẽ cùng mục tiêu, lấy mạng đổi mạng. Cho dù chết, cũng đều phải đem mục tiêu cho ám sát. Bậc này tín nhiệm, để cho quỷ lệnh trở thành Vân Long Vương Triều một cái bóng mờ. Có thật nhiều Vương Triều thành viên trọng yếu, đều là bị quỷ lệnh cho ám sát. Cho nên đối với đây quỷ lệnh, hết sức kiêng kỵ. Hơn nữa lần này, đối phương đồng thời phái 5 tên vương bài thích khách đến trước. Đủ để thấy đối với Diệp Khung coi trọng. 5 tên quy mô, đều đủ để ám sát đứng đầu kiếm hoàng cường giả. Ngược lại thật để mắt ta. Diệp Khung cũng là khẽ mỉm cười một cái. Nếu không ta ngay tại ngươi tại đây ở được rồi. Nói thật, bị 5 tên loại này đứng đầu thích khách theo dõi, Diệp Khung trong lòng vẫn là có chút e ngại, bởi vì chúng ta cũng không biết, đối phương đến tột cùng là có thủ đoạn gì. Vạn nhất thật tới một cái, Diệp Khung chưa từng thấy qua thủ đoạn, không cẩn thận gặp đối phương nói, Diệp Khung coi như lạnh. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Tuy rằng Diệp Khung thực lực không yếu, nhưng mà chính diện giao thủ, cùng đỉnh cấp ám sát, vẫn là muốn vô cùng chú trọng mới được. Hừm, ngươi ngay tại ta mục gia bên trong, chỉ cần ngươi tại ta mục gia bên trong, những người này liền hết cách bắt ngươi, ta hai ngày này liền phái nhân thủ, sớm đem bọn họ đào ra. Mục Vân Thiên trầm giọng nói ra. Khi nhận được tình báo này thời điểm, vẫn vô cùng khiếp sợ, bởi vì đối phương cơ hồ là quyết tâm, muốn giết Diệp Khung. Nếu bằng không, cũng không đến mức gấp gáp như vậy, hơn nữa còn lộ xảy ra lớn như vậy cái hở, nếu như đối phương cẩn thận bố trí, cũng không đến mức để cho Mục Vân Thiên liền nhanh như vậy nhận được tin tức. Diệp Khung quyết định vẫn là trước tiên tại đây tránh một chút. Mục Vân Thiên thực lực đã khôi phục thất thất bát bát. Người sau là một tên thứ thiệt kiếm hoàng cường giả. Cộng thêm ở trên chiến trường nhiều năm chém giết. Cũng sớm đã để cho Mục Vân Thiên dưỡng thành hung sát chi khí. Đối phương nếu đã tới, muốn giết Diệp Khung cũng không phải dễ dàng như vậy. Mục Vân Thiên cho Diệp Khung an bài một căn phòng. Đây là bình thường phòng khách. Diệp Khung tại khách sân bên trong, bố trí một ít trận pháp phòng ngự. Nói cho, Mục gia hai tên thủ vệ, hắn muốn tu luyện, bất luận người nào cũng không trông thấy. Trở lại bên trong gian phòng của mình. Diệp Khung móc ra 5 viên lục cấp bảo thạch. Ngũ hành đoán thể quyết. Ở thời điểm này, Diệp Khung cũng không có thời gian dư thừa đến tiến hành điều chỉnh, thực lực có thể tăng cường một phân liền tăng cường một phân. Lấy mình bây giờ nhục thân tu vi, tại cộng thêm ngũ hành đoán thể quyết uy lực, nhục thân trước một bước bước vào võ hoàng cảnh giới, nên vấn đề không lớn. Dù sao Diệp Khung trải qua long huyết long tủy dưỡng dưỡng, sớm liền khiến cho thân thể của mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tính bền dẻo 10 phần. Ngũ hành đoán thể quyết, khởi. Diệp Khung lập tức là trong tay 5 viên lục cấp đá quý lực lượng, bố trí tại trận pháp bên trong, đồng thời mở ra lực lượng hấp thu. Liên tục không ngừng 5 loại năng lượng, chính đang cực kỳ nhanh chóng xông vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Ẩm. Diệp Khung thân thể, phảng phất là trở thành một tòa lò nung một dạng. Đem 4 phía này lộ ra vào lực lượng trong cơ thể cho không ngừng luyện hóa. 5 viên bảo thạch, vây quanh Diệp Khung xoay tròn, tản mát ra quang mang. Khí tức bị trận pháp cắt đứt. Bên ngoài không cảm giác được bất kỳ khác thường. Vì chắc chắn, Diệp Khung cũng sắp vạn thú ấn đem thả ở trước người. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đem hắc ngạc kim vị thú cho phong thích ra ngoài. Diệp Khung trong cơ thể, không ngừng truyền ra lực lượng nổ vang. 5 viên đá quý năng lượng, không ngừng tràn vào. Người bình thường cho dù chỉ là hấp thu một cái, cũng đều khó mà chống đỡ được, dù sao bảo thạch này bên trong lực lượng, tuy rằng cường đại, lại hết sức có lực tàn phá. Hấp thu một chút, cũng đủ để cho ngươi cả người kinh mạch đều triệt để báo hỏng. Vì vậy mà căn bản không có người dám dùng đá quý lực lượng tu luyện. Diệp Khung cũng là phần độc nhất. Bởi vì đây ngũ hành đoán thể quyết, chính là loại này lấy tự ngược phương thức đến tiến hành tu luyện. Trải qua 5 loại thuộc tính khác nhau tôi luyện. Diệp Khung cảm nhận được mình thân thể, tựa hồ là bước vào đến mặt khác một tầng thế giới một bản. Một khắc này, Diệp Khung đối với chung quanh linh khí cảm ứng, vô cùng nhạy cảm. Thậm chí thuận tay kém vây. Liền có thể ngưng tụ ngũ hành chi lực. Thật mạnh cảm giác, thân thể ta lực cảm giác, tựa hồ tăng lên không ít. Diệp Khung trong tâm hết sức kinh ngạc. Loại cảm giác này lực, nếu như cụ thể miêu tả mà nói, thật giống như mọi người cảm giác thủy, cùng cảm giác không khí phổ thông, chúng ta có thể rất rõ ràng chạm tới thủy, nhưng mà chưa chắc có thể rất rõ ràng cảm nhận được không khí. Mà Diệp Khung hiện tại cảm ứng ngũ hành khí tức, phảng phất như là cảm ứng thủy giống vậy rõ ràng. Đây là một loại phi thường khó được hiện tượng. Thân thể lực lượng đã chính thức bước vào võ hoàng cảnh giới. Nhưng là bởi vì Diệp Khung nắm giữ võ kỹ, cũng không nhiều, tại võ đạo phương diện nghiên cứu cũng không sâu khắc. Vì vậy mà nếu là thật đối mặt võ hoàng cấp cường giả, Diệp Khung phỏng chừng cũng chỉ có thể chịu đựng được mấy hiệp thì không được, muốn đánh bại đối phương, căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Diệp Khung chủ tu vẫn là kiếm pháp. Kiếm khí của ta tu vi, cũng bước vào cửu phẩm kiếm vương. Tông thất phẩm cảnh giới, trực tiếp nhảy đến cửu phẩm kiếm vương tầng thứ. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Để cho Diệp Khung cũng hết sức kinh ngạc. Nhìn để đạt tới kiếm hoàng cảnh giới, cũng không phải việc khó gì. Diệp Khung hơi hơi cảm ứng một phen. Lại kinh ngạc phát hiện. Muốn đột phá kiếm hoàng cảnh giới bình cảnh, ít nhất cần phải gần 3.000 năm kiếm khí tu vi. Diệp Khung chém giết một tên kiếm hoàng cường giả, cũng chỉ 3 vạn thiên kiếm khí tu vi, ước chừng tương đương với 100 năm. Nói cách khác, Diệp Khung muốn chạm sát 30 tên kiếm hoàng cường giả. Phòng trưng đây 30 tên kiếm hoàng một giết, không sai biệt lắm liền có thể đem trọn Vân Long Vương triều kiếm hoàng cường giả cho giết sạch. Đương nhiên cũng không có khuyết đại như vậy. Dù sao toàn bộ Vân Long Vương triều đều là ngọa hổ tàng long. Chỉ là cổ vân thành bên trong. Ít nhất cũng có 10 mấy 20 tên kiếm hoàng cường giả. Hả? Diệp Khung đột nhiên cảm ứng được, tự mình chỗ bố trí trận pháp phòng ngự bị người cho xúc động. Phản ứng của đối phương cũng phi thường nhanh, nhanh chóng chạy trốn. Mà Diệp Khung lại trực tiếp bạo phát khí tức, đuổi theo, thân hình nhanh chóng xông về đối phương. Nhưng mà người tới không chỉ tốc độ thật nhanh, hơn nữa thân pháp cực kỳ huyền diệu, phảng phất là trong bóng đêm hành tẩu phổ thông, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hơn nữa trong bóng đêm tạt qua. Diệp Khung đuổi theo, Mục Vân Thiên rất nhanh theo sau, lấy kiếm của hắn hoàng cường giả thực lực, tại Diệp Khung đem người sau kinh động thời điểm, đã ngay lập tức cảm ứng được. Ta đi truy. Mục Vân Thiên nói ra, thân hình hướng phía đối phương ép tới. Mà Diệp Khung cũng không tiếp tục đuổi theo. Dừng bước, nhướng mày một cái. Điệu hổ ly sơn. Diệp Khung cầm trong tay hàn ly kiếm. Mục Vân Thiên bị đối phương cho lừa đi, chính là vì để cho Diệp Khung lạc đàn. Hiển nhiên đối phương đã đem Mục Vân Thiên tính cách, cho tính kê ở tại bên trong. Hảo gia hỏa, bốn đại đỉnh cấp cao thủ. Diệp Khung cảm ứng bên trong, bốn cổ sát cơ lạnh như băng, đã đem hắn cho tập trung. Mặc dù đối phương còn chưa hiện thân, chính là khí thế kia trên đã là bao phủ toàn bộ rồi Diệp Khung. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ai chết vào tay ai. Diệp Khung trực tiếp thi triển Đạp Vân Hoa. Đạp Vân Hoa, 50 tăng lên gấp bội bức. Trong nháy mắt, Diệp Khung mắt trần có thể thấy. Ẩn chứa tại linh khí bên trong phong thuộc tính, đang nhanh chóng hướng phía dưới chân tụ đến. Chính là bởi vì có Đạp Vân Hoa hấp dẫn, cho nên Đạp Vân Hoa lực lượng mới có thể có trình độ như vậy tăng cường. Ầm. Diệp Khung thân hình bạo lược mà khởi, xông về bầu trời. Kia âm thầm bốn bóng người, cũng nhanh chóng hướng phía Diệp Khung truy sát mà đi. Vèo. Tuy rằng Diệp Khung tốc độ rất nhanh, nhưng mà những người này, vậy mà toàn bộ đều không có càng ném. Diệp Khung cảm nhận được bản thân tốc độ cực hạn. Ước chừng tại 70 tăng lên gấp bội bức khoảng, nhưng liền trước mắt mà nói, cũng không cần thi triển đến loại trình độ đó. Không tốt, trúng kế. Mục Vân Thiên bất thình lình ngẩng đầu, phát hiện mình quả nhiên là chúng đối phương như kế. Diệp Khung lần này chết chắc rồi. Dưới tình thế cấp bách, Mục Vân Thiên chuyển thân liền chuẩn bị hướng phía Diệp Khung phong tới. Nhưng lại bị một đạo thân ảnh cho cản trở ngăn lại. Đối phương mang theo thanh đồng điêu khắc mặt nạ quỷ. Quỷ vương thứ. Một chiêu tập kích, đánh về phía Mục Vân Thiên. Nếu là có thể thuận tay đem Mục gia chiến thần cho giải quyết chung, hiển nhiên cũng là một cái công lớn, kế sách một hòn đá ném hai chim. Đồ chăn sống. Mục Vân Thiên giơ tay lên rút ra trường kiếm trong tay. Một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem tập kích người cho chém bay cân nhắc bên ngoài 100 mét. Chương 169, Vạn Khiếu Lang Vương. Mục Vân Thiên một kiếm này uy lực mạnh mẽ, là người xuất thủ nơi không có nghĩ tới. Người thực lực, khôi phục. Đối phương cũng 10 phần khiếp sợ, tuy rằng chúng một kiếm. Bất quá cũng không có bao nhiêu thương thế, đều đem chi cản trở lại, không có gì đáng ngại. Muốn phá vỡ một tên kiếm hoàng cường giả phong ngự, cũng không thoải mái. Hiển nhiên, người sau thật không ngờ, Mục Vân Thiên thực lực vậy mà khôi phục, nếu như thời kỳ toàn thịnh Mục Vân Thiên, bọn hắn dĩ nhiên là không dám ám sát. Nếu như nhích tới gần Mục Vân Thiên bên người, trên căn bản đều sẽ bị dễ dàng tru diệt, chiến thần chi danh không phải là qua loa thổi phồng đến. Trong tay đối phương chi vong hồn, nhiều không kể xiết. Chỉ một mình ngươi. Đó chính là muốn ngươi đi tìm cái chết rồi. Mục Vân Thiên lạnh rên một tiếng. Trên thân khí huyết sắt trong nháy mắt dâng lên, khí tức bao phủ phạm vi ngàn mét, nếu như lúc này có người trong giấc ngộng, phỏng chừng đều trực tiếp lâm vào trong cơn ác ngộng. Khi Mục Vân Thiên đem bản thân sát khí phóng thích ra ngoài thời khắc, đã nói lên trong phương viên 10 trượng, lại cũng khó mà tiếp cận, đồng thời, một khi bị đối phương sát khí bao phủ, muốn chạy trốn, khó như lên trời. Ầm. Mục Vân Thiên trong nháy mắt hướng phía trước phóng tới. Vị kia khiến thích khách thấy vậy, thân hình cũng nhanh chóng hướng phía trong đêm tối che giấu. Nhưng mà tại Mục Vân Thiên kiếm thế phía dưới, người sau không chỗ có thể ẩn giấu. Lại lần nữa nhất kiếm chém tới, bức bách người sau, bị buộc ứng chiến. Cương đại kiếm thế, chen ép người sau khó có thể thở dốc. ảnh độn. Với ảnh, một cổ hắc ám lực lượng dung nhập vào quỷ lệnh thích khách trong cơ thể, trong nháy mắt người sau thân hình biến mất tại chỗ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Mục Vân Thiên một kiếm này. Coi như ngươi chạy nhanh, không tốt, Diệp Khung. Chính đang Mục Vân Thiên chuẩn bị giành ra tay, đi trợ giúp Diệp Khung thời điểm, lại bất thình lình cảm ứng được, Mục gia phương hướng xuất hiện cực động tinh lớn. Mẹ kiếp, tìm chết. Mục Vân Thiên trong mắt, trong nháy mắt toát ra vô cùng kinh khủng sát khí, thân hình nhanh chóng hướng phía Mục gia xông tới trở về. Mục gia trong đại viện, Mục Huyền Thất sau lưng trúng một kiếm. Đối phương ám sát thủ đoạn quá mức đỉnh phong, hơn nữa mới vừa rồi, Mục Huyền Thất muốn trước đi trợ giúp Diệp Khung, lại không nghĩ rằng bị quỷ lệnh thích khách tập kích. Nhất kiếm xuyên thấu sau lưng, đúng lúc là nội giáp khe hở địa phương. Nếu không phải bằng vào tự thân kiếm khí tu vi, đem thương thế cho áp chế một cách cưỡng ép ở, đồng thời kìm chân đối phương thế công, chỉ sợ Mục Huyền Thất sớm đã chết ở kiếm của đối phương dưới. Những này bọn thích khách một khi động thủ, căn bản là bất chấp hậu quả. Bản thân đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Muốn đối phó Mục Huyền Thất như vậy, thật sự là quá dễ dàng, liền tính Mục Huyền Thất kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, thiên phú tại cao, cũng đều khó ở trong tay bọn họ thỉnh cầu tiện nghi. Chỉ là tổn thương miệng không ngừng xé rách, để cho Mục Huyền Thất kiếm khí từng bước giải tán. Chỉ lát nữa là phải không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Mục Vân Thiên từ trên trời rơi xuống. Nhất kiếm đánh bể Mục ra hơn một nửa cái gian phòng, đồng thời cũng sắp hai tên xuất thủ đỉnh cấp thích khách cho chém bay. Thình thịch, thân hình của hai người bay ngược mà ra. Rót ở đống đá trong phế tích, vùng vẫy khó có thể đứng dậy, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Tuy rằng chỉ là bị kiếm khí gây thương tích, nhưng mà một kiếm này cũng đủ để phá vỡ bọn hắn những này thích khách phòng ngự, đem hắn nhóm làm trọng thương. Mục gia lính hộ vệ lập tức tiến đến đem hai người trực tiếp bắt lấy. Huyền Thất, Mục Vân Thiên đỡ một cái muốn ngã nhào Mục Huyền Thất. Kiếm của đối phương trên mặc dù không có độc, nhưng mà ẩn chứa kiếm khí, và kiếm khí mang đến thương thế cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa kiếm khí này chính đang trắng trợn phá hư Mục Huyền Thất kinh mạch trong cơ thể. Mục Vân Thiên nhất thiết phải lưu lại, vì Mục Huyền Thất chữa thương, đem đây một cổ cực kỳ lực tàn phá kiếm khí cho triệt để áp chế lại. Đáng chết. Kế hoạch của đối phương có thể nói hoàn mỹ, trong nháy mắt liền hình thành ba chỗ thế công, để cho Mục Vân Thiên ứng tiếp không nổi. Diệp Khung a Diệp Khung, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên. Mục Vân Thiên đang chuẩn bị thúc dục kiếm khí, vì Mục Huyền Thất đem kia một cổ lực lượng bá đạo loại bỏ bên ngoài cơ thể. Nhưng mà Mục Huyền Thất phảng phất là chợt kinh sợ tỉnh. Không cần lo ta. Cha. Cứu hắn. Mục Huyền Thất cưỡng ép giữ vững tinh thần, nuốt một viên đan dược. Đồng thời bản thân vận chuyển kiếm quyết, mượn trong tay tuyết đầu mùa kiếm lực lượng, đem thương thế bên trong cơ thể cho ổn định lại. Ngươi. Mục Vân Thiên kinh ngạc, đây một cổ lực tàn phá, rất có thể sẽ phá hủy Mục Huyền Thất, nếu như Mục Huyền Thất kinh mạch hư hại, tương lai muốn tu bổ, khó như lên trời. Cứu hắn. Mục Huyền Thất hai mắt nhắm nghiền. Thời khắc này nàng đã không cách nào nữa phân ra tâm thần, phải là toàn lực vận chuyển kiếm quyết mới được. Đáng chết. Mục Vân Thiên trực tiếp hất lên ống tay áo. Một cổ kinh khí, trong nháy mắt đem kia hai tên, vừa mới bị trói lại sát thủ, trực tiếp đánh thành thịt nát. Bảo vệ tốt tiểu thư, để cho cổ Vân Thành thành chủ tập trung nhân thủ, bảo hộ Mục gia. Vâng. Mục gia hộ vệ trưởng đáp. Hai người này dẫu gì cũng đều là kiếm vương cảnh giới cao thủ, nhưng mà tại Mục Vân Thiên dưới cơn thịnh nộ, hai người cũng không có một hoàn chỉnh kết cục, bị trực tiếp đánh thành thịt nát. Không thể không cảm thán một phen, tướng quân thực lực. Quỷ lệnh thích khách đoàn đỉnh cấp thích khách, hành động vô cùng nhanh chóng, có thể nhanh như vậy tìm đến cửa, nhất định không đơn giản, như thế đầy trời qua biển, đi tới cổ Vân Thành, nhất định là có người từ trong tiếp ứng. Thậm chí ngay cả cổ Vân Thành người cũng đều căn bản không phản ứng kịp. Mục Vân Thiên cũng không nghĩ đến đối phương đến nhanh như vậy, nhanh chóng đuổi theo Diệp Khung ở trên không bên trong lưu lại một ít khí tức vết tích. Đuổi theo. Diệp Khung cũng biết, ánh sáng dựa vào thực lực của mình, nếu như nói liều mạng, phần thắng cũng cực kỳ nhỏ bé, chỉ có Mục Vân Thiên xuất thủ, mới có thể đem những người này bắt lại. Cho nên Diệp Khung bản thân cũng tại không trung lưu lại tin tức, đặc biệt chính là để cho Mục Vân Thiên theo kịp. Dù sao Diệp Khung thân hình đã bại lộ, đối phương nhất định sẽ truy kích Diệp Khung. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tâm tư chuyển nhanh như vậy, cũng đều là Diệp Khung nơi tích lũy được kinh nghiệm. Hảo tiểu tử, kiên trì. Mục Vân Thiên kiếm khí phách tuyệt toàn thành. Lúc này tất cả mọi người đều biết rõ, Mục gia đây một vị chiến thần nổi giận. Mục Vân Thiên vốn là cũng là vô cùng điệu thấp một người, nhưng hôm nay xuất thủ, át phải là phẫn nộ đến cực điểm. Đào gia. Đào Hân Nhiên nhận được liên quan tới quỷ lệnh tin tức, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, như thế giận dữ Mục Vân Thiên, chính là biết rõ, hơn phân nửa là Diệp Khung xảy ra chuyện. Đào Hân Nhiên liền tranh thủ lúc này thông báo đến chủ nhà họ Đào, Đào Dương chỗ đó. Đào Dương cũng không phải người xấu. trong nháy mắt liền suy nghĩ đến trước sau quan hệ. Nếu là bọn họ đào ra nguyền rủa vấn đề, không thể bị giải quyết hết, như vậy đào ra vận mệnh, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà hy vọng duy nhất, ngay tại Diệp Khung trên thân. Liền tính sai, cũng không có tổn thất bao nhiêu, kết giao một phen Diệp Khung, cũng dễ hiểu, ngã là một chuyện tốt. Ta mang Vạn Khiếu Lang Vương đi vào, các ngươi ở lại trong gia tộc. Đào Dương nói ra, đồng thời đem đào ra hai cái lục giai hung thú một trong. Vạn Khiếu Lang Vương cho triệu hoán mà tới. Đạp Vạn Khiếu Lang Vương, xông về Mục Vân Thiên phương hướng. Ẩm. Đào Hân Nhiên nhìn đến Đào Dương rời đi phương hướng, trong mắt cũng có sâu đậm lo âu. Cổ Vân Thành ra, 30 dặm. Diệp Khung vòng quanh một nơi sơn mạch, không ngừng tập kích bất ngờ, ở trong quá trình này, xem như đem tự thân Đạp Vân Hoa cho phù hợp đến trình độ nhất định. Phong thuộc tính đều bị Diệp Khung giẫm ở dưới chân, thân hình lâm vào tốc độ cao tập kích bất ngờ. Tại trong quá trình không ngừng dần hiện ra từng đạo tàn ảnh. Nếu không phải Diệp Khung nhục thân đột phá võ hoàng cảnh giới, cũng chưa chắc có thể như thế biến nặng thành nhẹ nhàng, duy trì tại năm tốc độ gấp 10 lần tăng cường trên. Một điểm này vô cùng trọng yếu. Đem sau lưng bốn tên vương bài thích khách cho bỏ lại đằng sau. Hiển nhiên đây bốn tên vương bài thích khách cũng đều bị Diệp Khung tốc độ làm cho sợ hết hồn. Người này tốc độ không khỏi quá kinh khủng. Trong tay người này nhất định có cái gì có thể tăng cường tốc độ pháp bảo. Nếu không là không có khả năng nhanh như vậy. Chúng ta bốn người tiếp lực thi triển phong hành độ thuật. Được. Bốn người lập tức là dựa theo ngày thường nơi huấn luyện phương thức. Trực tiếp thi triển độ thuật, nguyên bản phân tán bốn người, lúc này vậy mà đem tự thân tốc độ khí tức cho bệnh thành một sợi dây thừng. Vèo. Ẩm. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Diệp Khung rồi. Diệp Khung nói thầm một tiếng. Phương pháp còn không ít. Đối phương sắp đuổi theo thời khắc, Diệp Khung lại lần nữa thi triển, tăng lên tới 60 lần. Trong nháy mắt đem các loại người bỏ rơi mở. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cũng không biết Mục Vân Thiên lúc nào có thể chạy tới. Giữa lúc Diệp Khung buồn rầu thời điểm, cảm ứng bên trong, tựa hồ có một đạo thân ảnh, từ đàng xa nhanh chóng bay vút mà tới. Cương đại hỏa thuộc tính linh khí, đang không ngừng hướng phía cái phương hướng này hội tụ mà đi. Cuối cùng đến, Diệp Khung trong tâm vui mừng. Chỉ nghe thấy Mục Vân Thiên âm thanh truyền đến. Thần Dương quốc đổ vô lại, hết thể cho ta nộp mạng đi. Diệp Khung dừng bước lại, Mục Vân Thiên nhất kiếm quét tới. Một tiếng nổ tiếng vang lớn. Tại Diệp Khung ở ngoài 10 bước, chém ra một đạo to khe. Một cổ hỏa diễm sức nổ hất bay tầm hơn 10 trượng trên bầu trời. Sóng lửa bao phủ, băng lãnh sát cơ mạnh mẽ, đem bốn người thân hình đều cho tập trung. Chỉ có một mình hắn, chính diện nên chiến. Bốn người một phen bàn, nhanh chóng quyết định sách lược. Mà ngay tại lúc này, Diệp Khung cũng cảm ứng được cách đó không xa có một cổ mạnh mẽ phong thuộc tính linh khí đang ngưng tụ. Ha ha, Mục tướng quân, Đào Dương đến trước giúp ngươi một tay. Đào Dương tới Vạn Khiếu Lang Vương, nhanh chóng phá không mà tới. Lang Vương bốn chảo rơi xuống đất, mắt lộ ra hung quang. Há mồm chính là một tiếng kinh trời to tiếng khóc. Nổ vang thiên lý. Chương 170, Hổ Liệu Quân. Lang Vương rơi xuống đất, uy phong bát diện. Đào ra lục giai hung thú, quả nhiên uy mãnh. Diệp Khung thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng. Đối phương hiển nhiên cũng không phải là đến giúp đỡ Mục Vân Thiên, mà là đến giúp đỡ hắn. Như thế để cho Diệp Khung 10 phần bất ngờ. Chẳng lẽ đối phương là chắc chắn hắn có thể ra tay trợ giúp đào ra bất thành, vậy mà liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy xuất thủ. Hoặc là liền là phi thường có thành ý, hoặc là cũng thật sự là tuyệt lộ. Nhưng bất luận loại tình huống nào, nếu ngươi ra tay trợ giúp hắn Diệp Khung, Diệp Khung cũng nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Một tên kiếm hoàng cường giả, một vị lục giai thú hoàng. Đối mặt với đối phương bốn tên vương bài thích khách, tuy rằng tại về số người có chút chênh lệch. Nhưng mà đối diện những này vương bài thích khách, nếu như mất đi âm thầm ưu thế, cũng đem không có bất kỳ hy vọng, bây giờ bị vội vã chính diện giao thủ, bản thân cũng đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, Mục Vân Thiên sức chiến đấu cường đại, tại chính diện giao thủ, một người cũng đủ để đem tất cả mọi người bọn họ đều cản được. Đồng thời cũng vô cùng có khả năng tiến hành phản sát. Ngay sau đó mấy người nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định tại chỗ rút lui. Rút lui. Ít nhất phải đi, Mục Vân Thiên và người khác là không ngăn được. Đối phương tới nhanh, đi cũng 10 phần dứt khoát, không chút nào dài dòng. Kế hoạch nguyên thủy là hết sức thuận lợi. Nhưng mà vừa đến thật không ngờ, Diệp Khung đã vậy còn quá có thể chạy, tốc độ rất nhanh. Thứ hai càng thêm không có dự liệu được, Mục Vân Thiên thực lực, vậy mà đã nhận được khôi phục. Từ nhân thủ của bọn họ bên trong đi ra ngoài, hiện tại còn không biết, vừa mới đi vào ngăn trở Mục Vân Thiên người tình huống. Cho dù là có lấy trùng điệp kế hoạch kín đáo, cũng vẫn không thể đem Diệp Khung cho xóa bỏ. Cái này khiến quỷ lệnh thích khách đoàn người, 10 phần nổi nóng. Nhìn thấy địch nhân rút lui. Mục Vân Thiên cũng chưa ngăn trở, giao thủ, song phương chưa chắc đều thỉnh cầu rồi tốt. Hơn nữa, Mục Vân Thiên mười phần lo âu Mục Huyền Thất tình huống. Đối phương nếu đã hiện hình, không được bao lâu liền sẽ trực tiếp bị bắt tới. Cho nên căn bản không cần thiết lo lắng. Đa tạ Đào huynh xuất thủ, bằng không đám chó này đồ vật là, nói không chừng sẽ đến liều mạng. Mục Vân Thiên hướng về phía Đào Dương chắp tay nói ra. Tướng quân khách khí, vị này nhất định là Diệp Khung đại nhân. Đào Dương hướng về phía Mục Vân Thiên khách khí một phen, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Khung, như thế lửa nóng ánh mắt, Diệp Khung chỗ nào còn có thể không hiểu. Diệp Khung cũng không phải kiểu cách người. Đào gia lần này xuất thủ cùng ta có ân, ta Diệp Khung sẽ không quên, vấn đề của các ngươi, ta đến lúc đó nghiên cứu một chút. Diệp Khung cũng không dám đưa điện thoại cho nói đầy. Vạn nhất chuyện này không giải quyết được mà nói, hắn Diệp Khung cũng không thể gượng chống đấy. Hơn nữa vạn thú ấn cũng không thể dễ dàng lộ ra ánh sáng. Nếu là bị người biết rõ, trong tay hắn nắm giữ thần vật như vậy, nhất định sẽ để cho thiên hạ cao thủ chen chúc mà đến, đem Diệp Khung bị xé thành mảnh nhỏ, cũng phải đem vạn thú ấn cho đoạt mới được. Đa tạ Diệp Khung đại nhân. Đào Dương nhất thời khuôn mặt kinh hỉ. Vốn tưởng rằng Diệp Khung sẽ còn tiếp tục từ chối, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Khung tính tình cùng bọn họ trong tình báo phân tích ra được vô cùng gần sát. Trực lai trực vãng, chưa bao giờ vòng vo. Nếu không, cũng sẽ không trên đường liền đem kia công tử nhà họ Hàn lỗ thai cho cắt đi. Diệp Khung, Huyền Thất bị trọng thương, ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Mục Vân Thiên hướng về phía Diệp Khung nói ra. Đi. Diệp Khung gật đầu nói. Đối phương những người này đều là hướng về phía hắn Diệp Khung đến. Huyền Thất nha đầu này nhất định là vì bảo hộ hắn, cùng những này bọn thích khách giao thủ, cuối cùng mới bị thương, cũng đều là bởi vì hắn Diệp Khung nguyên nhân, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Đào Dương cũng không theo Diệp Khung và người khác đi. Mục gia chi địa, bọn hắn không phải tùy tiện tới gần. Nếu hắn đã chiếm được Diệp Khung trả lời, tại qua một hai ngày, các loại tình huống ổn định sau đó, lại đến nói tới chuyện này. Ít nhất Diệp Khung thái độ cùng lúc trước có chút chuyển biến. Đối với mới có thể đáp ứng, đã nói lên có nắm chặt nhất định. Ít nhất để cho Đào Dương trong tâm an ủi một phen. Sau đó Đào Dương trực tiếp tới Vạn Khiếu Lang Vương hồi đào ra. Ba người tản đi sau đó. Tại cách đó không xa, có mấy bóng người từ chỗ tối hiện lên, lúc trước bọn hắn cũng đều một mực đang quan sát tại đây. Còn Vương bài thích khách đoàn, đều là một đám phế vật, thần Dương quốc rắc rưởi, cũng không gì hơn cái này. Cao Tiệm. Huyễn sát môn hộ pháp một trong. Dạ Thanh Hồn bạn tốt nhiều năm. Từ khi Tư Mã Hàn Quang hạ lệnh, để cho Cao Tiệm mang theo địa hồn các người, đi vào đem Diệp Khung cho chụp tới, bởi vì Diệp Khung đi trước Hắc Long Đảo, sự tình một mực gác lại. Thẳng đến trước mấy ngày, mai phục tại Tịnh Châu Thành bên trong Cao Tiệm và người khác, nhận được Diệp Khung tại Cổ Vân Thành bên trong tin tức, lúc này mới chạy suốt đêm tới. Vừa vặn gặp Quỷ Lệnh thích khách đoàn người tại đối phó Diệp Khung. Vốn là muốn mượn Quỷ Lệnh thích khách đoàn tay, giải quyết Mục Vân Thiên chờ phiền thoái, lại không nghĩ rằng, người ta vừa hiện thân, những người này trốn còn nhanh hơn thỏ. Quả thực là hắn thất vọng. Có Mục Vân Thiên ở bên người, chúng ta khó có thể hạ thủ. Địa hồn các một tên cao thủ nói ra. Độc mục khó thành rừng, nếu độ khó cao, vậy thì tìm một tìm đá lót đường, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Cao Tiệm trong mắt, hiện ra từng trận hàn quang. Tuy rằng thần Dương quốc người cũng không được thích, hơn nữa song phương bản thân cũng là đối nghịch quan hệ. Nhưng bây giờ vì cùng chung địch nhân, cũng có thể nếm thử hợp tác một chút. Sau khi chuyện thành công, mọi người lại bằng bản lãnh của mình. Nên tính sổ, nên chạy chối chết chạy thoát thân. Đi. Cao Tiệm mang theo địa hồn các người rời đi. Muốn truy tung đến những cái kia vương bài thích khách đoàn người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Khung cùng Mục Vân Thiên hai người, nhanh chóng trở lại Mục Gia bên trong đại viện. Lúc này Mục Gia cũng đã là bị trọng binh chấn giữ đấy. Cổ Vân Thành thành chủ cũng tự mình xuất lĩnh. Nhưng mà bị Mục Vân Thiên cho đuổi đi, nhắc tới thành chủ cũng có tác dụng không nhiều lắm, các nước thù địch người đều đã tìm tới cửa rồi, thậm chí vẫn không biết, lớn như vậy một thành trì, quản lý vậy mà thư giãn như vậy. Trong sân nhà, Mục Huyền Thất sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư phù, gần như sắp muốn hôn mê, nếu không phải người sau ý chí cường đại kiên trì, chỉ sợ sớm đã hôn mê, từ bỏ ngăn cản. Diệp Khung trải qua một phen kiểm tra, trực tiếp lấy hư vô chi viêm đánh vào đến Mục Huyền Thất trong cơ thể. Đem Mục Huyền Thất trong cơ thể ẩn giấu một đạo ám kình, trực tiếp xóa đi. Thật may thời gian vẫn không tính là quá lâu, tạo thành một điểm này thương thế, đối với Mục Huyền Thất lại nói, ngược lại còn có điểm tốt. Ít nhất cũng có thể tôi luyện một phen kinh mạch. Diệp Khung liên tục kiểm tra nhiều lần, xác định người sau trong cơ thể mét nghiệp lưu lại ám kình, đây mới thu hồi hư vô chi viêm. Chỉ cần vận dụng thích hợp, hư vô chi viêm cũng có thể trở thành chữa thương quan trọng công cụ. Cho Mục Huyền Thất cho uống rồi một cái cao cấp chữa thương đan dược. Người sau trạng thái cũng đang từng bước ổn định khôi phục. Nàng không có chuyện gì, cũng may ý chí của nàng đủ kiên cường, có thể kiên trì đến bây giờ. Diệp Khung nói ra. Mục Vân Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Nếu không là có thể đem Mục Huyền Thất cho cứu trở về, Mục Vân Thiên cũng nhất định 10 phần hối hận không hề lưu lại vì Mục Huyền Thất chữa thương. Nếu Mục Huyền Thất thương thế ổn định, như vậy tiếp theo phải làm, chính là hung hãn đối phó Thần Dương Quốc đến người này. Chu Thái, ngươi nắm giữ ta lệnh bài, đi Nam vực phòng tuyến, điều động 3.000 hổ liệu quân đến trước, coi như là đào 3 thước đất, ta cũng nhất định đem những người này, toàn bộ đều cho đào ra. Hổ liệu quân. Liệt hỏa như hổ, hừng hực bát hoang. Đây là Mục Vân Thiên một tay chế tạo quân đoàn, chừng 5 vạn, chính là bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên được phân bố tại mỗi cái phòng tuyến. Tại bên ngoài 150 dặm Nam vực phòng tuyến bên trên, liền có 6.000 hổ liệu quân, lấy Mục Vân Thiên thân phận, điều đi 3.000 người, tự nhiên không là vấn đề. Thân là Mục gia chiến thần, vẫn như cũ có quyền trên tay. Đồng thời cũng là triều đình khâm điểm tướng quân. Nếu vương triều cao thủ không thể đem Thần Dương Quốc thích khách chặn lại, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn Mục Vân Thiên tự mình động thủ. Diệp Khung bản thân cũng tiêu hao rất lớn. Bất quá mới vừa rồi vòng quanh chạy qua trình bên trong, vừa vặn đem ngũ hành đoán thể quyết hấp thu tích góp năng lượng, tốt hơn rót vào đến bên trong thân thể, để cho thân thể các ngóc ngách trọn vẹn hấp thu. Mục gia bị phá hủy hơn phân nửa, phần lớn đều là Mục Vân Thiên tự mình nhất kiếm đánh cho. Phân phó công tượng tiến hành tu bổ, mọi người cũng đều rời đến thiên viện bóp tạm thời trước tiên ở. Diệp Khung nghỉ dưỡng sức lát nữa, một bên quán tưởng bát hoang bố trận bức tranh, vừa tu luyện Thương Long kiếm quyết. Ngày thứ hai ước chừng buổi trưa, 3.000 hổ liệu quân đã trú đóng ở ngoại thành, loại binh lực này điều động tốc độ khiến người run sợ. Chương 171, nguyền rủa chi cảnh. Diệp Khung hôm nay đánh dấu thưởng cho một cái cổ ngọc, đeo ở trên người có thể gia tăng kiếm khí chuyển hóa tốc độ, cũng thì tương đương với tăng tốc kiếm khí tu luyện. 3.000 hổ liệu quân rất nhanh sẽ hành động, đầu tiên tại thành nội xây dựng phòng tuyến, tìm kiếm chỗ khả nghi. Khi ngày liền đem Thần Dương Quốc nằm vùng tại cổ vân thành bên trong mấy cái cọc ngầm, trực tiếp rút ra lên. Nhiều năm qua song phương đều có chỗ thâm nhập. Vì vậy căn bản tính không cho phép, đến cùng còn có bao nhiêu đòn bí mật. Mục Vân Thiên trải qua Diệp Khung hư vô chi viêm chữa thương, thương thế đã khôi phục cựu thành. Thực lực cũng đang chậm rãi khôi phục. Đã từng chiến thần lại lần nữa trở về. Đối với Diệp Khung, Mục Vân Thiên hôm nay là đánh trong đáy lòng bội phục. Ban đầu còn tưởng rằng Diệp Khung là một cái yêu thích nói mạnh miệng người, bây giờ nhìn lại, thật ra khiến chính hắn xấu hổ không thôi. Nếu mà không phải là bởi vì tuổi tác sắp xếp tại đây, đều thậm chí muốn cùng Diệp Khung bái bả tử rồi. Quỷ lệnh ám sát tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, hơn nữa lần này, mục tiêu của bọn họ không chỉ là ngươi, phỏng chừng ta Mục gia cũng tại bọn họ ám sát trong kế hoạch. Diệp Khung cùng Mục Vân Thiên trong phòng khách, uống trà tán gẫu, đồng thời cũng thỉnh thoảng có người đi vào báo cáo tình báo. Mục Vân Thiên làm tướng nhiều năm, dưới tay những người này, cũng sớm đã quản lý phi thường thành thạo, chỉ cần ngón tay giữa khiến thả xuống đi được rồi. Vân Long Vương Triều, sẽ không có loại này tổ chức sát thủ sao? Tìm bọn hắn đi ra đối với tuyến không được sao? Diệp Khung cũng rất tốt kỳ. Loại chuyện này, kia khẳng định vẫn là muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Đánh giặc nên phải tướng quân trên. Ám sát nên phải sát thủ đến. Mà bây giờ, Mục Vân Thiên cũng coi là muốn đích thân xuất thủ. Theo đạo lý là loại này. Bất quá Thần Dương Quốc nhất định làm theo yêu cầu cái gì, đến kềm chế chúng ta phương này cao thủ, phụ thân ta ngươi cũng đã gặp qua, ngay cả hắn loại cường giả này đều không phân thân ra được, nhất định là có bí mật gì sự kiện xuất hiện, hơn nữa chúng ta những này làm lính, cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng kiếm trong tay, những người khác, không nhờ vả được. Mục Vân Thiên lời nói thành khẩn nói ra, lời này cũng phá có đạo lý. Đó là có thể kềm chế, Mục Tuyệt Trần như vậy đỉnh cấp kiếm hoàng cường giả, Diệp Khung ngược lại rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là thứ gì, nếu như là một tấm bản đồ mới, làm không tốt còn có thể đi đánh thẻ. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Hai người trò chuyện thời điểm, Diệp Khung trong đầu, đồng nhiên tiếp thu được vạn thú ấn truyền ra ngoài tin tức. Cưỡng ép thu phục số lần đã khôi phục. Hơn nữa cảm ứng bên trong, đã có thể 100% thu phục lục giai hung thú. 60% thu phục thất giai hung thú. Diệp Khung hôm nay nhục thân tu vi bước vào võ hoàng, tương đương với bước vào lục giai cảnh giới, chỉ cần một loại phương thức phù hợp. Là thuộc ở tại lục giai tầng thứ. Vạn thu ấn, siêu thần khí. 100% thu phục đồng giai hung thú. 60% thu phục cao hơn cấp 1 hung thú. Đồng thời một khi thi triển một lần sau đó, phía sau tỷ lệ thành công, liền sẽ trở nên phi thường thấp. Nếu là muốn thu phục cường đại hung thú, cũng chỉ tại đây vạn thu ấn vừa cới ra thời điểm, là tốt nhất thử nghiệm. Xem ra, là thời điểm đi đào ra đi một chuyến rồi. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Thu phục lục giai hung thú. Đối với Diệp Khung đến nói không có bao nhiêu khiêu chiến. Nếu có thể thu phục thất giai hung thú, đối với Diệp Khung lại nói, mới là trọng yếu nhất. Bất luận là thất giai sơ cấp, vẫn là thất giai đỉnh phong, tỷ lệ đều là giống nhau. Trên một lần đào ra đào hân nhân nói, đào ra bên trong, thật giống như liền có một cái thất giai hung thú. Thay vì đầy rừng rậm đi tìm, chẳng xem trước tiên có sẵn. Nếu như đào ra đây một vị hung thú phẩm chất, vào Diệp Khung mắt, lá kia khung cũng không ngại, thu phục đồng thời, thuận tay giúp đỡ đào ra giải quyết phiền toái. Ta đi một chuyến đào ra. Diệp Khung đứng dậy nói ra. Ta để cho hổ liệu quân hộ tống ngươi. Không cần, hôm nay cổ vân thành như thế giới nghiêm, đối phương phỏng trừng không dám hiện thân, liền tính hiện thân, bọn hắn cũng cầm ta không có cách nào, nếu là có bản lĩnh, ta có thể đã sớm chết rồi. Diệp Khung nói ra. Mục Vân Thiên gật đầu một cái, trải qua tối hôm qua nhất chiến, Mục Vân Thiên cũng biết, Diệp Khung thực lực, tuyệt đối không phải là hư danh nói chơi. Có thể tại bốn tên quỷ lệnh vương bài thích khách trong tay đọ sức, kìm chân thời gian dài như thế, Diệp Khung thực lực, há có thể đơn giản. Có lẽ tại Diệp Khung trong tay, còn có một ít ẩn dấu lá bài tẩy. Mục Vân Thiên chém người là phi thường chính xác. Tuy rằng lúc mới bắt đầu, đối với Diệp Khung có chút hiểu lầm, nhưng là bây giờ trực giác nói cho Mục Vân Thiên, Diệp Khung thực lực, tuyệt đối là chân tài thực học. Ít nhất quỷ lệnh muốn ám sát Diệp Khung, không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Khó trách Diệp Khung ban đầu nghe được quỷ lệnh tin tức thời điểm, cũng không có rất giật mình, hơn nữa cũng không có cố ý che giấu hành tung, mà là để cho hắn đem tin tức cho thả ra ngoài. Bởi vì người ta Diệp Khung căn bản không sợ. Mới ra mục ra. Diệp Khung còn tính toán đi hỏi một câu, đào ra đường đi như thế nào. Nhưng mà một đạo thân ảnh đã là bước nhanh từ đàng xa đi lên. Diệp đại nhân. Đến chính là Đào Hân Nhiên. Hiển nhiên Đào Dương tối hôm qua chính xác quyết định, cũng xong đào ra mọi người, mười phần coi trọng. Hơn nữa cũng để cho Đào Hân Nhiên sẽ ở cửa chờ sau khi. Không thể chủ động quấy rầy. Nhưng nếu mà Diệp Khung có muốn tới đào ra đến ý tứ, liền nhất định phải nhịp bước đuổi theo. Cho nên Đào Hân Nhiên cũng đều là thời thời khắc khắc, liền ngồi chồm hổm chờ tại mục ra lối vào chờ đợi. Ngươi tới thật đúng lúc, mang ta đi nhà ngươi đi. Diệp Khung nói ra. Đào Hân Nhiên nghe. Luôn cảm giác có chút ngoan ngoãn, gò má đỏ lên, lời này nghe luôn cảm giác có chút kỳ nghĩa, bất quá Đào Hân Nhiên rất nhanh cũng chỉnh ngay ngắn sắc mặt. Đại nhân mời tới bên này. Đào Hân Nhiên đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe liễn. Cũng không thể để cho Diệp Khung bước đi đi qua. Trên đường đều là binh lính tuần tra. Bên trong xe ngựa. Đào Hân Nhiên vì Diệp Khung pha một bình trà. Nghe nói Diệp đại nhân bị thần dương quốc quỷ lệnh theo dõi. Đám người này thật là to gan lớn mật. May mà, chỉ là quỷ lệnh. Không có thành tựu. Diệp Khung nói ra, uống một hớp trà. Các ngươi đào ra, thế đại ngự thú. Diệp Khung cũng từ Mục Vân Thiên bên kia hiểu được đào ra bối cảnh. Đối với đào ra như vậy tài nghệ, cũng thật sự hiếu kỳ. Đúng, chúng ta ngự thú quyết, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Vậy tại sao còn là hiện tại tài nghệ này? Diệp Khung thẳng thắn, hơn nữa cái này ở Diệp Khung xem ra, cũng không có ngượng ngùng gì, chủ nếu như các ngươi đào ra thực lực, không khỏi cũng quá yếu. Ngày hôm qua một con kia trong lục giai kỳ vạn khiếu lang vương, tuy rằng khí thế rất mạnh. Nhưng trên thực tế, phỏng chừng đều căn bản trụ không được hắc ngạc kim vị thú một cái đuôi thế công. Luôn cảm giác, như vậy một cái gia tộc, bao nhiêu cũng có vẻ hơi một mạc. Chuyện này, nói đến nói coi như dài. Lần này mời Diệp đại nhân xuất thủ, trên thực tế cũng chính là quấy nhiễu ta đào ra nhiều năm nguy cơ. Đào Hân Nhiên nói ra nơi này, ngựa khi âm ú thất lạc, nếu không là có thể đem vệ nguyên thú vấn đề cho giải quyết. Từ Đào Hân Nhiên tại đời này bắt đầu, tối đa thời gian 50 năm, toàn bộ đào ra người, đều sẽ bị phản phệ sinh mệnh, thực lực sẽ càng ngày càng yếu hơn. Vì vậy mà đào ra mới có thể khẩn cấp như vậy, tìm kiếm Diệp Khung giúp đỡ. Đào Hân Nhiên đại khái nói một lần, có quan hệ với một cái này phệ nguyên thú tin tức tương quan, nếu mời Diệp Khung giúp đỡ, như vậy Diệp Khung tự nhiên có quy hiểu nhờ hiểu rõ, nếu không cũng quá không tôn trọng người. Diệp Khung nghe xong, ngã là đối phệ nguyên thú có một phen hứng thú. Vẫn còn có đây sao hung thú lợi hại. Lời nguyên này kiểu hung thú, Diệp Khung còn chưa bao giờ từng gặp phải, cũng chưa từng nghe nói qua, một cái hung thú, đủ để đối với một cái gia tộc, một dòng máu, kéo dài dài đến mấy ngàn năm ảnh hưởng. Cũng quá lợi hại. Hơn nữa cũng tại cứng rắn đem đây cả một cái huyết mạch, cho dây dưa đến chết. Sơ kỳ chỉ có thể đối với một mình gia tộc ngươi, một loại huyết mạch. Nhưng nếu là hậu kỳ cường đại lên thời điểm, toàn bộ đại lục cũng có thể trở thành làm người sau chất dinh dưỡng. Chính đang Diệp Khung thán phục phệ nguyên thú mạnh đồng thời. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Đến đào ra. Khi Diệp Khung vừa đi vào đào ra thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà vang lên. Keng. Tiến vào đặc thù hoàn cảnh. Nguyền rùa chi cảnh. Chương 172, phải chăng đánh dấu. Nguyền rùa chi cảnh. Diệp Khung thầm nghĩ đến, đây đáng thương đào ra. Cả gia tộc vậy mà trở thành trô như vậy, đây đào ra người, qua được có bao nhiêu thống khổ. Dĩ nhiên là đặc thù địa điểm, như vậy tiến hành đánh dấu, làm không tốt sẽ có đặc thù gì thứ tốt. Nhưng phàm là tại đặc thù địa điểm đánh dấu, cũng đều sẽ xuất hiện một ít không giống đồ vật. Còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu. Đào ra gia chủ Đào Dương và người khác, chính là trước tới đón tiếp. Một đám đào ra người, nhìn thấy Diệp Khung vậy mà trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng đều không khỏi hiện lên lẩm bẩm. Diệp Khung thực lực này, là có hay không chính là đứng đầu ngự thú sư? Người này có đáng giá hay không bọn hắn đào ra người phó thác? Đương nhiên, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng không dám chen miệng, thậm chí không người nào dám đi ra nghi ngờ Diệp Khung. Tại mọi người quen thuộc một ít tình tiết bên trong, thường thường dưới tình huống như vậy, sẽ có người nhảy ra. Nghi ngờ Diệp Khung thực lực. Nhưng thực tế tình huống không phải là như thế. Chủ nhà họ Đào chính là mất khí lực thật là lớn, mới đem Diệp Khung cho mời qua đến, nếu người nào dám vào lúc này lựa ra nháo sự. Cái thứ nhất đập chết không phải là hắn Diệp Khung, mà là Đào Dương. Tuy rằng một số người ánh mắt hơi hơi có hoài nghi, nhưng mà cũng không dám nói thẳng ra, trước xem một chút gia hỏa này có bản lãnh gì lại nói. Nếu là thật không được, gia chủ bọn hắn, tự nhiên sẽ đem Diệp Khung thu thập. Đại khái tình huống, lúc tới Đào Hân Nhiên đã nói với ta rồi, trực tiếp mang ta đi xem, một con kia phệ nguyên thú đi. Diệp Khung nói ra. Đào Dương và người khác nhìn nhau, không nghĩ đến Diệp Khung vậy mà sẽ đáp ứng nhanh như vậy, mặc dù nói phệ nguyên thú bây giờ phản vệ chi lực cũng không có mạnh như vậy. Có thể cũng không phải dễ chê ơ. Dù sao ngự thú có nguy hiểm. Thật giống như ngươi muốn thuần phục một cái mãnh thú, cũng có khả năng rất lớn, sẽ bị mãnh thú ăn thịt. Mời tới bên này. Đào Dương đem Diệp Khung cho dẫn tới một nơi giếng cạn lúc trước. Giếng cạn bốn phía ranh giới địa phương, cũng đều có trận văn ở tại trên. Đây là dùng để áp chế phệ nguyên thú nguyền rủa chi lực. Nhưng mà hướng theo phệ nguyên thú thực lực đề thăng, trận pháp hiệu quả áp chế cũng chỉ càng ngày càng yếu. Hơn nữa loại này cổ xưa trận văn, cũng đã không có người sẽ tu bổ. Giếng cạn bên trong không gian ngược lại 10 phần rộng rãi. Phía trên miệng giếng, trên thực tế chỉ là một cái cửa vào. Dưới đáy không gian là một cái đủ rộng 10 trượng, dài 10 trượng, cao 10 trượng hình tròn không gian. Ở chính diện đối mặt trên vách đá, có một đạo to lớn cửa đồng. Đào Dương chờ mấy tên đào gia cao thủ, liên thủ đem kia cửa đồng mở ra. Nhất thời, một đạo quan tài kiếng xuất hiện ở Diệp Khung trước mặt. Quan tài kiếng phía trên, giống nhau chạm trổ rậm rạp chẳng chịt trận pháp đường vân. Thỉnh thoảng lập lòe quan mang. Mà tại bên trong quan tài kiếng, có một cái ẩn náu trong kén bướm. Đây chính là phệ nguyên thú. Đào Dương ngữ khí ngưng trọng, tựa hồ đối với phệ nguyên thú có một loại, đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Người sau bị tầng tầng phong ấn. Căn bản là không có cách núp đích, hẳn chỉ là bọn hắn đào ra vật trong túi. Nhưng trên thực tế, chính là đây vật trong túi, trực tiếp để bọn hắn đào ra thừa nhận mấy ngàn năm thống khổ. Hơn nữa hôm nay cũng đã đến sắp chết ranh giới. Tại mặc cho đây phệ nguyên thú trưởng thành tiếp. Bọn hắn thật có thể muốn tiêu diệt tộc rồi. Thật mạnh hung thú. Diệp Khung trong mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đây phệ nguyên thú bên cạnh quanh quẩn, từng cỗ cực kỳ khủng bố đại đạo vật lý. Mặc dù nói đây cũng không phải là kiếm đạo, nhưng cũng là đại đạo chi lực. Trước đây Diệp Khung chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy hung thú. Cái này không có thể xưng là hung thú, mà là hẳn gọi là thần thú rồi. Cũng hoặc là ma thú. Đến lúc người sau trưởng thành đến đỉnh phong thời khắc, sẽ kinh khủng bực nào, khó có thể lường được. Đại nhân có chắc chắn hay không? Đào Dương và người khác nghe thấy Diệp Khung, trong tâm trực tiếp thịch một tiếng, lời nói này. Chẳng lẽ không có nắm chắc bất thành? Bất quá Đào Dương cẩn thận quan sát Diệp Khung, tuy rằng trong mắt có kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là một loại, muốn cưỡng ép khiêu chiến cảm giác, vẫn có vô cùng chiến ý. Nói do còn có cơ hội. Không dám nói 100%, cho ta thời gian 3 ngày, trong 3 ngày, bất luận người nào đều không thể tiến vào khô trong giếng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Khung nói ra. Đào Dương vừa nghe, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Được. Ta đây liền đi an bài, làm phiền đại nhân xuất thủ. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Đào, vô cùng cảm kích. Đào Dương nói ra. Diệp Khung khoát tay một cái. Đào Dương liền vội vàng mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Ngự thú sư ngự thú pháp môn, bản thân đều là bí mật bất truyền. Cho nên thanh tràng cũng rất bình thường, tại đây ngự thú cũng cần một cái tuyệt đối hoàn cảnh an toàn. Chỉ để lại Diệp Khung một người tại đây khô trong giếng, Đào gia cũng không có bao nhiêu lo lắng, cho dù là Diệp Khung đem đây phệ nguyên thú, từ bên trong quan tài kiếng phóng thích ra ngoài, cũng không đáng kể. Bởi vì những này dùng để khắc chế phệ nguyên thú trận pháp, cũng sớm đã mất đi hiệu lực, tác dụng không lớn. Thời gian quá xa xưa. Hơn nữa phệ nguyên thú thực lực bản thân cũng không ngừng trưởng thành. Vì vậy mà những này trận văn, trên thực tế đã sớm mất đi tác dụng. Bất luận đây phệ nguyên thú đi tới nơi nào, đem vứt bỏ tại bất kỳ địa phương nào, cũng không có cách nào loại bỏ lực nguyền rủa này. Hy vọng duy nhất chính là có người có thể đem chi thu phục. Diệp Khung mở ra thủy tinh quan tài. Trong trạng thái mê man chính là nguyên thú, dĩ nhiên là ngay lúc này mở mắt. Hướng theo người sau mở ra, phệ nguyên thú quanh thân đại đạo chi lực cũng đều bắt đầu vận chuyển. Nếu như Diệp Khung đối với người sau tiến hành triển khai thế công, rất có thể sẽ bị đối phương đại đạo chi lực phản phệ. Ném cũng ném không hết. Đánh cũng đánh không lại, phỏng chừng đây mới là thảm nhất tình huống. Khó trách những này đào ra người, cũng đều là từ đầu đến cuối mặt mày ủ rột bộ dáng. Động thủ lúc trước, Diệp Khung trước tiên bố trí một bộ trận pháp, đem giếng cạn bên trong khí tức cho cắt đứt sạch. Ngoại giới người, cũng không cách nào cảm ứng được khô dưới giếng tình huống cụ thể. Đào Dương và người khác, trong lòng cũng mười phần khẩn trương và xoắn xuýt. Tựa hồ đây là một cái quyết định vận mệnh thời khắc, nếu như Diệp Khung có thể đem vệ nguyên thú cho thu phục, nhưng chính là cứu vớt bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Đào mấy trăm người. Đào gia bị nguyền rủa rồi nhiều năm như vậy thời gian, hôm nay cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Đây cũng là không có biện pháp. Phàm là có cái khác lựa chọn, cũng sẽ không đem hy vọng giao cho một cái, mới quen không lâu, thậm chí cũng không có cách nào thăm dò rõ ràng lai lịch người. Trưởng lão tầng đều lưu lại, những người còn lại tất cả giải tán đi, ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Đào Dương phất phất tay, mọi người đều ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ gia tăng một ít không khí khẩn trương, hôm nay chuyện này cũng đều đã nói không chừng. Đến tột cùng làm sao, còn phải nhìn mạng. Đào Hân Nhiên cũng cùng nhau lưu lại, ngay tại đây giếng cạn ra. Nho nhỏ nhất khẩu giếng cạn. Vậy mà quyết định bọn hắn đào ra nhiều người như vậy vận mệnh, trăm ngàn năm qua khí vận. Đào ra tâm tình của mọi người, cũng đều cực kỳ ngưng trọng. Giếng cạn bên trong. Diệp Khung lấy ra vạn thú ấn. Khi vạn thú ấn xuất hiện thời điểm, phệ nguyên thú rõ ràng có cảm ứng, hơn nữa phóng xuất ra mãnh liệt ngăn cản tín hiệu, Newton ngăn cản Diệp Khung trong tay vạn thú ấn, thậm chí là muốn thoát đi. Bất quá bốn phía trận văn, cũng đoạn tuyệt người sau nhớ muốn cơ hội chạy trốn. Đào ra bản thân còn có một cái tổ hấn, chính là muốn canh gác ở phệ nguyên thú, để phòng phệ nguyên thú lại lần nữa xuất hiện, làm hại nhân gian. Muốn chạy? Chạy không thoát. Diệp Khung cười lạnh một tiếng. Có vạn thú ấn trên tay, tuy rằng phệ nguyên thú thực lực rất mạnh, đã tiếp cận bát giai tu vi, chính là vẫn như cũ bị vạn thú ấn khí tức chấn nhiếp. Tuy ý người sau thực lực mạnh mẽ, cũng khó mà tránh thoát. Lại thêm phệ nguyên thú thủ đoạn công kích không nhiều, chỉ có thể nguyền rủa. Hôm nay lại không có dư thừa lực lượng, có thể dùng ở tại nguyền rủa Diệp Khung. Vạn thú ấn, thu cho ta. Diệp Khung thủ ấn bay lượn. Một vệt ánh sáng ấn hướng phía phệ nguyên thú phóng tới. Ầm. Quang mang trong nháy mắt đem phệ nguyên thú gói. Phệ nguyên thú một đôi đại cánh, cũng không ngừng phiến động. Vạn thú ấn quang mang đại trận, phảng phất là vô số đạo dây thừng, nhanh chóng hướng phía trước phệ nguyên thú bay tới, đem người sau vững vàng vây khốn. Phệ nguyên thú cả người lực lượng, hình thành một loại chống cự, tựa hồ là muốn chống cự vạn thú ấn thôn phệ chi lực. Bất quá tại rằng có ước chừng thập phần chung sau, phệ nguyên thú rốt cuộc mất đi tất cả lực lượng, bị vạn thú ấn cho thu phục. Ầm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở vạn thú ấn bên trong không gian. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông tin tức đang nhanh chóng tràn vào đến Diệp Khung trong đầu. Đây là phệ nguyên thú, tích góp mấy ngàn năm tin tức. Keng, đặc thu địa điểm nguyền rủa chi cảnh bên trong đánh dấu, sẽ được nguyền rủa kiếm đạo, phải chăng đánh dấu? Chương 173, nguyền rủa kiếm đạo. Phải chăng đánh dấu? Cái này cũng có chút tế nhị. Ngày trước Diệp Khung đánh dấu, đều là trước tiên đánh dấu, tại tưởng thưởng đồ vật, giống như là mở mù hộp mở dạng, cũng không ai biết đây lái ra đến tột cùng là thứ gì. Hết thảy đều là thử vật khí. Diệp Khung cũng thường xuyên sẽ gặp phải một ít không tốt lắm đồ vật, một ít không phải rất thứ hữu dụng. Mà lần này đặc thù đánh dấu, dĩ nhiên là trực tiếp đem vật, nói cho Diệp Khung. Nguyền rủa kiếm đạo. Diệp Khung lặp đi lặp lại kiểm tra một hồi vừa mới tin tức. Rất hiển nhiên, kia phệ nguyên thú toàn thân quấn quanh, chính là nguyền rủa đại đạo chi lực. Diệp Khung lúc trước tuy rằng thu được nhiều như vậy lực lượng kiếm đạo, nhưng trên thực tế cũng không có sẵn năng lực, cũng không có sẵn cụ thể tính chất. Hôm nay tính chất đến. Nguyền rủa hiệu quả. Hệ thống, ta có thể có bao nhiêu chúng kiếm đạo? Diệp Khung nếm thử mà hỏi. Vô số loại. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. Để cho Diệp Khung thở dài một hơi. Đánh dấu. Nếu đều là vô số loại, vậy thì có cái gì dễ nói? Lực lượng kiếm đạo. Diệp Khung liếc mắt, ít nhất cũng là kiếm tông cảnh giới trở lên cường giả, mới có thể nắm giữ lực lượng. Kết hợp kiếm ý chi lực, uy lực sẽ càng lớn hơn. Cương đại đến một loại trình độ đáng sợ. Đã như vậy, trước tiên nắm giữ những lực lượng này, cũng thì tương đương với nắm giữ một lá bài tẩy, đây đối với Diệp Khung lại nói, là vô cùng tốt một chuyện. Đại lục ngọa hổ tàng long, hôm nay thần dương quốc đều ra tay với hắn rồi, còn có đủ loại ẩn thế gia tộc, làm không tốt còn có cái gì thánh địa các loại tổ chức cũng sẽ tìm đến cửa. Học tập nhiều một ít cường đại thủ đoạn, tổng sẽ không sai. Ken. Đánh dấu thành công, thu được nguyền rủa kiếm đạo. Ken. Trước mặt lực lượng kiếm đạo, chính đang chuyển hóa. Sau một khắc, Diệp Khung liền cảm giác. Vừa mới xoay quanh tại phệ nguyên thú trên thân nguyền rủa chi lực, đang nhanh chóng tràn vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Dung nhập vào Diệp Khung trong cơ thể mỗi một sợi kiếm khí bên trong. Thậm chí là dung nhập vào Diệp Khung hô hấp bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Khung lúc trước nơi tích góp lực lượng kiếm đạo, cũng đang nhanh chóng gia tăng, nhanh chóng chuyển hóa. Tại đào ra đây một phiến chỗ nguyền rủa bên trên, tất cả nguyền rủa chi lực cũng đang hướng về Diệp Khung trên thân hội tụ. Diệp Khung chỉ có thể ngồi tại chỗ, không ngừng vận chuyển Thương Long kiếm quyết. Đem đây lực lượng kiếm đạo, càng nhiều hơn càng nộ, nắm giữ. Cùng từ đồng thời, bên ngoài. Đầu tiên cảm ứng được, là Đào Dương và người khác. Đào Dương đám người tu là tối cường, đối với trên người mình nguyền rủa chi lực, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Lực nguyền rủa này kèm theo bọn hắn thời gian mấy chục năm, kèm theo toàn bộ đào ra thời gian ngàn năm. Hôm nay, dĩ nhiên là chính đang, từ từ thoát ra. Các ngươi có thể cảm nhận được. Đào Dương nhìn về phía còn lại gia tộc trưởng lão. Trong mắt ngừng không ngừng run rẩy, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng mà loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa trưởng lão còn lại cũng rõ ràng đều có đồng cảm. Nói rõ trên thân nguyền rủa chi lực, chính đang rút lui. Đây cổ bao phủ gia tộc của bọn họ, nhiều năm bóng mờ. Rốt cuộc xuất hiện hy vọng. Ta cảm nhận được. Trên người ta nguyền rủa chi lực, đang chậm rãi rút lui. Ta cũng vậy, ngài, thành công. Thành công. Mọi người rối rít hô to không thôi. Đối với lực nguyền rủa này rút lui, trong tâm cũng vô cùng chấn động, vô cùng kích động. Thành công. Đào Hân Nhiên mặc dù bây giờ cảm giác không phải rất sâu, nhưng mà nhìn thấy các vị trưởng lão, đều khiếp sợ như vậy, cũng đều hết sức kinh hỉ. Thật thành. Ước chừng lượng ngày. Diệp Khung mới đưa toàn bộ đào ra nguyền rủa chi lực, đều cho hết thể hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Giếng cạn bên trong. Khi Diệp Khung lại lần nữa mở mắt thời điểm. Một cổ tối tâm lực lượng cảm giác, từ Diệp Khung trên thân, từ từ phóng thích ra ngoài. Đây cũng là nguyền rủa kiếm đạo sao. Diệp Khung khoát tay. Lực lượng kiếm đạo trong người trên vận chuyển, cuối cùng tại trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh đen nhánh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này hoàn toàn là từ Diệp Khung nguyền rủa lực lượng kiếm đạo, ngưng tụ mà thành. Cho dù chỉ cần đánh phải rồi Diệp Khung nhất kiếm. Diệp Khung nguyền rủa chi lực, liền có thể có hiệu lực. Lấy Diệp Khung bây giờ lực lượng kiếm đạo, cho dù là tiến hành thông thường nhất suy thoái nguyền rủa, cũng có thể để cho một tên kiếm hoàng, từ nguyên bản cảnh giới đỉnh cao, rơi vào một cái chưa bao giờ tu luyện qua kiếm khí tầng thứ. Nguyên rủa kiếm đạo huyền diệu, thật sự là quá mức đặc biệt, hơn nữa đây thuộc về đại đạo huyền bí, Diệp Khung cũng cần hao tốn nhiều thời gian hơn, mới có thể đem nắm giữ. Tuy rằng bỏ lỡ một ngày đánh đến thời gian, nhưng mà nắm giữ nguyên rủa kiếm đạo, Diệp Khung thực lực bản thân tăng mạnh. Cho dù là kiếm hoàng cường giả, đối mặt Diệp Khung lực lượng kiếm đạo, cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Ken. Phải chăng tại đào ra giếng cạn đánh dấu? Hệ thống vang dội nhắc nhở. Khi đây phệ nguyên thú bị Diệp Khung thu phục sau đó, đào ra đặc thù địa điểm tính chất cũng đã biến mất. Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được nguyền rủa giới chỉ. Diệp Khung tinh thần giới bên trong, rơi mất một cái chiếc nhẫn màu đen. Diệp Khung đem nguyền rủa giới chỉ lấy ra ngoài. Nguyền rủa giới chỉ, tăng cường nguyền rủa kiếm đạo cảm ngộ, tăng cường nguyền rủa uy lực. Là một kiện phụ trợ tính pháp bảo, Diệp Khung đem nguyền rủa giới chỉ mang theo. Rất nhanh, đối với toàn thân lực lượng kiếm đạo, cũng đều có càng khắc sâu cảm thụ. Tu chỉ là hôm nay Diệp Khung không có cách nào, chủ động ngưng tụ lực lượng kiếm đạo, chỉ có thể thông qua hệ thống thu được, thật giống như là muốn chém giết một ít đặc thù loại vật. Hay hoặc là trực tiếp đánh chiếm một cái tông môn, loại này mới có cơ hội thu được số lớn lực lượng kiếm đạo. Nhưng mà Diệp Khung mặc dù không phải cái gì đang phái nhân sĩ, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không vì thu được lực lượng kiếm đạo, liền tùy ý đi tấn công người khác kiếm tông, không thủ không đoán, cũng sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi. Tính là phi thường hiền hòa rồi. Diệp Khung mở ra giếng cạn trận pháp, thân hình nhảy một cái, rơi vào trên mặt đất, từ giếng cạn bên trong bay ra. Đã sớm tại giếng cạn ra chờ Đào Dương và người khác, nhìn thấy Diệp Khung hiện thân thời điểm, cũng liền bận rộn tiến lên nghênh đón. Từ trên xuống dưới nhà họ Đào, cảm ơn Diệp đại nhân ân cứu mạng. Đào Dương và người khác có không nói ra được kích động. Diệp Khung lần này xuất thủ, cứu vớt bọn hắn toàn bộ đào ra mấy trăm người, hơn nữa đem một cái lọt vào lại lần nữa nguy cơ bên trong gia tộc, cho cứu vớt trở về. Để bọn hắn đào ra, thoát khỏi phệ nguyên thú nguyền rủa, lại lần nữa phục sinh. Lấy bọn hắn đào ra thực lực, trong vòng trăm năm, thực lực nhất định điên cuồng tăng trưởng. Mà hết thảy, cũng đều là Diệp Khung cho bọn hắn mang tới cơ hội. Không cần khách khí như vậy. Diệp Khung đem Đào Dương và người khác đỡ. Dù sao lần này xuất thủ, hắn Diệp Khung cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Đào, không thể hồi báo, từ đó Diệp đại nhân nếu như có bất kỳ cần, bất cứ lúc nào tới tìm ta, đây là chúng ta vì Diệp đại nhân, chuẩn bị một kiện quà nhỏ. Đào Dương và người khác những ngày gần đây, cũng đều muốn đến, đến tột cùng phải cho Diệp Khung chuẩn bị đồ vật như thế nào, để diễn tả cảm tạ. Diệp Khung nhìn sang, chỉ thấy Đào gia trưởng lão hai tay bưng một cái khay, trên khay, chính là một quả trứng. Đây là ngũ giai hung thú, lôi ảnh báo trứng, nếu như ấp trứng đi ra, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, sau khi trưởng thành, sắp có được ngũ giai trung kỳ thực lực. Đào Dương nói ra, hung thú trứng, có thể nói là bọn hắn Đào gia có thể đem ra được đồ. Hơn nữa loại thú dữ này trứng, có sẵn 10 phần cao giá trị. Dù sao đây trứng nếu như ấp trứng đi ra, vậy coi như là tương đương với một tên kiếm vương cường giả. Đối với một vài gia tộc lại nói, một vị ngũ giai hung thú, đó nhất định chính là một khối hộ thân phủ. Đào gia thực lực, lùi lại đem gần ngàn năm thời gian, hôm nay đây ngũ giai hung thú trứng, đã là tương đối chân quý. Có thể lấy ra vật này, cũng đã là cao vô cùng thành ý. Bất quá Diệp Khung nhìn thấy đây trứng thời điểm, lại nhếch miệng mỉm cười. Người bình thường có lẽ sẽ hết sức kích động, nhưng mà đối với Diệp Khung lại nói, nắm giữ vạn thú ấn chính hắn, có thể trực tiếp thu phục có sẵn, nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy, đến đặc biệt nuôi dưỡng một cái. Còn chỉ có ngũ giai. Chân thành ghi nhớ, các ngươi càng cần hơn nó. Diệp Khung đem hung thú trứng đẩy trở về. Đào gia mọi người, nhất thời trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Diệp Khung không hài lòng lễ vật này bất thành. Về sau nói không chừng, ta sẽ có mời các ngươi thời điểm xuất thủ, bất quá ta ngự thú thuật chuyện này. Kính xin chư vị giúp ta bảo mật. Diệp Khung nói ra. Đào Dương và người khác dĩ nhiên là khẳng định gật đầu, bản thân bọn hắn Đào gia người mang nguyền rủa sự tình, bên ngoài cũng rất ít người biết. Hơn nữa Diệp Khung lần này ra tay giúp bọn hắn cũng không đến mức qua sông rút cầu. Nếu là bị Hàn gia người biết, nhất định sẽ ra tay đối phó Diệp Khung. Bất quá nhìn Hàn gia những người này, thật giống như cũng không có cái gì bản lĩnh, có thể đem Diệp Khung thế nào. Nguyên bản Đào gia người, chuẩn bị tiệc mời Diệp Khung. Ngỏ ý cảm ơn, nhưng Diệp Khung muốn sớm đi giải quyết quỷ lệnh sự tình, cũng liền trực tiếp cự tuyệt. Ta còn có việc, liền cáo từ trước. Đào Hân Nhiên một đường đối với Diệp Khung tiến hành đưa tiễn. Diệp Khung trở lại Mục gia. Vừa vặn, Mục Vân Thiên cũng rất giống vừa lấy được tình báo. Tìm ra những người này xảo huyệt rồi. Chương 174, định hướng truyền tống quyền chủ. Mục Vân Thiên tình báo trong tay biểu thị. Quỷ lệnh bọn thích khách, đều ẩn thân ở ngoài thành một nơi núi hoang trên sơn trại. Bọn hắn đem cái sơn trại này khống chế, hơn nữa cũng thông qua cái sơn trại này người, đối với thành nội tin tức tiến hành thăm dò cùng nắm giữ. Đây nhìn đến giống như là một cạm bẫy. Diệp Khung không khỏi nói ra. Tuy rằng hắn hướng về phía phương diện kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều, nhưng mà Diệp Khung suy nghĩ, người ta những này vương bài thích khách, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện ra. Quản hắn khỉ gió có phải hay không, đi trước diệt lại nói. Mục Vân Thiên tính khí, dẫn đến hắn làm việc cũng phi thường trực tiếp dứt khoát. Nếu là có vấn đề, vậy trước tiên làm một hồi lại nói. Cũng có đạo lý. Cạm bẫy lại làm sao? Một đám thố tử bố trí cạm bẫy, có thể đem sư tử trò vây không sao? Đáp án cũng là rõ ràng. Mục Vân Thiên trực tiếp triệu tập 3.000 hổ liệu quân, Mục Huyền Thất cảm nhận được động tĩnh, cũng muốn cùng nhau đi tới giúp đỡ, nhưng lại bị Diệp Khung cùng Mục Vân Thiên hai người, gắt gao đè lại. Thương thế của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khỏi bệnh, đi tới chỉ có thể thêm phiền, ngoan ngoãn đợi ở nhà. Mục Vân Thiên nói. Không tồi. Diệp Khung cũng gật đầu một cái. Mục Huyền Thất cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vốn là Mục Vân Thiên cũng không để cho Diệp Khung đi cùng, dù sao ngoại thành nguy hiểm, hơn nữa chuyện này, cũng không chỉ là Diệp Khung sự tình, có ngoại địch xâm phạm, hắn Mục Vân Thiên đương nhiên phải đảm đương nổi trách nhiệm. Nhưng Diệp Khung há có thể đáp ứng. Nếu như một ngày không giải quyết những người này, Diệp Khung cũng ăn ngủ không yên, còn có chính là Diệp Khung vừa nắm giữ nguyên rủa kiếm đạo, không cố gắng thử một lần uy lực này, sao được đi. Bằng vào thần khí Đạp Vân Hoa, Diệp Khung tự vệ tự nhiên không thành vấn đề, huống chi còn có nhiều như vậy trong quân cao thủ. Mục Vân Thiên cũng không ở khuyên, nhưng nhìn Diệp Khung đi Đào gia mấy ngày nay, khí tức trên người, tựa hồ là xuất hiện biến hóa cực lớn. Người sau trên thân, tựa hồ có một cổ, cực kỳ mịt mờ lực lượng, để cho Mục Vân Thiên cũng không nguyện ý, cùng chi giao thủ, đối mặt loại này, nắm giữ đây lực lượng thần bí cường giả. Không người nào nguyện ý giao thủ. Liền ngay cả hôm nay, Tu Vi đã nằm ở trạng thái toàn thịnh Mục Vân Thiên, cũng đều cảm thấy một tia kiến kỵ, có thể thấy Diệp Khung lực lượng trong tay rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đại quân ra khỏi thành, chạy thẳng tới phía tây trên núi hoang. Này chính là đường gập ghềnh, đường ngoằn ngoèo đông đảo. Bất lợi cho thẳng tắp công kích, cũng có thể mười phần ung dung, ngay tại hai bên đường đi, bố trí cạm bẫy. Là một nơi cực kỳ đất hiểm yếu. Khai Sơn lấy đường. Nhìn thấy con đường như thế khó đi. Hơn nữa theo dọc đường rất có thể sẽ bố trí rất nhiều mai phục. Hổ Liệu quân thống lĩnh trực tiếp hạ lệnh, để cho người tiền đến, đem các loại con đường, hết thảy đều cho săn bằng. Đã nhìn thấy năm tên thân hình tráng hán khôi ngô, trong tay xoay vòng cao cỡ một người thiết trụ y, hung hãn hướng phía trước giáng xuống. Ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, năm người dĩ nhiên là đem phía trước có chút trở ngại sơn đạo, cho trong nháy mắt đập mặc. Thật đúng là thẳng thắn. Diệp Khung thấy vậy, trong tâm than phục. Phảng phất bạo lực phá bỏ và rời đi phổ thông, nhanh chóng đem con đường cho giải khai. Đi tới đỉnh núi địa phương, phát hiện nơi này đích xác có một nơi sơn trại. Chỉ có điều cái này sơn trại bên trong người đều đã chết xong rồi. Mọi người xông vào sau đó, đem sơn trại cho hết thảy bao vây, trong sơn trại hơn 150 miệng đều bị giết. Lại dám tại ta Vân Long Vương triều trên địa bàn dương oai. Mục Vân Thiên cực kỳ tức giận, tuy rằng những này sơn trại người, ngày thường cũng đều thích đến dưới núi tiến hành cướp bóc, nhưng mà bọn hắn cũng là thuộc về Vân Long Vương triều cường đạo, tự nhiên hẳn đúng là để bọn hắn Vân Long Vương triều để ý tới. Mà không tới phiên các ngươi những này thần dương quốc sát thủ xuất thủ. Cẩn thận chút, những thi thể này có gì đó quái lạ. Diệp Khung ánh mắt tại những thi thể này trên nhìn lướt qua. Cảm giác những thi thể này bên trên, tựa hồ có một chút không tầm thường vết tích. Bọn hắn vừa mới chết không lâu, huyết vẫn là nóng. Hổ Liệu quân thống lĩnh kiểm tra một phen sau đó, kinh ngạc nói. Xem ra, đối phương là đặc biệt bởi vì bọn họ đến, mới đem các loại người chém giết. Đây là cái gì? Hổ Liệu quân thống lĩnh ánh mắt, rơi vào một cụ sau đầu của thi thể muỗng bên trên, tựa hồ là có vật gì, trực tiếp đâm vào thi thể đầu. Đang muốn tiến lên đem rút ra. Đống nhiên kia trên mặt đất người chết, đột nhiên từ dưới đất bắn ra. Nhanh chóng đánh về phía đây một tên thống lĩnh. Cái gì? Hổ Liệu quân thống lĩnh nhất thời bước chân vừa lui. Thò ra tay, một quyền đem người sau đánh bay. Vành! Thân thể người này bay ra ngoài, nghe trong này động tĩnh, hẳn đầu khớp xương các loại đã đập nát bấy, dù sao Hổ Liệu quân thống lĩnh nằm đấm, không phải là tốt như vậy đối kháng. Một quyền này xuống lực đạo, cực kỳ khủng bố. Mọi người cũng đều rối rít nhìn sang. Người đã chết, vậy mà còn có thể phát động công kích. Đương nhiên, trong sơn trại người chết, cũng đều có từ đầu đến cuối bất đồng tốc độ đứng dậy. Toàn bộ phục sinh. Hơn nữa động tác của bọn họ nhìn qua, mười phần vặn vẹo cổ quái. Sau khi đứng dậy, chính là không chút do dự xông về bên người Hổ Liệu quân. Bắt chuẩn khoảng cách người gần nhất, chính là trực tiếp xông đi lên, không có chút nào do dự. Nhưng mà cho dù Hổ Liệu quân đem người sau thân thể cho xuyên thấu, chém thành hai khúc, cũng đều vẫn có thể phát động tấn công. Trên mặt đất, một đạo màu máu trận pháp hiện lên. Dùng hơn trăm người máu tươi khắc vẽ ra trận pháp. Là một đạo hung trận, bọn hắn tại những thi thể này trên động tay động chân. Diệp Khung nói ra, bản thân hắn cũng là trung cấp trận pháp sư, nhưng mà đối phương bố trí trận pháp thủ đoạn, hiển nhiên có chút cao minh, chủ yếu đây nhất định là sớm bố trí xong, chưa từng kích động, khó có thể phát hiện. Trận pháp đem mấy trăm tên Hổ Liệu quân, còn có những cái kia có thể hành động tự nhiên thi thể, đều cho giam ở trong đó. Chạm. Mục Vân Thiên nhắc tới trường kiếm trong tay, bất thình lình nhất kiếm hướng phía trước trận pháp chém tới. Nhưng mà trận pháp bình yên vô sự. Hơn nữa một ít Hổ Liệu quân đã bị nhào tới, trực tiếp xóa bỏ. Sau đó những này ngã trên mặt đất Hổ Liệu quân cũng đều thay đổi bộ dáng, sau khi đứng dậy, lâm vào khủng bố công kích trạng thái. Gào. Là thi độc. Diệp Khung nói ra, một cổ tin tức bị điều động ra, dưới mắt những người này, đều là chúng thi độc, loại này thi độc khó có thể luyện chế, có thể làm cho thi thể biến thành có công kích tính giống như dã thú. Diệp Khung tuyệt thế y thuật kinh nghiệm bên trong có nói tới chuyện này. Đã biến mất rồi thời gian khá lâu rồi, không nghĩ đến vậy mà tại Thần Dương Quốc trong tay lại lần nữa bày ra. Làm sao bây giờ? Mục Vân Thiên chờ người không cách nào vào trận, nếu là muốn phá trận, cần thời gian rất dài. Trơ mắt nhìn bên trong trận pháp hơn 200 tên Hổ Liệu quân, bị chém giết hơn phân nửa. Diệp Khung không nói gì, tiến đến một bước, trong cơ thể hư vô chi viêm nhất thời điều động. Ầm. Hư vô chi viêm hóa thân một đạo hỏa xà, nhanh chóng chui vào lần này bên trong, hướng theo hư vô chi viêm lực lượng bá đạo, lúc này đem trên thân những người này huyết độc cho rối rít, đốt đốt sạch sẽ. Nguyên bản hung tàn vô cùng hoạt thi nhóm, rối rít ngã trên mặt đất, mất đi hành động lực. Hổ Liệu quân nhóm rối rít nhìn về phía Diệp Khung, trong mắt cảm kích hơn nữa 10 phần chấn động, bọn hắn không nghĩ đến thiếu niên trước mắt này, lại có bậc tu vi này. Hả? Không tốt. Diệp Khung cảm giác mình đã dẫm vào là thứ gì? Ánh mắt kinh sợ. Sau một khắc, một màn ánh sáng đem Diệp Khung gói trong đó. Vèo. Diệp Khung thân hình trực tiếp biến mất. Định hướng truyền tống quyển trục. Mục Vân Thiên thấy vậy cũng là thét một tiếng kinh hãi. Nhưng mà Diệp Khung đã biến mất, hiển nhiên bị người mang đi. Định hướng truyền tống quyển trục, phạm vi sẽ không vượt qua 100 dặm, đuổi theo cho ta. Mục Vân Thiên vừa nói xong. Hổ Liệu Quân nhóm vừa mới chuẩn bị hành động, chỉ nghe thấy xung quanh truyền đến mấy tiếng nổ. Có người lấy mạnh mẽ kiếm khí tu vi, chặt đứt núi đá, tương lai đường cho triệt để phong bế. Nơi đây phảng phất như là to lớn chậu nước rửa mặt, cửa ra duy nhất đã bị phong bế. Hơn nữa, tại bốn phía cũng xuất hiện năm đạo thân ảnh. Khi năm người này hiện thân thời điểm, Mục Vân Thiên trong mắt, hàn quang tỏa ra. Cuối cùng hiện thân, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi, có thể vây khốn ta bất thành. Mục Vân Thiên thản nhiên nói. Ha ha, Mục tướng quân phải đi, chúng ta không ngăn được, nhưng mà những này quân bên trong tướng sĩ, chúng ta có thể liền có thể giết bao nhiêu rồi. Lấy ta chờ thực lực, giết cái 7-8 thành đến không là vấn đề. Quỷ lệnh cao thủ chậm rãi nói ra. Mục Vân Thiên ánh mắt run lên, hiển nhiên, những người này là đang lợi dụng Hổ Liệu Quân tính mạng, đến kìm chân Mục Vân Thiên, một khi hắn rời khỏi, đi tìm Diệp Khung. Những người này liền sẽ đem Hổ Liệu Quân cho toàn bộ giết sạch. Hưu. Mục Vân Thiên trực tiếp là vung ra một đạo số tiện hướng lên bầu trời. Có ngon thì đừng đi, xem các ngươi có thể chờ bao lâu. Mục Vân Thiên thả ra số tiễn, chính là Vương Triều Viện binh khiến. Trong vòng vương viên trăm dặm, rõ ràng có thể nghe. Một khi số này tiện ra hiện, một phần của triều đình kiếm vương trở lên cường giả, sẽ chen chúc mà đến. Đối phương hiển nhiên cũng biết một điểm này. Nơi này là tại Vân Long Vương Triều địa bàn, thoải mái liền có thể gọi tới một đống lớn trợ thủ. Chỉ nhìn có thể trì hoãn ở thời gian bao nhiêu lâu rồi. Chương 175, suy yếu. Một ánh hào quang thoáng qua, Diệp Khung thân hình rơi xuống đất. Bên cạnh lập tức có mười mấy bóng người nhanh chóng dính vào. Diệp Khung, ta hiện tại ngược lại là phải xem, đến tột cùng ai còn cứu rồi ngươi. Cao Tiệm hiện thân. Gương mặt oán hận cùng phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Diệp Khung, hận không được đem người sau chém thành muôn mảnh. Dạ Thanh Hồn vốn chính là của hắn bạn tốt nhiều năm, nguyên bản trên một lần cùng cực đảo nhiệm vụ. Hẳn đúng là hắn đưa đội, nhưng là có chuyện trì hoãn, liền để cho Dạ Thanh Hồn đi làm người chết thế. Chết ở Diệp Khung trong tay. Mặc dù không biết Diệp Khung đến tuột cùng, dùng loại nào hèn hạ phương pháp, đem người để giết chết. Hôm nay Diệp Khung rơi vào trong tay của bọn nọ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra được. Các ngươi lại là người nào? Diệp Khung nhìn những người trước mắt này trang phục, còn có khẩu âm, hẳn đúng là Vân Long Vương Triều người. Đều là một cái vương triều, có thể có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Hơn nữa Diệp Khung cũng đều nhớ, địch nhân của mình cũng không sai biệt lắm đều giải quyết xong. Chẳng lẽ là Định Bắc Hầu nhân thủ? Bất quá Định Bắc Hầu đã hơn một lần bởi vì Diệp Khung thu thập một ít chứng cứ, hiện tại chính đang bể đầu sức chán, thậm chí bản thân mình địa vị cũng đã tràn ngập nguy cơ, hẳn rất không có khả năng tìm đến Diệp Khung phiền toái. Không phải Định Bắc Hầu, kia lại là ai? Giết ta huyễn sát muôn người, vẫn còn ở nơi này giả điên giả dại, người tốt nhất có thể đem sự tình toàn bộ thoái thác. Còn có người nào cùng ngươi đồng mưu, nếu không, ngươi đem sẽ phi thường khó chịu, ta bảo đảm. Cao Tiệm lạnh giọng nói ra. Bên người hồn các cao thủ, đã đem xung quanh hoàn toàn phong tỏa. Bố trí lại lần nữa sát trận, khốn trận, huyễn trận. Nguyên lai là huyễn sát môn. Diệp Khung nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ huyễn sát môn, nhưng lại không rõ, những người này làm sao lại hoài nghi hắn cơ chứ. Không phải nói cùng cực đảo sự tình, sẽ không truyền tới sao. Đều là tán gẫu. Nếu đối phương đều đã tìm tới cửa, Diệp Khung cũng không muốn giải thích thêm cái gì, dù sao người thật chính là hắn giết. Đã như vậy, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi bây giờ, ta liền không giết các ngươi, cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nếu không, chỉ bằng vào cấu kết thần dương quốc điều này, cũng đủ để cho huyễn sát môn diệt tông. Diệp Khung nói ra, ha ha, diệt ta huyễn sát môn. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể sống được rời khỏi sao? Cao Tiệm không nén nổi lắc lắc đầu. Hiển nhiên hắn thấy, Diệp Khung nghĩ muốn pháp, quá mức ngu xuẩn, nếu là không có tất thắng bảo đảm ta, như thế nào lại dễ dàng như vậy xuất thủ đi. Được, ta rõ rồi. Diệp Khung gật đầu, trong tay Hàn Ly kiếm xuất hiện. Nhất thời một cổ ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới. Bao phủ tứ phương. Rồi sau đó Diệp Khung trong mắt, nhanh chóng ngưng tụ một đạo sát khí. Thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng tới. Ẩm. Không biết tự lượng sức mình, động thủ. Cao Tiệm cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, đại trận chính là đột nhiên nhấc lên. Hơn nữa hướng theo đây một cổ lực lượng xuất hiện. Xung quanh mặt đất tựa hồ trở nên lầy lội không chịu nổi, đồng thời phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem Diệp Khung cho hướng trên mặt đất đè tới. Hết thảy trước mắt cũng đều từng bước trở nên vặn vẹo. Ánh mắt nhìn thấy, mọi thứ cũng đều đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Phảng phất toàn bộ đều trở nên vô cùng hư huyễn. có chút ý tứ. Diệp Khung lấy ra Ngự Thiên La Bàn. Nhất thời một đạo Ngự Thiên sát trận che ở bản thân. Tuy rằng đây là một đạo sát trận, nhưng mà chỉ cần đem sát trận bao trùm tại tự mình xung quanh, đối phương dĩ nhiên là không có cách nào tới gần. Mấy tên địa hồn các cao thủ nhích tới gần Ngự Thiên sát trận, lập tức bị màu máu kiếm khí bao vây. Ầm ầm. Xung quanh không ngừng bị cuồng oanh lạm tạc. Hỗn loạn như vậy một màn, để cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần. Dù sao Ngự Thiên sát trận uy lực cũng thập phần cường đại, nếu mà bọn hắn liên tục trên trung bình mười mấy kiếm, rất có thể liền bị giam ở trong đó, trực tiếp bị cứng rắn dây dưa đến chết. Vẫn còn có như thế trận đạo pháp bảo, là của ta. Cao Tiệm nhìn thấy Diệp Khung móc ra Ngự Thiên La Bàn. Hắn tự nhiên không tin, Diệp Khung biết trận pháp, chỉ coi là trong tay đây một món bảo vật, cho người sau phòng thân bản lãnh. Giết hắn, địa hồn trói sát trận. Cao Tiệm khẽ quát một tiếng. Đồng thời trong tay đột nhiên ném ra ngoài chín chuôi đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm bay lượn. Lập tức ở Diệp Khung bầu trời, kết thành sát trận. Diệp Khung lúc này bị nhốt ở đối phương trận pháp bên trong. Mặt đất dưới chân giống như bùn lầy. Hơn nữa thật giống như có hay không mấy con tay, muốn đem Diệp Khung hướng bùn trong đằng kéo. Bất diệt kiếm thể. Diệp Khung gầm nhẹ một tiếng. Đây là thân thể của hắn đột phá tu vi võ hoàng cảnh giới sau đó, lần đầu tiên thi triển bất diệt kiếm thể. Mạnh mẽ kiếm thể chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra. Phảng phất vô số đạo thần lôi, trực tiếp rót vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Ẩm. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ. Trực tiếp đem Cao Tiệm chô bố trí trận pháp cho pha tan.